Chương 79 kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Chương 79 kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Quân đội đế quốc bên trong tên kia dẫn đầu cũng nhảy xuống chiến mã đồng dạng thuấn di đi vào trung tâm chiến trường, cùng La Kiến xa xa nhìn nhau. Tay phải của hắn hư không một nắm trong tay trống rỗng xuất hiện một thanh liêm đao màu đen, như là cái kia tử thần binh khí bình thường hàn mang nhiếp nhân tâm thần. Tên lĩnh đội kia nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt chỗ sâu có lóe lên một cái rồi biến mất, ý cười bị rất tốt che đậy kín. Sa Bạo đế quốc, thứ 6 lĩnh đội đội trưởng, Chu Sát, còn xin tinh nguyện hoàng triều thành chủ đại nhân chỉ giáo nhiều hơn. Ha 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 ha, các binh lính đế quốc đồng dạng hưng phấn không thôi, tiếng hoan hô điếc tai nhức óc vang lên, ủng hộ âm thanh ủng hộ một mảnh, thậm chí muốn che lại La Kiến bên kia âm thanh ủng hộ. Dòng binh hợp thành bên trong các tướng sĩ đương nhiên không chịu yếu thế, chiêng trống vang trời, thanh âm thủy triều một đợt càng so một đợt cao, mỗi người đều là bức lên giọng hét lớn. Chu Hắc, Chu Bạch hai huynh đệ kêu la lớn tiếng nhất, mặt đều nghẹn đỏ lên. Đế quốc tiểu tướng, chớ có làm càn. Rầm rầm rầm. La Kiến chân phải đột nhiên đạp lên mặt đất, dưới mặt đất tựa như có một đầu thổ long thức tỉnh trong lòng đất ngao du, lao thẳng tới Chu Sát mà đi. Cùng một thời gian tay phải nắm chặt chuôi thương bắn ra mà ra, bộ pháp theo sát phía sau. Chu Sát cười to lên, đối với khát vọng chiến đấu càng thêm mãnh liệt, huyết dịch khắp người quần quần không chỉ, nhảy người lên hai chân đồng dạng đạp mạnh mặt đất. Rầm rầm rầm. Dưới mặt đất giao phong va chạm trực tiếp nổ tung, mặt đất từ lòng đất nổ tung, lớn đất nước mở vô số vết nước, bay lên thổ nhượng thẳng lên mây xanh mấy trăm mét, thanh âm che lại hiện trường tất cả ủng hộ âm thanh ủng hộ. Liêm đao tại trước người nhanh chóng vũ động, ông một trận thương minh tiếng vang lên, cả hai chạm vào nhau, nổ tung đầy trời hỏa hoa. Hưu một tiếng thương tới trước, bóng người theo. La Kiến nắm chặt cán thương trên mặt cũng là hưng phấn không thôi, đây mới là nam nhân ở giữa va chạm. Phanh phanh phanh. Lần nữa đâm về Chu Sát đầu lâu. Chu Sát không chút nào yếu thế, liêm đao không ngừng đón đỡ, chạm vào nhau sinh ra ánh sáng hoa một mực tại lập lòe. La Kiến một cái hoành đá trực chỉ đối phương phần eo vị trí. Chu Sát dựa vào vũ khí đụng nhau sức giật, thân thể bắn bay triệt thoái phía sau mạo hiểm tránh đi. Hai người lẫn nhau nương tựa theo ý thức chiến đấu cùng đối với cảm giác nguy hiểm năng lực một mực tại thử thăm dò đối phương, hiện trường cơ hồ chỉ có thể nghe thấy binh khí va chạm nhau thanh âm. Binh lính đế quốc cùng trong thành tướng sĩ đều chỉ có thể trông thấy bóng người mơ hồ. Ngắn ngủi vài phút nội chiến trận đã tàn phá không chịu nổi, hai người cũng giao thủ hơn ngàn hội hợp. La Kiến cũng đại khái xem rõ ràng thực lực của đối phương, cũng không có tất yếu tiếp tục dây dưa tiếp, nên kết thúc. La Kiến đem Chu Sát đánh bay sau nhanh chóng bước ra triệt thoái phía sau, đứng ở giữa không trung hai tay nắm chặt ngân bạch trường thương, sau lưng áo choàng bay phất phới, trên mặt phong khinh vân đạm, trường thương nhẹ nhàng phát run uy thế vô hình khóa chặt lại Chu Sát. Chu Sát cũng có thể phát giác được bốn phía linh khí tại bạo động, không dám khinh thường, mảy may trên thân sớm đã nhiều chỗ bị thương, không có cách nào. Cảnh giới là một loại rất khó vượt qua đồ vật, huống chi đối thủ đồng dạng thân kinh bách chiến. Trường thương màu bạc vũ động ở giữa, La Kiến sau lưng hiện ra một đạo màu trắng giao long thân ảnh, giao long thân dài ngàn mét diện mục dữ tợn, toàn thân trên dưới phong mang tất lộ, thổ tức ở giữa, liền có thể nhấc lên vòi rồng khổng lồ thương như rồng gầm, pháp như huyễn ảnh, mũi thương nhắm ngay chi địch, đều là địa phủ chi hồn, thương rồng phá giết. Ầm ầm. Tương đạo trùng kích hướng bốn phía lan tràn, quan chiến chúng nhân trong lòng đều dâng lên sự sợ hãi đối với tử vong, mỗi người đều mồ hôi lạnh ứa ra, chớ nói chi là giờ phút này hoàn toàn bị khóa chặt lại Chu Sát. La Kiến biết cùng là Nguyên Anh, nhất định phải nhất kích tất sát, không có khả năng phớt lờ, nếu không đối phương có thể sẽ tìm tới cơ hội chạy thoát. Chu Sát nhìn qua cái kia đạo hư ảo giao long thân ảnh răng đều đang run rẩy, không chặn được đến, cũng chạy không thoát, thực lực trên lệch ba cái tiểu cảnh giới, cái này ba cái tiểu cảnh giới liền như là trời cùng đất, phàm nhân cùng sâu kiến khác nhau. Trên tường thành Tần Long trong mắt có vẻ tán thưởng, cũng không tệ lắm, không có cho bản hoàng tử mất mặt, cũng không có cho Tinh Nguyện hoàng triều mất mặt. Trong thành Dòng binh công hội lầu các mái nhà, Lục Đại Hổ cùng Tiêu lão đồng dạng gấp chằm chằm ngoài thành chiến đấu, muốn nhìn một chút sau đó sẽ là như thế nào kết quả. La Kiến đột nhiên ném mạnh ra trường thương, giao long hư ảnh cũng mở ra miệng to như chậu máu lộ ra đầy răng trắng nhọn, tiếng long ngâm nổ vàng, theo trường thương đáp xuống. Chu Sát con người đột nhiên co lại, cái chán mồ hôi nhỏ xuống, sắc mặt tái nhợt như giấy trắng, bị hoàn toàn khóa chặt lại không cách nào di động, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trường thương hướng tới mình. Còn chờ cái gì? Còn không xuất thủ? Chu Sát nổi giận gầm lên một tiếng để quan chiến đám người sững sờ. Trên tường thành Chu Hắc cùng Lỗ Lao sắc mặt đại biến. Trong chốc lát, hiu 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 50,000 quân đế quốc bên trong, chín bóng người ra sông. Thi triển thủ đoạn, chín đạo đồng dạng kinh khủng công kích hướng phía trường thương hư ảo giao long thân ảnh phóng đi. Ầm ầm. Công kích nổ tung, kinh khủng dư ba điên cùng tàn phá bờ bãi. Chín bóng người thay quân đội đế quốc đón đỡ. Chu Hacker hồ tại kịp phản ứng trong nháy mắt, dòng binh hợp thành cũng lập tức mở ra hộ thành đại trận lúc này mới tránh cho tại khó. La Kiến liền không có vận khí tốt như vậy, ba đạo công kích đem hắn công kích cho chặn lại xuống tới, còn lại công kích đụng nhau dư ba để hắn khó lòng phòng bị, trực tiếp bị tác động đến, năng lượng kinh khủng đem La Kiến đánh bay trùng điệp đâm vào trên trận pháp. Trên thân nhiều chỗ bị vỡ nát gãy xương, làn da nhiều chỗ tối giữa, đột nhiên phun ra một miệng lớn tinh huyết thậm chí còn thương tới bộ phận căn cơ, bị nghiêm trọng trọng thương, cố nén buồn ngủ mí mắt dáng chống đỡ lấy không có nhắm lại. Chu Hắc, Chu Bạch hai huynh đệ nhanh chóng bay ra khỏi thành chỉ hướng La Kiến tiến đến. Trong thành đám thành vệ binh hai mắt đồng dạng hoàn toàn đỏ đậm tức giận không thôi, tất cả đều cầm lấy cung tiễn nhắm ngay quân đội đế quốc. Lỗ Lao phóng tới cách đó không xa trong phòng tìm kiếm lấy cao phẩm đan dược chữa thương, thân thể có chút run rẩy. Tần Long người hộ đạo là một lão giả, nhận được đại hoàng tử mệnh lệnh xông ra thành đi hộ tống La Kiến trở về, phòng ngừa nhận hai lần tổn thương. Chu Sát tung khẩu khí, ngay đầu tiên hắn liền bị trong chín người một người lôi đi dẫn tới khu vực an toàn, nhìn về phía bên cạnh chín vị hảo hữu có chút khó chịu hừ lạnh một tiếng. 9 người khác không có đi phản ứng, biết gia hỏa này là đang trách tội vì cái gì không có sớm một chút xuất thủ, nhìn về phía đang muốn mang đi thành chủ mấy người đã làm xong xuất thủ lần nữa dự định. Chu Bạch ôm lấy trên mặt đất hấp hối La Kiến không nói gì, trong mắt có chút thê lương, càng nhiều hơn chính là không che giấu được tức giận. Chu Hắc gấp chầm chầm đối diện mấy người cự phủ nắm chặt, chỉ cần đối diện dám động một bước vậy hắn nhất định sẽ vượt lên trước độc thủ. Trong thành Lục Đại Hổ đột nhiên đập nát trước mặt bàn đá, trực tiếp đứng lên, nổi giận mắng, hèn hạ. Thật sự là hèn hạ. Thế mà đùa bỡn như vậy dơ bẩn thủ đoạn. Tiêu lão thở dài một tiếng, chiến tranh sao là hèn hạ nói chuyện. Chiến tranh chỉ có bên thắng cùng kẻ bại, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, đây chính là hiện thực tàn khốc. Chu Sát híp mắt nhìn qua trên người đối phương tương thế, hài lòng gật đầu, không sai, phiền phức đã giải quyết một cái, còn lại chính là tên kia hoàng tử người hộ đạo đi. 9 người liếc nhau ăn ý gật đầu, thay đổi thế công không có tiếp tục đi công kích La Kiến, ngược lại tất cả đều chạy tên kia người hộ đạo mà đi. Cùng một thời gian, dòng binh hợp thành cách đó không xa trên đỉnh núi. Màu vàng nhạt ngọn lửa nhỏ hiện hiện, nhiệt độ kinh khủng trực tiếp để cả tòa xanh mơn mởn ngọn núi giấy lên lửa lớn rừng rực, ngọn lửa đang muốn rời tay thời điểm. Một cái trắng nõn như ngọc tay nhỏ duỗi ra bắt lấy nữ tử cổ tay trắng, Vương Tình Tình mặt không thay đổi quay đầu, ánh mắt 10 phần nguy hiểm, thanh âm băng lãnh thấu xương không xen lẫn một tia tình cảm, ngươi cũng muốn chết sao? Tiếng thở dài vang lên, âm thanh kia hoàn toàn không có biểu hiện ra sợ sệt cảm xúc, hay là đưa nàng tay đè bên dưới, dễ nghe êm tai thanh âm vang lên giao cho ta đi. Nói xong, đạo thân ảnh này rời đi nơi đây hướng phía dòng binh hợp thành mà đi, nguyên địa chỉ có thể nghe thấy nơi xa đinh lang linh đang tiếng vang. Vương Tình Tình nhắm lại mắt vượng bình phục trong lòng cảm xúc, lựa chọn tin tưởng đối phương, không có tiếp tục hành động. Chương 80 là nghỉ ngơi. Vẫn tin tưởng. Chương 80 là nghỉ ngơi. Vẫn tin tưởng. Một đạo chướng mắt kiếm mang trên không trung ngưng là thật chất từ bốn phương tám hướng hướng phía người hộ đạo mà đi. Mặt đất cũng có vô số gai nhọn sinh trưởng mà ra, hỏa cầu, thủy cầu, địa mang, vô số đạo kinh khủng thế công đem người hộ đạo đoàn đoàn bao vây. Người hộ đạo biểu lộ cũng 10 phần ngưng trọng, chẳng biết tại sao những người này lại đột nhiên hướng phía chính mình tập kích. Nhưng bây giờ cũng không phải suy nghĩ thời gian. Trong tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, vô số đạo thật nhỏ phù văn ấn ký từ trong cơ thể bay ra hiện hiện, tại thân thể chúng quanh không ngừng phiêu tán, từng đạo trận pháp hiện hiện đều là phòng ngự trận pháp cùng hấp thu trận pháp. Chu Sát trước tiên liền đã nhận ra không thích hợp, giờ phút này không có cách nào thu tay lại nếu không sẽ lọt vào phản vệ, chỉ có thể hét lớn nhắc nhở đám người lui lại kéo dài khoảng cách. Ầm ầm. Tiếng vang kinh thiên động địa tiếng vang lên, kiếm mang cùng đất đâm cùng trận pháp đem đụng khuấy động ra đầy trời khói bụi, che lại tầm mắt của mọi người, dưới mặt đất cũng lưu lại một cái sâu không thấy đáy cái hố khổng lồ. Khi khói bụi tan đi, người hộ đạo bình yên vô sự xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, liền ngay cả trên thân mặc quần áo đều không có bất kỳ khói bụi vẫn như cũ không nhốn bụi trần, biểu lộ khôi phục mây trôi nước chảy thậm chí còn có chút niềm ai. Bốn phía quang mang trận pháp càng thêm cường thịnh, tất cả công kích đều bị cái kia kỳ quái phù văn cấu tạo ra trận pháp chặn đường hoặc hấp thu năng lượng. Trong lúc này, Chu Hắc cùng Chu Bạch thành công mang theo trạng thái trọng thương La Kiến rút lui đi tới trên tường thành. Đám thành vệ binh như ong vỡ tổ xông tới phi thường quan tâm giờ phút này thành chủ thương thế, nhưng lại bị lỗ lao quát lớn chỉ có thể tiếp tục trở lại cương vị của mình. Lỗ lao vội vàng chạy tới đưa lên tìm tới cao phẩm đan dược chữa thương cho La Kiến an bảo. Có thể La Kiến thương thế trên người quá nặng, căn cơ bị hao tổn, gân mạch đứt gãy nhiều chỗ. Mà lỗ lao tìm đến cao phẩm đan dược cũng chỉ là lục phẩm đan dược, chỉ có thể cứu trợ thương thế khôi phục một chút nguyên thần, không cách nào chữa trị căn cơ, gân mạch. Cái này cũng không có cách nào, dù sao cao phẩm đan dược, lớp 10 phẩm cấp, giá cả cũng là không thể đo lường. Đám người lại đem La Kiến mang đến trong phòng nghỉ ngơi. Chu Hắc lưu tại trên tường thành, Chu Bạch cùng lỗ lao cùng đi. Tần Long sắc mặt 10 phần âm trầm, không nghĩ tới đối phương sẽ cất giấu nhiều người như vậy, hắn cũng nghĩ qua đối phương sẽ dở trò, nhưng không có nghĩ qua đối phương là ỷ vào nhiều người khởi xướng tập kích. Không có sao chứ? Chu Hắc mặt âm trầm nhìn xem bên ngoài tường thành chiến đấu, nghe được đại hoàng tử thanh âm hít sâu một hơi lắc đầu, không có mở miệng, hắn sợ mới mở miệng sẽ nhịn không nổi chửi mắng tiểu thí hài này một trận. Tần Long cũng là không thèm để ý nhìn chằm chằm chiến đấu phía trước, không khỏi suy tư, đối phương không thể là vì cái này dòng binh đông đảo không có cái gì tài nguyên vô dụng thành trì, phái ra nhiều như vậy nguyên anh cường giả, nhất định có mục đích khác. Trong phòng, Chu Bạch gấp đến độ đi qua đi lại, lỗ lao thay La Kiến lau sạch lấy trên người vết máu dọn dẹp bề ngoài vết thương lỗ ra ra, thật không có cách nào khôi phục La Bá Bá căn cơ sao? Lỗ lao sắc mặt nặng nề lắc đầu, tiếp tục thanh lý La Kiến trên người vết máu. La đại nhân còn có thể sống được đã là tin tức tốt, nhất định phải nhanh khôi phục hắn gân mạch, không phải vậy sẽ cảnh giới không ngừng rơi xuống dẫn đến thọ nguyên nhanh chóng trôi qua, cuối cùng thọ nguyên khô kiệt mà chết. Đem hắn rách dưới áo giáp rút đi, bề ngoài vết thương ngay tại nhanh chóng khép lại, sắc mặt nhưng không có chuyển biến tốt đẹp bao nhiêu. La đại nhân, ngài cảm giác như thế nào? La Kiến hô hấp tần suất rất suy yếu, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp xương cốt đều vỡ vụn giống như, không cách nào mở miệng nói chuyện chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu, biểu thị chính mình không có việc gì, không cần lo lắng. Lỗ lao lần nữa thở dài hữu quyền nắm chặt hai mắt nhắm lại, nếu mày suy tư nên như thế nào mới có thể làm đến cao cấp hơn đan dược chữa thương. Chu Bạch nóng nảy đau cả đầu, nắm tóc có chút bực bội. Ầm ầm ngoài phòng vẫn như cũ có thể nghe được bọn hắn đấu pháp thanh âm, Chu Bạch thấp giọng mắng vài câu bố trí cách âm trận pháp cùng phòng ngự trận pháp. Lao la thế nào? Thương nghiêm trọng không? Thanh âm quen thuộc vang lên, Chu Bạch lỗ lao hai người đều là sửng sốt một chút, đột nhiên theo thanh âm nhìn lại. Quả nhiên, chỉ thấy An chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong phòng đánh thẳng số lượng sự cấy trên giường La Kiến. Bịch bịch cùng một thời gian, Chu Bạch cùng lỗ lao hai người cùng nhau quỳ xuống, trong miệng một lời còn xin An đại nhân mau cứu La đại nhân. Còn xin An ca mau cứu La bà bá. Hai người lại là sững sờ ánh mắt đối mặt, đều là dở khóc dở cười. Không nghĩ tới trước tiên, phản ứng của đối phương lại là cũng giống như mình, trực tiếp quỳ xuống thỉnh cầu hỗ trợ sao? Làm gì? Các ngươi làm gì? Coi ta là người ngoài đúng không? Lão La xảy ra chuyện, ta đương nhiên sẽ ra tay cứu chữa, không cần đến các ngươi quỳ xuống cầu ta. An tay nhỏ vung lên, hai người liền bị một cỗ nhu hòa lực lượng cho nâng lên, sau đó lần nữa dò xét La Kiến thương thế. Nói như thế nào đây? Chỉ có thể dùng thảm để hình dung đi. La Kiến mệt mỏi trong mắt nổi lên mỉm cười, mặc dù bây giờ không cách nào mở miệng nói chuyện, có thể cái này biểu đạt ra tới ý tứ cũng không cần nói cũng biết. An cũng có chút dở khóc dở cười, ngươi cái tên này là thật lạc quan á đốt, kiểm tra đo lường hoàn tất, thất phẩm sinh nguyên đan liền có thể cứu trợ hiện tại La Kiến. Không hổ là ta tiên tiên, chính là không giống mới. Tại không gian trong nhẫn tìm kiếm một phen, tất cả đều là đủ mọi màu sắc kỳ kỳ quái quái đan dược. Ngộng, căn bản cũng không nhận biết cái nào viên thuốc là thất phẩm sinh nguyên đan. Đốt, ký chủ, sinh nguyên đan đã đặc biệt tiêu ký, còn xin mau chóng xuất ra là La Kiến phục dụng. Ngay cả linh tiên tiên đều nhìn không được, ký chủ này đầu óc không quá thông minh dáng vẻ. A ngượng ngùng cười một tiếng, sớm biết liền không ăn trộm nhiều như vậy lý lao đan dược, thời khắc mấu chốt hay là tiên tiên đáng tin cậy. Quả nhiên, trong không gian giới, một viên phát ra ánh sáng đan dược dị thường dễ thấy, xuất ra về sau đến La Kiến trước giường, đẩy ra miệng của hắn cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào. Hai người đứng ở phía sau thăm dò quan sát đến, tâm tình rất là tâm thần bất định. La Kiến nuốt vào đan dược sau, thể nội một dòng nước cấm chảy xuôi hành tẩu ở kỳ kinh bát mạch ở giữa, trợ giúp trước đó đan dược cùng một chỗ chữa trị vỡ thành cặn bã xương cốt. Cuối cùng đi đến kinh mạch các nơi chữa trị đứt gãy gân mạch, căn cơ cũng tại từng điểm khôi phục, trên mặt cũng có chút huyết sắc. Tạ ơn An ca thanh âm rất nhỏ, nhưng An nghe rõ ràng, lắc lắc tay nhỏ không thèm để ý chút nào, không có việc gì, ngươi ngủ một lát mà đi, ngươi trước mắt cần nghỉ ngơi thật tốt. La Kiến khôi phục một chút khí lực lần nữa lắc đầu, thanh âm có chút khàn khàn, không được, quân đội đế quốc đã đánh tới, nếu như ta nghỉ ngơi, các minh đệ nên như thế nào? Nói xong hắn còn muốn dãy rủa đứng dậy. Lỗ Lao liền vội vàng tiến lên để La Kiến lần nữa nằm xong, tùy ý thành chủ dãy rủa như thế nào mệnh lệnh Lỗ Lao vẫn như cũ bất vi sở động. Chu Bạch mở miệng nói, "A ca, dứt khoát ngươi trực tiếp đi diệt quân đội đế quốc đi, dạng này La Bá Bá cũng không cần phải lo lắng." Hỗn náo. A ca là một tông chi chủ, lại là thế lực trung lập, nếu như nàng hạ chẳng hỗ trợ chẳng phải là hỏng thế lực trung lập quý củ. Nói như vậy, nói không chừng sẽ trêu đến rất nhiều thế lực bất mãn, bị hợp nhau tấn công. Cũng không biết La Kiến là ở đâu ra khí lực lập tức lên tiếng phản bác Chu Bạch lời nói. Lỗ Lao cũng gật đầu, mặc dù rất đáng tiếc, nhưng cái này cũng không thể làm gì, An đại nhân là thế lực trung lập không có khả năng hạ chẳng. Chu Bạch thở dài một tiếng, mở ra hai tay, "La Bá Bá, có thể ngươi cũng không thể tiếp tục hạ chẳng, nếu như ngươi xảy ra chuyện, tinh thần của chúng ta cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng." La Kiến hừ lạnh một tiếng không cẩn thận liên lụy đến thương thế trên người, liên tục ho khan. Lỗ Lao vu nhẹ La Kiến phía sau lưng, biểu lộ có chút chán trường, "Ai, yên tâm đi lão là, ngươi liền nằm nghỉ ngơi đi, do binh hợp thành sự tỉnh ta đến nghĩ biện pháp." An bất nhẫn nhìn thấy hảo hữu của mình như vậy, thở dài một tiếng, quyết định tự nghĩ biện pháp xử lý nói xong cũng đi ra ngoài. La Kiến cự tuyệt không nói lối ra, Lỗ Lao trước hết phát ra tiếng, "An đại nhân cái này không ổn, ngài tin tưởng ta đi." Thân ảnh lông trắng biến mất không thấy gì nữa, Lỗ Lao lời nói cũng không nói xong giữa sân lâm vào an tĩnh. Chu Bạch con ngươi đảo một vòng, nói một câu nói cũng bước nhanh chạy ra gian phòng. "La Bá Bá ngài liền hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta đi xem một chút An kia ra hỏa là muốn làm gì." Chương 81 ghi nợ ân tình nợ chương 81 ghi nợ ân tình nợ rầm 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 10 tên đế quốc nguyên anh tướng lĩnh bị người hộ đạo bắn ngược công kích trô đánh lui, không ít người né tránh không kịp bị trọng thương. Người hộ đạo cũng không có dễ chịu đi nơi nào trên thân cũng mang theo nhiều chỗ vết thương. Cẩn thận chút, lão gia hỏa này sử dụng chính là tinh nguyện hoàng triều độc hữu thuật pháp. Ha ha ha, dạ à, không nghĩ tới chúng ta lần nữa liên thủ, sẽ cầm lão gia hỏa này không có cách nào. Lão Chu, người vẫn được sao? Đây chính là nửa bước hóa thần, cũng đừng chết mất ta. Ha ha ha, Chu Sát che chạy xuôi máu tươi tay phải răng cắn lạc băng rung động, trung điệp thở hổn hển bộ dáng rất là chật vật, khó chịu gắt một cái, lão tử còn chưa chết, lão gia hỏa này nhất định phải gấp rút thời gian cầm xuống, nếu không chúng ta cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Một tên khác đế quốc tướng lĩnh xóa đi khỏe miệng máu tươi, nét miệng nở nụ cười, hai tay mở ra cảm xúc dần dần trở nên hưng phấn. Ha ha ha, chúng ta cũng làm một lần thiên tiêu, đến một trận vượt cấp giết đi. Các binh lính đế quốc phát ra trận trận gầm thét không ngừng vì mấy tên tiền bối nhân vật ủng hộ, cảm xúc cũng là vô cùng hưng phấn. Có thể tận mắt nhìn đến 10 tên nguyên anh tiền bối cùng một tên nửa bước hóa thần cường giả chiến đấu, chính là vô thượng vinh hạnh. Hừ, chỉ bằng các ngươi bọn tiểu bối này sao? Hay là không cần khẩu suất của ngôn đi? Người hộ đạo trên người phù văn ấn ký quang mang càng thêm cường thế, bay ra bên ngoài cơ thể một mực vần quanh, trận pháp liên tiếp không ngừng cấu thành, hai tay bấm niệm pháp quyết trung tâm lấy chữ tinh tạo thành một cái mới sát phạt đại trận. Tần Long khẽ bước cằm, đối với trận này đặc sắc đại chiến hắn nhìn rất là hài lòng, hắn biết nửa bước hóa thần người hộ đạo không bị thua, trận chiến tranh này phía bên mình sẽ thắng, mặc dù mình không có bao nhiêu công lao, có thể trận chiến đấu này cũng không phải chính mình, cái này Kim Đan có thể nhúng tay cũng liền không nhiều lắm đánh bác. Ủng hộ, đánh ngã bọn hắn. Lên a, đem những người xâm lược tất cả đều giết sạch. Là La thành chủ báo thủ. Ủng hộ a. Quan chiến đám thành vệ binh bứt lên giọng đại hống trợ uy lấy, từng cái tất cả đều gầm rú mặt đỏ tới mang tai, chỉ hận mình bây giờ không cách nào xuống dưới hỗ trợ. Chu Hắc thần sắc căng cứng liền sợ vị tiền bối này chịu không được, cái kia dòng binh hợp thành các huynh đệ coi như ai tinh chi sát trận, lên. Ở trung tâm sát trận hào quang tỏa sáng, mượn nhờ một tia không trung tinh thần chi lực, từ lòng đất đột nhiên khóa chặt lại cái kia 10 tên tướng lĩnh, không trung hư ảo lưới lớn hiện hiện phong kín đối phương rút lui lộ tuyến. 10 người chỉ cảm thấy thể nội linh lực vận chuyển ngăn chặn, thân thể trọng lượng cũng tăng thêm không ít, trong không gian chúng quanh có không ngừng đao thương kiếm kích hư ảnh hiện hiện, tất cả đều nhắm ngay 10 người. 10 người đối mặt ăn ý đồng thời hét lớn lên tiếng cắt chi triệu hoán, khôi lỗi thuật. 10 người linh lực trong cơ thể xuất thể vẽ tại một trong đó điểm chỗ, coi như thời khắc này mặt đất có sát trận vẫn như trước không cách nào ngăn lại bọn hắn thuật pháp vận chuyển, sâu dưới lòng đất, vô số hạt cắt lay động không thôi. Tất cả đều giống có được ý thức tự chủ giống như từ lòng đất chui ra, hợp thành một đạo cự nhân thân ảnh, cự nhân toàn thân do từng viên thật nhỏ hạt cắt tạo thành, cao 100 mét, màu đỏ tươi hai mắt nhìn chăm chú đám người. Ầm ầm. Cự nhân phát ra gầm lên giận dữ, đám người vội vàng che lỗ tai mặt mũi tràn đầy thống khổ, âm thanh kia tựa hồ có ma lực bình thường sẽ nhiễu loạn mọi người tâm thần. Song phương quan chiến đám người nín thở ngưng thần gắt gao nhìn chăm chú lên sau cùng va chạm. Người hộ đạo thôi động sát trận tiến công. 10 người thôi động cự nhân đó nữa. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, ong 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 một tiếng ầm vang chấn thiên động địa tiếng vang. Một đạo kiếm khí màu xanh lam từ trên trời rơi xuống, tựa như muốn khai thiên tích địa, chém vỡ hư không, trực tiếp rơi xuống tại song phương giao thủ vị trí trung tâm cưỡng ép đánh gãy song phương thế công. Cùng phong quét sạch bát phương, hiện trường cắt bay đá chạy, mơ hồ một mảnh thấy không rõ là người phương nào xuất thủ. 10 tên đế quốc tướng lĩnh đột nhiên bay ngược mà ra, trung điệp ngã xuống mặt đất phun ra một miệng lớn máu tươi, khí tức trong nháy mắt hể hoại xuống tới. Người hộ đạo cũng giống như thế đột nhiên đụng vào tường thành trên trận pháp, trực tiếp đem trận pháp xô ra một cái hố, người gắt gao khảm vào mặt đất. Quan chiến tất cả mọi người mộng, trận mắt hốt mồm, miệng mở lớn, cái cầm đều kém chút nện vào trên mặt đất, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chu Hắc nuốt xuống ngụm nước bọt tay điên cuồng lau sạch lấy con mắt, hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Đã nói xong cuối cùng quyết chiến đâu? Đây là tình huống như thế nào? Thứ đồ gì Hưu lập tức đem hai phe người đều đánh bại. Vừa chạy ra gian phòng Chu Bạch trông thấy một màn này, một cái lảo đảo té ngã trên đất, lại đột nhiên bỏ dậy không lo được trên mặt bụi đất bước nhanh chạy đến bên tường thành, Mục Lăng nhìn qua đây hết thảy, nhịn không được hít sâu một hơi, phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đây chính là bình thường kẻ lỗ mãng kia sao? Quá kinh khủng đi. Còn tốt chính mình không có gây an kia ra hỏa sinh khí qua, không phải vậy sợ là cho cốt đều có thể dương. Tần Long lông mày lập tức liền nhíu lại, phi thường không vui, quét mắt một chút phía dưới quân đội đế quốc hít sâu một hơi, chắp tay mở miệng, tại Hạ Tinh Nguyệt hoàng triều đại hoàng tử, Tần Long, không biết là vị nào tiền bối đến thăm, có thể hiện thân gặp mặt. Chu Bạch cũng lôi kéo Chu Hắc ở một bên nhỏ giọng thầm thì. Chu Hắc sắc mặt một hồi chấn kinh, một hồi kinh hỉ, một hồi lại lo lắng. Đám thành vệ binh cùng quân đội đế quốc bọn họ đều nơm nớp lo sợ, không biết là chọc giận vị nào đi ngang qua đại năng cường giả. Lại có một trận gió nhẹ đánh tới thổi tan đầy trời cát vàng, lông trắng bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở trong sân trong hố to. Mỹ nhân trong ngực ôm một thanh màu băng lam trường kiếm, người mặc một bộ áo bào đen, gió nhẹ mang qua tóc của nàng sao, tóc trắng vũ động. Đám thành vệ binh nhận ra người này sau tất cả đều hưng phấn nhảy cơn hoan hô đứng lên, không ít nhân thủ múa dậm chân hưng phấn dị thường, giữa sân chỉ có Tần Long một người không rõ ràng cho lắm. Các binh lính đế quốc như lâm đại địch, có mấy tên gan lớn chạy tới nâng trọng thương tướng lĩnh kéo lấy tiến vào trong đám người chữa thương, sợ lần nữa bị bổ đao. An thấy thế cũng không có đi ngăn cản. Không biết tiền bối người nào. Tần Long lần nữa chắp tay thở dài thái độ rất là cung kính, những người khác thì là đi nâng tên kia người hộ đạo. An không để ý đến gia hỏa này, đôi mắt đẹp một mực ngắm nhìn các binh lính đế quốc, cái này khiến các binh lính đế quốc hai chân run lên không dám buông lòng cảnh giác. Bạch Mao Liên bước nhẹ nhàng, ngọc túc chỗ linh đang đinh đương rung động, thu hồi tiên linh kiếm chắp tay thở dài môi đỏ nhẹ nâng, ta chính là Duyên Khởi Tông tông chủ, An, các hạ liền không cần tiếp tục cẩn giấu đi, không biết có thể ra gặp một lần. Đám người lần nữa ngơ ngơ, đây là đang cùng ai nói chuyện đâu? Binh lính đế quốc đồng dạng ngơ quyển, vị đại năng này là muốn làm gì? Bá trong hoàn cảnh an tĩnh, quan xếp mở ra thanh âm đám người nghe rõ ràng. Binh lính đế quốc trong đầu có suy đoán lớn mật, đột nhiên quay đầu lại. Quả nhiên, quân đội đế quốc tối hậu phương trong vòng trời, một người nho nhã thanh niên quạt quạt xếp ý cười đẩy mặt đạp không mà đến. Rơi vào An Tân trước cách đó không xa đánh giá sói này bãi đại địa, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nghe qua An tiên tử đại danh, hôm nay gặp mặt, quả thật danh bất hư truyền. A, ngươi biết ta? An có chút giật mình bây giờ nổi danh như vậy sao? Thanh niên nam tử mỉm cười lay động trong tay quạt xếp, mở miệng lần nữa, An, bề ngoài như tiên tử, tính cách cổ quái, Duyên Khởi Tông tông chủ, ngũ đẳng thế lực, luyện hư cường giả, trong tông có hợp thể đại năng, thuộc về thế lực trung lập, không biết tiểu sinh có thể có nói sai chỗ. An điểm một cái đầu nhỏ biểu thị tán đồng. Thấy thế, thanh niên nam tử lần nữa cười cười, quan xếp khép kín, chỉ cách đó không xa ngã xuống đất 10 tên nguyên anh cảnh đế quốc tướng lĩnh, tiểu sinh tên là Bạch Sinh Dung, không biết An tiên tử đây là ý gì? Thế lực trung lập muốn nhúng tay hai nước chi chiến sao? A, thay ta hảo hữu hà giận, làm sao? Không được sao? Ngươi nhìn ta không phải ngay cả tên kia cũng cùng một chỗ dạy dỗ sao? Dạng này không coi là trợ giúp hai nước bên trong bất luận cái gì một nước, cũng liền không tính là nhúng tay đi. Lông trắng chỉ là dí dỏm cười một tiếng, xanh thẳm ngón tay ngọc chỉ hướng trên tường thành ngã xuống đất người hộ đạo. Bạch Sinh Dung khỏe mắt co rúm xuống, gượng ép cười một tiếng lắc đầu, nghe đồn quả thật không phải hư, An tiên tử danh bất hư truyền, cái kia không biết lần này tìm tiểu sinh là có chuyện gì đâu. Các ngươi là vì kia cái gì đại hoàng tử tới đi? Chính là. Bạch Sinh Dung dáng tươi cười không giảm cũng không chút nào giấu giếm lần hành động này mục tiêu cuối cùng nhất, không phải vậy giống hắn loại cấp bậc này cũng sẽ không tự mình đến đây, cái này không có tác dụng gì dòng binh hợp thành. Vừa dứt lời, trên tường thành ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tần Long, ánh mắt đều là chấn kinh. Trong đó đại đa số người ánh mắt phi thường bất thiện, chính là gia hỏa này hại La thành chủ trọng thương. Tần Long nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, liền nói đối phương vì sao đại động can qua như vậy, nguyên lai là vì chính mình a có thể bán một món nợ ân tình của ta đâu. Coi như là ta thiếu Sa Bạo Đế quốc một cái nhân tình như thế nào. các ngươi triệt binh đi, đừng đến tiến đánh dòng binh hợp thành, mặt khác ta sẽ không còn nhiều. An hít sâu một hơi, trung binh là đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Chương 82 cuối cùng đều là phàm nhân, ai sẽ khát vọng tử vong? Chương 82 cuối cùng đều là phàm nhân, ai sẽ khát vọng tử vong? A, An tiên tử ngài xác định, liên vì cái này tiểu dòng binh hợp thành, thiếu đế quốc chúng ta nhân tình sao? Bạch Sinh Dung nói ánh mắt liếc nhìn phía trước thành trì, ngược lại là không có chỗ đặc biệt nào, công chiếm so đối với đế quốc tác dụng cũng xác thực không lớn, nếu như có thể đạt được nhân tình này, ổn tráng không lỗ. Xác định, dù sao các ngươi lần này tới hơn 5 vạn tướng sĩ trên cơ bản đều là không mất một sợi lông, chỉ có cực kỳ cá biệt nhận lấy chút tổn thương mà thôi, các ngươi tổn thất cũng không lớn, lui binh cũng không phải không thể đi. An không do dự mở miệng lần nữa. Bạch Sinh Dung khỏe miệng khẽ nhếch, trong đầu một cái ý nghĩ toát ra nhiều hứng thú dò hỏi, vậy nếu như ta không nói gì, vậy ta cũng chỉ có thể phá hư quy củ, hạ tràng tiêu diệt các ngươi, cùng Sa Bạo Đế quốc là địch. Nhìn trước mắt cười đùa tí từng lông trắng tiên tử, Bạch Sinh Dung động tác trên tay dừng lại, con mắt híp lại thần sắc không thay đổi, khóe miệng vẫn như cũ treo ý cười, nhẹ giọng mở miệng, đáng ra không. A tay nhỏ sờ lấy chính mình bóng loáng trắng loáng cái cằm, quay đầu nhìn thoáng qua trên tường thành cái kia lít nha lít nhít bóng người. Chu Bạch gặp xa xa lông trắng quay đầu phất phất tay, ý cười đầy mặt. Chu Hắc đồng dạng mỉm cười gật đầu. An khỏe miệng lơ đãng dương lên, lần nữa nhìn về phía Bạch Sinh Dung lúc, trong giọng nói nhiều một chút ý cười, bằng hữu gặp nạn nên bắt phương trợ giúp, không phải sao? Có ý tứ, còn xin An tiên tử chờ một lát, loại sự tình này tiểu sinh cần báo cáo bệ hạ. Không ngại không ngại, chờ ngươi là được. Bạch Sinh Dung từ trong ngực móc ra ngọc thạch đi đến một bên, đem việc này báo cáo. An ngáp một cái xoa đôi mắt đẹp bối rối đánh tới, không quên nhìn về phía nơi xa đỉnh núi ý cười đầy mặt giơ ngón tay cái lên, rất là đắc ý quân đội đế quốc bọn họ nhìn xem Bạch đại nhân cùng tên kia mỹ nhân cười cười nói nói, không có ý xuất thủ. Đều có chút không rõ ràng cho lắm nghị luận ầm ĩ kỳ quái, Bạch đại nhân vì sao còn không xuất thủ? Còn có nữ tử này là ai a? Không biết, bất quá nếu Bạch đại nhân đều tới, vậy cái này trận cầm chúng ta khẳng định là thắng chắc. Ha ha ha, quan tâm nàng là ai, dám đả thương đế quốc chúng ta tướng lĩnh, Bạch đại nhân đợi chút nữa nhất định sẽ hảo hảo thu thập gia hỏa này. Trên tường thành, Chu Bạch nhìn về phía nhà mình đại ca khó hiểu nói, "Ca, ăn kia gia hỏa đang cùng người kia nói thứ gì đâu? Làm sao còn cười đùa tí tưởng?" Chu Hắc luốt luốt mi tâm, lắc đầu, "Ta làm sao biết, ăn ca tính tình chính là như vậy." Ai hai nhân trong lòng đều không có đáy, chỉ có thể chờ đợi kết quả, liền xem như dự tính xấu nhất, bọn hắn cũng sẽ không đi trách tội ăn, dù sao chuyện này vốn là không có quan hệ gì với nàng, nhưng vẫn là hy vọng nàng ra mặt có thể có chút hiệu quả đi. Đám thành vệ binh cũng là thảo luận đứng lên, đối với An tiên tử xuất hiện đại đa số người đều là rất ngạc nhiên, nhưng vẫn là có một bộ phận người rất lý trí, biết An tiên tử thuộc về thế lực trung lập, xác suất lớn sẽ không nhúng tay chuyện này, không ôm hy vọng gì. Một bên khác, Sa Bạo Đế quốc hoàng cung trong hậu hoa viên, Sa Diệu Thiên nhìn xem trên mặt bản chiến báo trên mặt treo đầy dáng tươi cười, còn thỉnh thoảng gật đầu tán thưởng hai câu. Sa Tư Di tay nhỏ đặt tại Lao Cha nơi bả vai giúp Lao Cha xoa bóp làm dịu gần đây áp lực, nghe được Lao Cha tiếng cười trên khuôn mặt trắng nõn cũng nổi lên ý cười thế nào, Lao Cha, còn thuận lợi sao? Ha ha ha, đó là dĩ nhiên, thật không nghĩ tới Tần Minh lão gia hỏa kia cũng có hôm nay à? Ha ha ha, Sa Diệu Thiên buông xuống chiến báo đứng người lên, nhìn về phía nhà mình khuê nữ khoát tay áo, nghiêm túc mở miệng, gì gì, xoa bóp loại sự tình này hay là giao cho hạ nhân tới đi. Không có việc gì, Lao Cha, gì gì không mệt. Sa Tư Di liền vội vàng lắc đầu lại đem Sa Dược Thiên đặt tại trên chỗ ngồi, tiếp tục thay hắn xoa bóp vào vai. Sa Dược Thiên mặc dù ngoài miệng nói không thích, có thể bị khuê nữ như vậy hầu hạ trong lòng cũng là cao hứng gấp. Ông trên mặt bàn ngọc thạch phát ra ánh sáng, ánh mắt hai người cùng nhau nhìn lại. Sa Dược Thiên vội vàng tiếp nhận những mày, nghiêm túc mở miệng, chuyện gì? Một bên khác Bạch Sinh Dung cung kính đem vừa mới phát sinh hết thảy, cùng mình cùng An Tiên Tử toàn bộ nội dung đối thoại cũng là một chữ không kém bẩm báo cho hắn. A, không nghĩ tới nghe đồn là thật, cái kia Duyên Khởi Tông thật cùng Tinh Nguyện Hoàng Triều có quan hệ sao? Sa Dược Thiên rơi vào trong trầm tư. Tự lẩm bẩm cũng không phải, vậy hạ, theo tiểu sinh góc nhìn, tên kia An tiên tử cùng Tinh Nguyện Hoàng Triều quan hệ trong đó cũng không lớn, chỉ là cùng cái này dòng binh hợp thành quan hệ rất sâu. Vậy hạ, như thế nào? Phải đáp ứng đề nghị của nàng sao? Sa Dược Thiên vẫn tại trong trầm tư không có đi ra ngoài, cảm nhận được nơi bả vai chuyển đến nhu hòa lực đạo trong đầu trong nháy mắt liền có dự định, chỉ là một cái hoàng tử cùng một vị luyện hư cảnh cường giả nhân tình so, cũng liền không đáng giá nhắc tới. Chấm cho phép, thông chi các nơi binh sĩ, gặp Duyên Khởi Tông người tận lực đừng đi chủ động trêu chọc, phiền phức càng ít càng tốt. Tắt máy truyền tin sau, Sa Tư Di liền thấy hiếu kỳ hỏi tới đứng lên Lao Cha, cái kia An tiên tử chính là gần nhất trong truyền thuyết quái nhân kia sao? Không sai, căn cứ trắng chiến tướng miêu tả đến xem, đích thật là cái quái nhân. Sa Dược Tiên chỉ là cười một tiếng mà qua tiếp tục tra duyệt gần đây trình báo. Sa Tư Di cũng không có tiếp tục quấy rầy nhu thuận thay hắn vỏ vai đóng lưng. Trở lại dòng binh hợp thành bên này, Bạch Sinh Dung thu hồi ngọc thạch chậm rãi đi vào An thân trước, trong tay quạt xếp vẫn như cũ nhẹ nhàng vỗ mang theo một trận gió nhẹ, khẽ bước cằm mặt mỉm cười. An cũng giơ lên khóe miệng gật đầu đáp lại. Bạch Sinh Dung nhìn về phía trên tường thành Tần Long, nheo lại như kiếm bản ánh mắt lợi hại mở miệng cười, "Tinh Nguyện Hoàng Triều đại hoàng tử, tính ngươi hôm nay gặp may mắn, nhưng lần sau, ngươi nhưng là không còn vận khí tốt như vậy." Trong tay quạt xếp buột một tiếng đóng kín, hắn giơ cao tay phải lên phun ra một chữ rút lui. Thanh âm thẳng vào đám người náo hải tựa như ngay tại bên cạnh mở miệng bình thường, để ở đây mỗi người đều nghe rõ ràng. Quân đội đế quốc mặc dù không hiểu, nhưng quân lệnh như núi, mà lại là trắng chiến tướng mệnh lệnh, không do dự cùng nhau lên tiếng hét to đáp lại là dầm dầm dầm, quân đội của đế quốc Như Lai lúc như vậy đạp trên chỉnh tề bộ pháp chậm chạp rút lui dòng binh hợp thành, chỉ để lại mặt mũi tràn đầy mộng bức đám thành vệ binh, cùng cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa. Tần Long tùng cầu khí, trông thấy Bạch Sinh Dung thời điểm xuất hiện hắn kém chút liền bị Hù Nguyên Địa chạy trốn, dù sao đối phương danh hào thật sự là quá mức băng rồi, đơn giản chính là hung tàn đại danh tử. Đám thành vệ binh dần dần kịp phản ứng, quân đội đế quốc đây là từ bỏ tiến đánh dòng binh hợp thành, nói cách khác bọn hắn không cần lên trận giết địch, cũng sẽ không có người hy sinh. Đám người phát ra trận trận đâm rách mây xanh reo hò lớn tiếng khen hay, đối với kết quả này đều rất là ngoài ý muốn, không ít người hưng phấn che mặt thút thít. Cuối cùng đều là phàm nhân, ai sẽ khát vọng tử vong. Chu Hắc tùy tiện cười to gắt gao ôm lấy Chu Bạch, tâm tình trong lòng khó mà khống chế, hắn là nhất không hy vọng đánh nhau, nhìn xem huynh đệ nhà mình người hy sinh. Chu Bạch bị thì mặt đều tái rồi, không ngừng đập lão ca phía sau lưng kem chút liền trực tiếp nguyên điệu thăng thiên. Buông ra Chu Bạch sau Chu Hắc đội vàng tìm kiếm An Ca thân ảnh, phát hiện An Ca sớm đã rời đi còn có chút thất vọng, còn muốn lấy chuẩn bị chút lễ vật đi cảm tạ An Ca một phen đâu. Chu Bạch từng ngụm thở hổn hển, hòa hoãn lại sau đội vàng chạy tới gian phòng thông chi La Bá Bá Lỗ Lao tin tức tốt này. Khi La Kiến biết tin tức này sau hốc mắt có chút đỏ lên, trọng trọng gật đầu, trong lòng đem cái này đại ân đi xuống, nằm xuống trực tiếp liền tiến vào ngủ say, những ngày này một mực căng thẳng tâm thần đã sớm mệt không được. Lỗ Lao đuốt râu mỉm cười, trên mặt mũi giàn mua chật ních dáng tươi cười. Hôm nay là Dòng Binh hợp thành đáng giá chúc mừng một ngày. Dòng Binh công hội lầu các mái nhà. Lục Đại Hổ cùng Tiêu Lão đối mặt, đồng dạng mặt lộ dáng tươi cười. Ai cũng biết, An gia mặt là vì toàn bộ Dòng Binh hợp thành, mà không phải vì kia cái gì đại hoàng tử. Đinh đương linh đang thanh âm chậm rãi truyền vào trong tai. Vương Tỉnh Tỉnh nhìn phía xa bay tới An trên khuôn mặt không biểu lộ. An đứng thẳng sau hai tay chống lạnh, mũi bệnh lên trời, căn bản cũng không cần mắt nhìn thẳng người. Điều này cũng làm cho Vương Tỉnh Tỉnh biểu lộ không có băng ở, phốc thử một tiếng bật cười, tiểu khu lắc một cái cho An nháo cái mặt đỏ thẫm, nuốt nước bọt. Vương Tỉnh Tỉnh sắn đi bên thái lọn tóc, nhuận miệng cười, mặc dù ngươi không thể giết tên kia, nhưng vẫn là cảm ơn ngươi, tiểu hồ ly. Ha ha, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, đây đều là ta phải làm. Nguyên Vương Tỉ Tỉ nếu quả thật muốn cảm tạ ta, liền cho ta cái ôm đi. An cười hì hì giang hai cánh tay nhắm lại màu vàng đôi mắt đẹp, chờ đợi mỹ nhân vào lòng. Đốt, nhắc nhở ký chủ, Vương Tỉnh Tỉnh đã đi, còn xin không cần tiếp tục mất mặt. An mạnh mở to mắt, nhìn chung quanh. Dựa vào, khi nào thì đi? Ngay cả cái ban thưởng cũng không cho chính mình sao? Thần tiên đều là dạng này sao? Đốt, nhắc nhở lần nữa ký chủ, ngài ăn cắp Lý Khôn Sâm đang dựa một chuyện, và hôm nay buổi sáng bị nó phát hiện, còn xin ký chủ mau chóng thoát đi, tìm kiếm chỗ tránh nạn. À, cái này không có việc gì, Lý Lao sẽ không lấy chính mình như thế nào, nhiều nhất chính là nghĩ linh tinh vài câu rồi, tiên tiên ngươi lo ngại rồi. Tiên Tĩnh hiện không thèm để ý chút nào, loại sự tình này làm nhiều cũng liền quen thuộc. Đốt, hôm nay buổi chiều, Chu Lao phát hiện ký chủ uống trộm rượu ngon của hắn, giờ phút này đang cùng Lý Khôn Sâm cùng một chỗ tìm kiếm ký chủ. Hiệu chỗ đỉnh núi, thân ảnh lông trắng cũng như một đạo mơ hồ tàn ảnh giống như biến mất không thấy gì nữa, nguyên địa chỉ có một trận gió nhẹ thổi qua. Chương 83 trước giờ quyết chiến chương 83 trước giờ quyết chiến từ quân đội đế quốc tại Dòng Binh hợp thành lui binh sau, thời gian nửa năm vội vàng mà qua. Dòng Binh hợp thành cùng An Lạc thôn lại vượt qua yên tĩnh tưởng hòa sinh hoạt, hai bên đều là một mảnh vui vẻ phồn vinh, trừ Trắng Nhật Long cùng lão đầu đang không ngừng gây sự bên ngoài. Rất nhiều người biết được việc này sau cũng đều ngựa không ngừng vó chạy tới đây. Trong đó đại bộ phận phàm nhân nhận hết chiến tranh tra tấn, dù là biết tiến về Dòng Binh hợp thành đường xá xa xôi, trên đường khả năng gặp phải cường đạo có thể là yêu thú các loại phiền phức, còn sống tỷ lệ khả năng còn không có chính mình trốn tránh lớn, cũng đều cắn răng mang theo người nhà tiến lên. Dù sao trong loạn thế, chính là không bao giờ thiếu không sợ chết có can đảm phấn đấu người. Không ít đào binh cũng đều đánh lên chủ ý xấu đều muốn hướng bên kia đuổi, những người này không ngạc nhiên chút nào đều bị xử lý đào binh bộ đội cho dẫn người bắt lấy, đánh gãy hai chân hai tay sau trực tiếp ném ăn cho yêu thú để mà trấn nhiếp những người khác. Đám người không ngừng tràn vào, kết quả như vậy cũng liền dẫn đến Dòng Binh hợp thành bên trong nhân số càng ngày càng nhiều. Mà An Lạc thôn bên trong nhân số từ lâu bên trên 50,000. Duyên Khởi tông môn nhân cũng có ngàn người. Trong lúc này, hai nước chiến tranh càng ngày càng nghiêm trọng, từ vừa mới bắt đầu lẫn nhau thăm dò tiểu đả tiểu nháo, cho tới bây giờ nhiều phương diện giao chiến, thủy hỏa công thành, gián điệp, dạ tập, bắt cóc các loại mưu kế tầng tầng lớp lớp, khắp nơi đều là một mảnh núi thây biển máu, chân cụt tay đứt, hai nước nhân số tử vong hơn 100 triệu, mùi máu tươi trùng thiên. Nhờ có nơi này là tu tiên giới, nhân khẩu đông đảo, nhưng 100 triệu người cũng không tính là số lượng nhỏ, đây là các phàm nhân trong mắt địa ngục, lại là đám yêu thú thiên đường. Trước đó vài ngày, Tinh Nguyện Hoàng Triều Tam Hoàng Tử Nhị Hoàng Tử lần lượt bị bắt, Đại Hoàng Tử trọng thương, hai tên hóa thần chiến tướng bị trọng thương, mặc dù đã cứu chữa khôi phục thế nhưng để rất nhiều người đều bắt đầu hoài nghi Hoàng Triều thực lực, dẫn đến quân tâm dân tâm bất ổn. Tăng thêm các nơi bị công hãm, năm tòa chủ yếu thành trì 3 tòa bị chiếm lĩnh, chỉ có Hoàng đô thành cùng Bắc đô lưu giữ xuống tới. Điều này cũng làm cho các nơi đám quan chức nhân tâm hoảng sợ, sợ sau một khắc, quân đội đế quốc liền giết đến tận cửa, đem chính mình cho xem như súc vật giống như đồ sát. Trong thời gian này một mực có tại ủng hộ sĩ khí, muốn cho chúng quan viên trọng trấn cờ trống, thế nhưng chỉ là hạt cát trong sa mạc, vẫn như cũ đại lượng quan viên trốn đông trốn tây, thậm chí còn có phản đồ xuất hiện. Tinh Nguyệt Hoàng Triều trong ngự thư phòng, một tên tử ái lão giả ngồi dựa vào chiếc ghế, đứng phía sau Tinh Nguyệt Hoàng đế, Tần Minh một mực cung kính đối với lão giả hồi báo gần đây tình hình chiến đấu. Lão giả gặp Tần Minh cao mày có chút không yên lòng bộ dáng, lắc đầu, thở dài một tiếng, "Tiểu Minh, quân chủ một nước vì sao thần thái như thế? Ngươi nhưng phải biết, ngươi là cái này Tinh Nguyện Hoàng Triều hoàng đế, liền xem như cái này, trời sập, ngươi cũng nhất định phải mặt không đổi sắc chống đi tới." Tần Minh bị lão giả lời nói kéo về hiện thực liên tục gật đầu, có chút xấu hổ chắp tay tạ lỗi, "Thật có lỗi, lão tổ, van bối là đang tự hỏi như thế nào mới có thể kết thúc loạn thế này." "A, không phải đang nhớ ngươi nhà bị bắt đi cái kia mấy tên tiểu tử túi. Lão giả trên mặt ý cười cứ như vậy nhìn chằm chằm Tần Minh con mắt. Hắn biết cái này ba cái nhi tử đều là Tần Minh trong lòng thái tử người ứng cử, chỉ cần hắn nói dối lão giả một chút liền có thể phân rõ thật giả. Là thật, lão tổ, ngài cứ yên tâm đi, văn bối chính là quân chủ một nước, tự tự cùng Giang Sơn so sánh, cái nào nặng, cái nào nhẹ, văn bối hay là phân rõ. Lão giả nhẹ gật đầu, gặp tiểu tử này không có nói sai cũng yên lòng, nhìn đối phương ánh mắt đều là thưởng thức. Hai người thương nghị rất nhiều kế hoạch, tất cả đều bị từng cái lật đổ. Âm mưu quỷ kế cuối cùng chỉ là thủ đoạn, thực lực mới là hết thảy, nếu là tiếp tục phái người thăm dò, nhân số tử vong tiếp tục tăng mạnh, sợ sẽ dẫn tới Vạn Tông Liên Minh bất mãn. Dù sao Vạn Tông Liên Minh thành lập dự tính ban đầu chính là hòa bình, tiểu đả tiểu nháo, quyền lợi chi tranh có lẽ sẽ không đi còn nhiều. Nhưng là nếu như bởi vì việc này dẫn đến rất nhiều người chết đi, đó cũng là không được. Cuối cùng lão giả cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể đến một trận sau cùng quyết chiến. Tần Minh không ngừng khuyên can cảm thấy phong hiểm quá lớn, dù sao còn chưa thăm dò ra đế quốc chân chính nội tình. Lão giả hỏi lại, không phải vậy ngươi còn có gì đối sách? Nếu như dẫn tới Vạn Tông Liên Minh, hạ chàng cũng sẽ không so chiến thắng Sa Bạo Đế quốc tốt bao nhiêu. Tần Minh lời muốn nói nghẹn lại, cũng không có gì tốt biện pháp chỉ có thể thở dài rời đi. Lão giả nhìn xem cái kia đạo bóng lưng rời đi, vừa nhìn về phía lòng bàn tay của mình, thở dài, trong mắt có hồi ức chi sắc thì thào lên tiếng, "Tiểu Minh à, ngươi có lẽ không phải một người cha tốt, nhưng ngươi tuyệt đối là tên hợp cách quân chủ, tinh nguyệt giao cho trên tay ngươi, lão hủ cũng yên lòng." Cuối cùng chi chiến, mặc kệ đối phương lấy cái gì uy hiếp, đều phải tiếp tục. Làm như vậy hậu quả chính là, tù binh sẽ chết, con của hắn sẽ chết. Dù vậy, Tần Minh cơ hồ không có đề cập bọn hắn nửa chữ, ngược lại câu câu đều là đối với lão tổ đối với tinh nguyệt lo lắng, lúc này mới nói ra câu nói này. Trong hậu cung, Tần Nguyệt Tiền hốc mắt có chút đỏ lên, nắm chặt mẫu hậu tay thanh âm có chút nghẹn ngào, "Mẫu hậu, ca ca bọn hắn thật không về được sao?" Phượng Bào mỹ phụ một bàn tay vuốt lưng ngọc của nàng, một tay khác nắm ở khuê nữ eo thon, không có mở miệng, cứ như vậy lặng lặng ôm nàng ý tứ không cần nói cũng biết. Bởi vì Tần Nguyệt Tiền là nữ tử, lại là nhỏ nhất nhất động lòng người một vị, các ca ca cũng không lo lắng nàng sẽ tranh đoạt vương vị, thường thường rất là cưng chiều nàng, lại tăng thêm thiên phú cường đại, càng là đạt được không ít các ca ca tỷ tỷ chiếu cố. Bây giờ nhị ca tam ca bị bắt, đại ca bị thương thành trọng thương, nàng há có thể không lo lắng, không phẫn nộ. Trong lòng âm thầm thề, nhất định phải diệt trừ cái này chán ghét Sa Bạo Đế quốc. Đồng dạng, một màn này cũng tại đế quốc trong cấm địa tái diễn, Sa Dược Thiên cũng sợ sẽ tiếp tục kéo dài sẽ dẫn tới Vạn Tông Liên Minh, một tên toàn thân quấn đầy băng đái nam tử vô bờ vai của hắn, ta mị cười một tiếng không ngại, "Không ngại, tiểu thiên a, thử cũng không xê xích gì nhiều, là thời điểm chỉnh diễn chương cuối." Băng đái nam tử khuôn mặt mặc dù thấy không rõ, có thể nghe cái kia quỷ dị thanh âm Sa Dược Thiên liền biết, lão tổ đây là muốn tinh nguyện hoàng triều vị kia bạn cũ. Với bạn, Sa Dược Thiên cũng nghĩ Tần Minh lão gia hoặc kia, hận không thể hiện tại liền đem hắn giẫm tại dưới chân hung hăng ngắt nhéo một cái. Sa Dược Thiên cũng không dạy vò khốn khổ lúc này đáp ứng xuống tới, chỉ cần đem những người kia giết chết, còn lại cương thổ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Phanh 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 tiếng đập cửa vang lên, hai người đối mặt, Sa Dược Thiên vội ho một tiếng có chút xấu hổ, hẳn là Di Di tới, dù sao nơi này chính là hoàng cung cấm địa, chỉ có hai người này có thể vào. Băng đái nam tử phất tay cửa từ từ mở ra, tóc vàng nữ tử mắt vàng trần trụi ngọc túc, trong tay kéo lấy một sợi dây xích, xích sắt một đầu khác buộc chặt lấy hai tên bị đánh thành đầu heo hấp hối thanh niên. Cứ như vậy giống lôi kéo xúc sinh giống như lôi kéo trên mặt đất còn có chút ít vết máu. Sa Tư Di buông xuống xích sắt thi lễ một cái, từ bên ngoài nhìn vào làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, như vậy yêu nhã nữ tử xinh đẹp sẽ làm ra chuyện như vậy. Lão tổ, lão cha, rốt cục muốn tới lúc kết thúc thôi. Sa Tư Di ngòn ngọt cười đi đến hai người bên cạnh nhu thuật đứng vững. Băng đái nam tử nhìn thoáng qua cách đó không xa hai người kia, vừa nhìn về phía Sa Dược Tiên. Sa Dược Tiên nhếch môi, vuốt bộ ngực, ha 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 không sai, lão tổ, đây chính là Tần Minh tên kia nhi tử. Băng đái nam tử gật đầu vươn tay xoa Sa Tư Di màu vàng mái tóc, tán dương, làm không tệ, dạng này mới là đế quốc chúng ta hậu bối. Sa Bạo Đế quốc chỉ có vị này công chúa, hoàng hậu mười mấy năm trước tu luyện tẩu hỏa nhập ma bất hạnh hương tiêu ngọc vẫn, còn tốt đã sinh hạ một nữ. Từ đó về sau Sa Dược Thiên chưa từng tái giá, hậu cung giống tuyết, cho nên hắn cũng đối đế quốc này duy nhất hoàng thất huyết mạch quan tâm rất. Không có đi cưỡng ép bức bách Dược Thiên tái giá, hiếm có thiên tài hậu bối, đi bức bách hắn ngược lại là chuyện xấu. Hai người còn có chút ý thức, khi bọn hắn trông thấy tên kia băng đái nam tử lúc con ngươi đột nhiên rụt lại, trong mắt là không cầm được hoảng sợ, thở mạnh cũng không dám, lâm vào vô tận tuyệt vọng ở trong. Chương 84 lão hưu gặp nhau, chương 84 lão hưu gặp nhau lại là mấy ngày thời gian trôi mau trôi qua. Trong lúc đó đế quốc tiến công chậm lại không ít, có thể cái này cũng không có để tinh nguyện hoàng triều binh sĩ đạt được làm dịu, ngược lại là càng thêm bận rộn cảnh giác đề phòng rồi lên. Đế quốc như vậy khác thường trạng thái, Tần Minh biết, đây là bão phong trước khi mưa bình tĩnh. Mà liền tại hôm nay, tinh nguyện hoàng triều trong hoàng cung, Tần Minh cùng tinh nguyện lão tổ chính thương nghị quyết chiến sự tình. Đột nhiên, tinh nguyện lão tổ đột nhiên nhìn về phía ngoài hoàng thành. Tần Minh đồng dạng đột nhiên quay đầu, mày nhăn lại, hai tay nắm chặt thành quyền trong mắt hàn mang phun trào. Tới rồi sao? Tinh Nguyệt lão tổ thu hồi ánh mắt, khóe miệng nhếch lên, nhàn nhã đứng người lên sửa sang lại một phen tay áo, cất bước trực tiếp đi ra ngoài, "Đi thôi, các lão bằng hưu đều tới." Tần Minh hít sâu một hơi đứng lên, xuất ra một khối lệnh bài màu vàng đem một đạo chỉ lệnh đưa vào lệnh bài sau, lúc này mới vội vàng chạy lên trước đi theo lão tổ sau lưng. Ông trên bầu trời của hoàng thành một trận vù vù tiếng vang lên, màu vàng nhạt trận pháp hiện hiện, bình chướng trong suốt có đủ mọi màu sắc kỳ quái phù văn trực tiếp đem hoàng thành che lại. Không ít phàm nhân tu sĩ ngước nhìn đầu ngơ ngác nhìn qua cái kia đạo trận pháp. Trong đó không ít người trong mắt có vẻ hoảng sợ hiện hiện, hốt hoảng chạy trốn tứ phía, bọn hắn nhận ra, bình chướng này chính là hoàng thành hộ thành đại trận, cái này không liền nói rõ, hoàng thành hiện tại gặp nguy hiểm sao? Trong thành đám đại thần đều chạy vào trong nhà co đầu rút cổ đứng lên. Các võ tướng chỉ huy trong thành trật tự, thần sắc nghiêm trọng. Hoàng gia thị vệ, cấm quân, tử thị nhao nhao lộ diện đem hoàng cung tầng tầng vây quanh, phòng ngừa thích khách tiến vào. Dân chúng nhìn thấy một màn này cũng đều loạn trận cước, một chút bán hàng rong ngay cả sạp hàng đều không để ý tới, nhanh chân liền hướng trong nhà chạy tới. Trong nháy mắt, trong hoàng thành liền hỗn loạn đứng lên, dân chúng chạy tán loạn khắp nơi, các tu sĩ cũng đều hướng ngoài thành bay đi, sợ sệt thay bay vạ gió. Trong hoàng cung ngược lại là không có bao nhiêu hỗn loạn, cung nữ bọn thái giám cũng không dám chạy loạn, khắp nơi đều là hoàng gia thị vệ cùng cấm quân thân ảnh. Một chỗ cung điện sang trọng bên trong, Tần Nguyệt Thiền nóng nảy đi qua đi lại bất an nhìn về phía ngoài phòng, thu hồi ánh mắt sau, lại xảy ra khí nhìn về phía trước người mấy tên người áo đen rối ra ngón tay chỉ vào đối phương cái mũi khẽ kêu nói, các ngươi cho bản công chúa cũng ngay, ta muốn đi gặp phụ hoàng mẫu hậu. Mấy tên người áo đen bất vi sở động, một tên người áo đen khoanh tay dùng đến giọng khàn khàn mở miệng, đây là mệnh lệnh của bệ hạ, thả ta rời đi. Tần Nguyệt Thiền không biết từ chỗ nào móc ra lợi kiếm liền hướng phía người áo đen đâm tới, không lưu tình chút nào, tốc độ cũng không chậm. Phanh, giang giác, kiếm tiêm đâm vào người áo đen chỗ ngực ngừng lại, thân kiếm bị bẻ gãy, người áo đen chỉ là bị đâm phá áo bào, trên thân lông tóc không tổn hao gì. Tần Nguyệt Thiền trừng lớn đôi mắt đẹp, không thể tin nhìn về phía trong tay kiếm gãy. Đây là quái vật gì? Nhục thân thực lực cường đại như thế sao? Đây là mệnh lệnh của bệ hạ. Hữu người áo đen đột ngột xuất hiện tại Tần Nguyệt Thiền sau lưng, một cái thủ đao đánh vào nàng phần gãy vị trí, phình một tiếng. Tần Nguyệt Thiền mắt trợn trắng lên mất đi. Người áo đen một thanh đỡ lấy đưa nàng ôm lấy, nhẹ nhàng đặt ở trên giường thay nàng đắp chăn, thấp giọng nói một câu, lại về tới trước đó vị trí bên trên để phòng bốn phía. Đây là mệnh lệnh của bệ hạ. Hoàng thành nơi xa không trung, hiu 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 mấy đạo nhân ảnh cực tốc bay tới, mấy người không che giấu chút nào trên người khí tức khủng bố, tất cả đều là hóa thần cảnh cường giả. Khí thế kinh khủng làm không trung mây đen dày đặc, mặt đất cây cối cũng đều bị thổi lên cuồng phong cho là tung. Và anh, một tên người mặc áo bào trắng tay cầm quạt xếp thanh niên nam tử dẫn đầu đến trên bầu trời của hoàng thành, nam tử mở ra trong tay quạt xếp có chút hăng hái nhìn phía dưới hoàng thành. Và anh, lại là một tiếng oanh minh, một tên tướng mạo hết sức bình thường, người mặc binh lính đế quốc áo giáp nam tử cũng hiện ra thân ảnh. Nam tử trước nhìn thoáng qua dưới đáy hoàng thành, mới nhìn hướng tên kia nam tử mặc bạch bào, cười nói, trắng chiến tướng tốc độ không giảm năm đó A Bạch Sinh dung mỉm cười nhìn về phía tên kia hình dạng phổ thông nam tử, Quảng Chính Ngân, gật đầu đáp lại, rộng chiến tướng qua coi trọng bạch mỗ. Ha ha ha, nào có, trắng chiến tướng thắng trận liên tục, công phá hai tòa chủ yếu thành trì, không thể bỏ qua công lao a. Rộng chiến tướng cũng không kém, công phá biên giới thành, đánh bại Văn Nghị tên kia, cái này đều là đại công. Hai người cứ như vậy tại địch quốc trên bầu trời của hoàng thành lẫn nhau thổi phồng, tâm tình đều rất là không tệ, căn bản không có đi quản phía dưới hỗn loạn hoàng thành. Cũng liền tại lúc này, rầm rầm rầm, sau lưng ba đạo nhân ảnh đột đến, một tên long bảo trung nhân nhân, một tên băng đái nam tử, một lão giả. Băng đái nam tử dẫn đầu, hai người khác đi theo phía sau hắn. Hai người nhìn thấy người tới, đặc biệt là tên kia băng đái nam tử lúc đều là sửng sốt một chút, làm sao cũng không nghĩ tới, đời trước đế hoàng sẽ đích thân đến đây, đồng thời chắp tay thở dài, gặp qua điện hạ, gặp qua tiên hoàng. Sa Dược Tiên không có động tác nhìn về phía đế quốc lão tổ tông, chờ đợi băng đái nam tử khẽ bước cầm sau, hai người lúc này mới một lần nữa đứng vững. Đế quốc lão tổ nhìn thấy trước mắt hai người, nhẹ gật đầu, cảm khái nói, không nghĩ tới hai người các ngươi bây giờ đã là đế quốc chủ của ta. Hai người đều có chút không có ý tứ liên tục xưng là, trước mắt vị này chính là đời trước đế hoàng, lúc kia hai người vẫn chỉ là đứa trẻ thò lò mui xanh đâu, đây là may mắn mà có đế quốc vun trồng mới có bây giờ thành tựu. Lão giả tiến lên cùng hai người đứng chung một chỗ cũng nhẹ gật đầu cùng hai người chào hỏi, hai người đồng dạng gật đầu đáp lại. Tên lão giả này cùng Bạch Sinh Dung, Quảng Trình Ngân thân phận một dạng, đều là đế quốc chỉ tướng, chủ yếu phụ trách chiến tranh công thành loại hình chức vụ. Năm người không chút kiên kỵ tán gẫu, đột nhiên năm người đồng thời ngậm miệng lại, cùng nhau nhìn về phía dưới hoàng thành. Sa Dược Tiên cùng đế quốc lao tổ hai người đều cảm nhận được khí tức quen thuộc. Rầm rầm rầm. Trong thành, đồng dạng năm người đạp không mà đến, sau lưng không có những người khác đi theo. Năm người xuất hiện trong nháy mắt, trong hoàng thành liền phát ra trận trận tiếng hoan hô cùng âm thanh ủng hộ. Bệ hạ, là bệ hạ. Bệ hạ hạ tới. Văn tướng quân, Trần tướng quân, Liêu tướng quân cũng tại. Tên lão giả kia là ai? Làm sao chưa thấy qua? Mà lại bệ hạ vì cái gì đi tại tên lão giả kia sau lưng? Ngươi hổ a? Đó là tiên hoàng, là chúng ta Tinh Nguyện hoàng triều đời trước hoàng đế. Trong truyền thuyết tiên hoàng sớm đã đột phá luyện hư cảnh, cũng không biết là thật là giả. Hẳn là có thể đánh qua đế quốc những người kia đi. Nhất định phải giết chết cái kia họ Bạch xuất sinh. Tất cả mọi người đang nhìn chăm chú đạp không mà đi năm người, hôm nay khả năng chính là hai nước cuối cùng quyết chiến. Trong thành không ít người của thế lực khác cũng tại quan sát, đang mong đợi có thể trông thấy một trận đại chiến chấn động thế gian, từ đó lĩnh ngộ một chút gia lông cũng là kiếm lợi máu. Tinh Nguyệt lao tổ chắp hai tay sau lưng đạp không từng bước tiến lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tên kia băng đái nam tử. Từ khi Tinh Nguyệt lão tổ xuất hiện một khắc này, băng đái nam tử đồng dạng gấp chằm chằm đối phương chưa từng nhìn nhiều người khác một chút. Trần Viên trong mắt đều nhanh muốn phun ra lửa, gắt gao trừng mắt Bạch Sinh Dung. Bạch Sinh Dung cười híp mắt liếc nhìn tối hậu phương ba người, không có đi nhìn phía trước nhất đi tới hai người, bởi vì hai người kia đã bị người khác dự định. Năm người đi ra trận pháp đi vào cùng đế quốc mấy người cùng một độ cao chỗ ngừng lại, không có lão tổ mở miệng, mấy người không dám dẫn đầu phát ra tiếng, cứ như vậy lẫn nhau nhìn chăm chú lên. Rốt cục, băng đái nam tử bên miệng băng đái rung động, ủy dị thanh âm vang lên. Trong thành bách tính bình thường cũng đều nghe rõ ràng, thanh âm làm cho người dùng mình. Đã lâu không gặp, lão gia hỏa. Người hay là một dạng, người không ra người, quỷ không quỷ, lão giả. Tinh Nguyệt lão tổ vuốt ve sợi râu cười ha hả đáp lại. Lão gia hỏa sống rất lâu, nên lên đường đi. Lão giả cũng còn sống rất tốt, lão phu cũng không nóng nảy lên đường. Tinh Nguyệt lão tổ thấy đối phương chỉ có cường giả đến đây không có mang những người khác cũng là không ngoài ý muốn, cuối cùng giao chiến, cường giả giao thủ, kẻ yếu không hề có tác dụng. Không nghĩ tới các ngươi chuẩn bị rất tốt. Vậy cũng không, trước đó vài ngày liền điều đến hoàn thành, lấy ngươi lão giả này tính cách, có thể như vậy không, kỳ quái đi. Băng đái nam tử hừ lạnh một tiếng, không nghĩ tới đối phương sớm đã đem người mạnh nhất tập kết đến hoàn thành, không có chấn thủ tại cái khác thành trì. Mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Tám người khác lẫn nhau trừng mắt, có một bụng nói muốn mắng ra, nhưng bởi vì lão tổ phía trước còn chưa cho phép phát ra tiếng, cũng liền không dám nhiều làm cản. Bạch Sinh Dung ngoại trừ, hắn không muốn mắng người, bởi vì hắn chỉ muốn một chọi ba. Bạch Sinh Dung ánh mắt tại ba người kia trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, trong lòng đã có dự định. Sư tôn, mau tới, muốn bắt đầu. Tựa như chim sơn ca giống như dễ nghe thanh âm vang lên, một bên khác đang cùng lão giả nhao nhao mặt đỏ tới mang thai lông trắng ngoái nhìn thoáng qua, vừa nhìn về phía lao đầu miệng nhỏ không ngừng bá bá lao tạ chúng ta quan hệ thế nào. Mượn nguyên nơi này nhìn sẽ đùa giỡn đều không được thôi. Lao đầu Tạ Vân, dĩ nhiên chính là trong hoàng thành dòng binh công hội phân bộ hội trưởng. Tạ Vân sạm mặt lại nhìn thoáng qua trong phòng, tên kia phàm ăn lao đầu lôi thôi, vừa nhìn về phía cái kia tóc đen thiếu nữ tóc lam, trong lòng thẳng đầu đen rau muống. Lao đầu ta lúc nào cùng ngươi quan hệ tốt? Ngươi ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tạ Vân mạnh gạt ra dáng tươi cười, "An tiên tử, cái kia, ai các ngươi dùng đi." Chương 85 lão hưu ở giữa ở trung phương thức chương 85 lão hưu ở giữa ở trung phương thức hình ảnh trở lại một bên khác. Hai phe đội ngũ đều cảnh giác đối phương giữa lẫn nhau truyền âm trao đổi đối sách. Băng đái nam tử ôm lấy hai tay, mặc dù thấy không rõ hắn thời khắc này ánh mắt, có thể cái kia toàn thân trên dưới tản ra khí thế đã sớm đem nội tâm của hắn cảm xúc triển lộ không bỏ sót, thử lạnh một tiếng, "Các ngươi có phòng bị thì như thế nào? Hôm nay liền đem các ngươi toàn bộ tinh nguyệt hoàng triều quét ngang. Ngàn năm đánh cờ cũng là nên có cái kết thúc." Bạch Sinh Dung mấy người thấy vậy ăn ý lui lại hơn 10 dặm, ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt lại đối thủ của mình, phòng ngừa đối phương chỗ tối làm thứ gì tiểu động tác. Bèng, tựa như kinh lôi nổ vang, tàn phá bừa bãi linh lực loạn lưu hướng bốn phía tuôn ra. Liền ngay cả không trung trong mây đen đều kèm thêm lôi minh thiểm điện. Băng đái nam tử tùy tiện cười to, thiểm điện lam quang chiếu xạ ở trên người hắn, một màn này cho quan chiến đám người một loại cực mạnh ngạt thở cảm giác cùng cảm giác áp bách. Ầm ầm, uy áp như là từng trôi lưỡi dao điên cuồng tàn phá bừa bãi, thậm chí liền ngay cả không gian cũng không thể may mắn thoát khỏi. Răng rắc vô số đạo thật nhỏ vết nứt không gian bị mở ra, nó nội bộ có bóng tối vô tận cùng cuồng bạo loạn lưu. Ngoài hoàng thành hết thảy trong nháy mắt hóa thành một biển, chỉ có cái kia đạo hộ thành trận pháp đang khổ cực chèo chống. Dân chúng trong thành tu sĩ kinh hãi bạt phần, năng lực chịu đựng yếu nhìn thấy một màn này tại chỗ ngất, đám trẻ con cũng đều bị hù hoa khóc lớn. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, còn chưa giao thủ, chỉ là phóng thích uy áp liền có thể có như thế uy thế kinh khủng. Tinh Nguyệt lao tổ không chút nào yếu thế, vung tay lên, sau lưng Tần Minh bọn người liền xuất hiện ở trong trận pháp. Tần Minh kịp phản ứng vừa định lần nữa đi lên hỗ trợ, lại nghe được lao tổ lời nói, trước ra cố trận pháp. Lão gia hỏa này quả nhiên đột phá luyện hư cảnh. Các ngươi đừng đến quấy rối. Ầm ầm không trung lại là một đạo kinh lôi nổ vang, tại Tinh Nguyệt lao tổ sau lưng đồng dạng xuất hiện thiểm điện lôi đỉnh, gió lốc đột nhiên nổi lên, giống như thế uy áp đồng dạng bộc phát mà ra. Hai đạo uy áp kinh khủng chạm vào nhau. Ầm ầm. Uy áp đụng nhau vị trí không gian mảng lớn sụp đổ, không gian loạn lưu phun ra ngoài đột nhiên hướng hai người đánh tới. Hai người đồng thời phất tay. Bèn. Không gian loạn lưu phảng phất bị ấn nút tạm dừng, chỉ chốc lát sau liền tan thành mây khói. Bạch Sinh Dung nhìn có chút nhập thần, đều không có đi chú ý mấy vị kia bại tướng dưới tay, thấp giọng lẩm bẩm, đây chính là luyện hư sao? Có thể tự do đi tới đi lui hư không lượng giới, giơ tay nhấc chân liền có thể tùy tiện xé rách không gian. Lão giả thấy đối phương mấy người tại gia cố trận pháp đệ nhất cái thi triển thuật pháp tiến hành trở ngại, đồng thời mở miệng nhắc nhở, là thời điểm xuất thủ. Bạch Sinh Dung bị kéo về hiện thực khó chịu nhìn về phía trong trận pháp những người kia, trong hai tay xuất hiện quạt xếp vung mạnh lên, vòi rồng hình thành hướng trận pháp đánh tới. Quảng Trình Ngân trong tay bấm niệm pháp quyết hỏa long hư ảnh hiện, phun ra nóng bỏng long diễm theo sát phía sau. Gió trợ thế lửa, uy lực nâng cao một bước. Sa Dược Tiên cũng không nhịn được cười to lên, long bảo dưới hai tay giơ lên cao cao, một ngoài đỉnh hình cùng loại với kim tự tháp giống như pháp bảo hiện, trong vòng vương viên trăm dặm đất cắt tụ đến, mà trong trận pháp đất cắt cũng có chút dục dịch. Tần Minh tay phải một chiêu, hoàng cung sâu trong lòng đất, trường kích màu vàng bay ra. Khi Tần Minh bắt lấy một khắc này, trường kích trên người có phù văn hiện, phù văn phiêu tán ra hộ tại trên trận pháp, là nguyên bản còn có chút lung lay sắp đổ trận pháp vững chắc không ít. Trần Viên tay béo trói lại băng đái do yêu thú thi cốt luyện chế là một loại thích hợp hắn sử dụng pháp khí, đột nhiên chắp tay trước ngực, không chung mấy đạo trưởng ấn màu vàng hiện, bay ra trận pháp muốn đi ngăn cản đối phương tiến công. Văn Nghị, Liễu Vệ Dương đồng dạng xuất ra pháp bảo, một đạo to lớn trường thương hư ảnh ngưng thực, hướng ra ngoài đâm ra. Long đất vô số bụi gai nô ra đại địa, đồng dạng tiến hành ngăn cản. Rầm rầm rầm. Không chung lại có cự nhân cánh tay xuất hiện, đó là băng đái nam tử thuật pháp, đồng dạng là tụ tập trong lòng đất cắt sỏi mà thành, cánh tay to lớn chụp về phía trận pháp muốn một hòn đá ném hai chim. Không chỉ có muốn đánh tán Văn Nghị một đoàn người pháp thuật, còn muốn trọng thương Tần Minh. Bành! Cự nhân màu vàng xuất hiện thân thể toàn do phủ văn cấu thành, cự nhân bàn tay cùng cái kia cắt sỏi bàn tay chạm vào nhau, không gian lần nữa nứt ra, loạn lưu đưa bàn tay hút vào trong đó quấy vỡ nát. Băng đái nam tử âm trầm cười một tiếng cũng dùng cắt sỏi tạo thành một cái cự nhân thân ảnh. Hai đạo cự nhân che khuất bầu trời đánh vào thị giác cảm giác cực kỳ mãnh liệt, không ít người trợn mắt hốt hoồm, liền ngay cả ngay tại quan chiến ăn đều nhịn không được mở miệng giận mắng một tiếng, hai người này đánh nhau đều đẹp đẽ như vậy sao? Tô Tử Huyên nhìn nhập thần. Tiên Linh Nhi có vẻ hơi hứng hở. Về phần Chu lão giờ phút này hắn chính xỉa răng không thèm để ý chút nào phía ngoài chiến đấu. Cự nhân lẫn nhau đánh lộn, quyền quyền đến thịt, mỗi đánh ra một quyền đều sẽ mở ra không gian, mang theo gió lốc. Rầm rầm rầm. Bởi vì dư âm chiến đấu quá mạnh, Bạch Sinh Dung một đoàn người cũng vô pháp đi cận thân công kích, trận pháp chỉ có thể một mực hướng phía sau tối lui, liền xem như công kích từ xa cũng sẽ bị các lao tổ dư ba chiến đấu cho quấy vỡ nát. Đồng dạng, Tần Minh cái trán đưa ra mồ hôi tay đều đang phát run, chính mình sợ là không chống được bao lâu. Quát to, hoàng gia thị vệ, cấm quân, các võ tướng nghe chỉ, toàn lực trợ giúp hộ thành đại trận, đưa vào linh lực. Dáng có người không tuân, lập tức chém. Trong thành không ít còn đang ngẩn người xem trò vui võ tướng, cấm quân, bọn thị vệ nghe được thánh chỉ cùng nhau hét to, tất cả đều đem thể nội linh lực đưa vào trận pháp. Những người này tu vi mặc dù không mạnh, có thể không chịu nổi nhiều người á, ông trận pháp ảm đạm quang mang lại khôi phục không ít. Văn Nghị mấy người gặp đế quốc những người kia lui xa lúc này mới không xuất thủ đến giúp bệ hạ, tất cả đều không giữ lại chút nào đem thể nội linh lực vận chuyển tới cực hạn điên cuồng, hướng trong trận pháp đưa vào. Không ít cấm quân chạy vào quốc khố chuyển ra từng dương linh thạch cực phẩm, cũng đều rót vào trong trận pháp. Những cấm quân này đều là tử thị hoàn toàn chung với Tần Minh, bọn hắn dám làm như vậy cũng là trước đó Tần Minh đã phân phó, bởi vậy có thể thấy được Tần Minh cũng phi thường tín nhiệm đám người này. Không trung cự mâu cự phủ bổ về phía lẫn nhau, hai cự nhân đều bị đánh tan, hai người cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Băng đái nam tử gặp lão già này rốt cục thụ thương càng thêm điên cuồng đứng lên, xuất ra một cây màu đen đầu gỗ hướng bầu trời một chỉ. Xì xì xì, không trung dòng điện bị dẫn dắt mà đến, mây đen hội tụ càng thêm chặt chẽ, trời hoàn toàn tối xuống dưới. Phải biết, đối với tu sĩ mà nói, độ lôi kiếp là mỗi cái hóa thần kỳ tu sĩ đều trải qua. Kẻ độ kiếp thất bại nhiều vô số kể, sau khi thất bại hôi phi yên diệt thân tử đạp tiêu, cái này cũng liền để các tu sĩ đối với lôi điện loại hình đồ vật sẽ có một loại cảm giác sợ hãi. Tinh Nguyệt lao tổ lao đi vết máu ngựa đầu nhìn xem cái kia đạo dòng điện, tao mày cùng một chỗ cũng xuất ra một cái trận bàn, ngón tay gảy mấy lần sau. Hai người không gian chung quanh bị ra cố khóa kín, liền xem như bọn hắn hiện tại cũng vô pháp tùy tiện phá hư. Băng đái nam tử động tác trong tay rõ ràng cứng đờ, hiện trường an tĩnh một lát, chỉ có không trùng tiếng sấm thỉnh thoảng nổ vang. Ầm ầm, ầm ầm. Băng đái nam tử điên cuồng bốn chỗ công kích, phát hiện khóa không gian chết không cách nào tiến vào không gian ẩn nút sau, rốt cục nhịn không được điên cuồng nở nụ cười ha 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 ha. Thế nhân đều nói ta là vị điên đế hoàng, là vị điên dại đế hoàng. Có thể hôm nay ta phát hiện ngươi lão giả này so ta càng điên, ngươi là muốn cùng ta đồng quy vu tận, tốt bảo trụ ngươi hoàng triều sao? Ha 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 ha, lão giả, ta cho ngươi biết, không dùng. Các ngươi tinh nguyện hoàng triều tướng sĩ không được, coi như chúng ta đều đã chết, cũng sẽ là đế quốc chúng ta thắng lợi. Đế quốc độc bá, vạn cổ trường tồn. Tinh Nguyệt lao tổ vứt bỏ trong tay trận bàn ngã tại trên mặt đất vỡ ra từng đạo khe hở, nhìn về phía cái kia điên điên khủng khủng lao hưu đuốt ve sợi râu, hòa ái cười một tiếng, lao xa à, đây đều là ngươi ép a Tần Minh cùng nơi xa xa dược thiên ánh mắt nhìn đến. Hai người nghe được nội dung nói chuyện con ngươi đều là đột nhiên co rụt lại, thân thể có chút phát run gần như đồng thời gầm thét lên tiếng lao tổ không thể a. Lao tổ, mau trốn a. Băng đái nam tử vẫn như cũ điên cuồng cười to lên, lấy tay từng tầng xé mở trên người băng đái, trên thân máu me đầm địa, hầu bối, vinh dự của đế quốc nhất định phải cầm xuống a. Ha 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 ha. Tinh Nguyệt lao tổ không có quay đầu chỉ là khoát tay áo, nhìn xem lão hữu bây giờ bộ dáng cảm xúc phức tạp, chỉ cấp Tần Minh lưu lại một đạo giản mua bóng lưng. Tinh Nguyệt hoàng triều có ngươi, lão tổ ta rất yên tâm. Chương 86 bộ dáng bây giờ của ngươi, thật mất mặt ta. Chương 86 bộ dáng bây giờ của ngươi, thật mất mặt ta. Tê Lạp băng đái nam tử đem trên thân quấn quanh băng đái toàn bộ xé rách xuống tới, thân thể của hắn cũng hiện ra ở trong tầm mắt của mọi người. Gầy gò như củi không có một tia cơ bắp, làn da diện tích lớn thối giữa khuôn mặt dữ tợn, hình dạng xấu xí vô cùng, căn bản không giống loài người, càng giống là một loại quái vật. Đế quốc lao tổ hai mắt màu đỏ tươi, hai gò má trượt xuống hai hàng huyết lệ, giơ cao trong tay hắc mục đột nhiên bộc nát, điên cuồng cười to, lão giả, ngàn năm, không nghĩ tới cuối cùng sẽ là kết cục như vậy. Đồng quy vu tận sao? Ha 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 ha. Đến a, vậy liền đến a. Cho dù chết. Tại cái kia âm phủ địa phủ, Thu La địa ngục bên trong, ta cũng muốn cùng ngươi lại phân thắng bại. Tinh Nguyệt lao tổ giang hai cánh tay áo bảo kêu phần phật, nhìn lên không trung không ngừng tụ đến tiên lôi, nhếch miệng lên hét lớn đáp lại, lao ra hỏa. Muốn chết cũng là ngươi chết trước. Lao phu lại so với ngươi khiêng càng lâu. Ầm ầm. Hai đạo màu lam tiên lôi hạ xuống, Tinh Nguyệt lao tổ cắn răng trên thân kim quang đại phóng, lít nha lít nhít phủ văn bao khỏa toàn thân. Đế quốc lao tổ nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ thân thể hóa thành đầy trời cát sỏi trên không trung phi tốc né tránh. Vâng. Lôi đỉnh đánh nát trùng điệp trận pháp hung hăng đập nện tại Tinh Nguyệt lão tổ trên thân, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi tựa như giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, rơi xuống đất. Vâng. Lôi đỉnh chi lực sớm đã khóa chặt đế quốc lão tổ, liền xem như đầy trời cắt vàng cũng pháp trốn tránh, cường đại thiên đạo cảm ứng đem đế quốc lão tổ thuật pháp cưỡng ép đánh gây trực tiếp để hắn hiện ra bản thể. Tựa hồ là gây thiên đạo không vui, màu lam thiên lôi thế mà biến thành màu vàng nóng. Đế quốc lão tổ cứ như vậy hoảng sợ nhìn chăm chú lên, cái kia một tia lôi đỉnh màu vàng nhanh chóng hướng thân thể của mình tới gần, không cách nào tránh né, không cách nào chống cự, tựa như là bị cự nhân gắt gao nắm ở trong tay sâu kiến. Ầm ầm. Đế quốc lao tổ thân thể bị đánh xuyên, thân thể bị đánh ra một lỗ thủng lớn, máu tươi phun ra ngoài, thể nội vẫn như cũ có lôi đỉnh màu vàng bốn chỗ tán loạn, không ngừng xoắn nát nội tạng của hắn cùng kinh mạch. Hắn màu đỏ tươi hai mắt trở nên vô thần, sinh cơ đang trôi qua nhanh chóng, thân thể cũng vô lực ngã xuống mặt đất. Quan chiến đám người trong lòng run sợ không gì sánh được kinh hãi, đây chính là thiên đạo lôi kiếp sao? Liền ngay cả luyện hư cảnh cường giả đều khó mà chống cự. Không trung mây đen tán đi, ánh nắng một lần nữa vẩy xuống đại địa, bởi vì là pháp bảo dẫn tới thiên kiếp đương nhiên cũng liền không cách nào duy trì bao lâu. Tân Minh cùng Sa Dược Thiên một đoàn người điên cuồng hướng nhà mình lão tổ rơi xuống địa phương tiến đến. Có thể bởi vì Tinh Nguyệt lão tổ trước đó bố trí cái kia đạo thần bí trận pháp, mặc kệ là thế lực nào người đều chỉ có thể sốt ruột nhìn xem trong trận pháp hai người không cách nào tiến vào bên trong giúp đỡ được gì. Trong hoàng thành bách tính các tu sĩ cấp thấp hai mặt nhìn nhau, không biết hiện tại là như thế nào cục diện, đến cùng là Tinh Nguyệt thắng hay là Đế Quốc thắng. Có năng lực quan sát trận này cường giả đại chiến một số người, tựa như an một đoàn người một dạng đều trừng to mắt, quan sát lấy cái kia đạo trận pháp thần bí bên trong hai người. Tinh Nguyệt lão tổ tê liệt ngã xuống tại mặt đất, chỉ có đầu có thể động, thân thể không có chi giác, không cách nào đứng người lên, trong thân thể cũng có lôi đỉnh đang quấy loạn nhưng không có lao hữu như vậy hỏng bét. Oanh giống như là duyên phận, lại như là trùng hợp, Đế Quốc lão tổ vừa bật đập xuống tại Tinh Nguyệt lão tổ cách đó không xa trong cái hố, nhấc lên bụi đất sen lẫn huyết dịch, vẩy ra tại Tinh Nguyệt lão tổ trên khuôn mặt. Tinh Nguyệt lão tổ ra sức quay đầu, nhìn về phía bên cạnh hấp hối lao hữu không khỏi cười ra tiếng, để cho ngươi đuổi địch thủ đó nhỏ, làm kia cái gì hắc mục. Đưa tới thiên kiếp, lần này tốt, gây thiên đạo không thích đi. Ha 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 ha, khụ khụ khụ, thanh âm rất nhỏ, hơi thở mong manh, cuối cùng còn ho ra một miệng lớn máu tươi. Giống như là lão hữu ở giữa trêu chọc, cũng giống là đối với địch nhân trào phúng. Vốn nên chết đi như thế Đế Quốc lão tổ không biết là kỳ tích phát sinh, hay là nghị lực cường đại. Nghe được Tinh Nguyệt lão tổ nói đến đây, ngựa sau cái kia cặp mắt vô thần thế mà khôi phục một chút thần thái, ý thức cũng dần dần trở về thân thể. Gian nan quay đầu, nhìn xem trên mặt đất cái kia bẩn thỉu lão đầu, dùng hết toàn lực lộ ra trong miệng răng nanh, lão già sắp chết đến nơi ngươi hay là như thế mạnh miệng sao? Người quái dị, đừng chết tại trước mặt lão phu, thật khó coi. Khụ khụ khụ, Tinh Nguyệt lão tổ đối với Đế Quốc lão tổ ho khan, ho ra máu tươi ở tại hắn cái kia xấu xí trên khuôn mặt khiến cho hắn nhìn càng giống là một con quái vật. Đế Quốc lão tổ con ngươi chậm rãi trừng lớn, không thể tin nhìn trước mắt một màn, mặc dù ánh mắt có chút mơ hồ thế nhưng biết xảy ra chuyện gì, khôi phục ý thức hắn hiện tại có thể nguyên thần xuất hiếu. Có thể nguyên thần bởi vì thiên kiếp nguyên nhân sớm đã hư ảo không gì sánh được, cho dù là dạng này hắn vẫn như cũ lựa chọn từ bỏ nhục thân, nguyên thần xuất hiếu. Một tên không gì sánh được hư ảo Đế Quốc lão tổ tiểu nhân cứ như vậy bay ra, lao thẳng tới Tinh Nguyệt lão tổ mà đi. Tinh Nguyệt lão tổ ánh mắt chỗ sâu có ý cười lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức đồng dạng nguyên thần xuất hiếu, đồng dạng hư ảo không gì sánh được, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán ở thiên địa gian. Hai cái tiểu nhân lại đang không chung tay không tấc sắt đánh lên, ngươi một quyền, ta một cước, hai người nguyên thần càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng trong suốt, có thể động tác trên tay lại càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng. Nguyên thần không có nhục thân sẽ chỉ càng ngày càng suy yếu, huống chi hai người hay là một người trọng thương, một người mất đi ý thức điều kiện tiên quyết. Đây cũng là vì cái gì hai người thụ thương sau không có lập tức bỏ nhục thân, lựa chọn nguyên thần xuất hiếu. Hai cái trong suốt tiểu nhân từ không trung lại đánh tới trên mặt đất, hai người trên mặt đất không ngừng quay cuồng, một hồi là Đế Quốc lão tổ cưỡi tại Tinh Nguyệt lão tổ trên thân đánh, một hồi lại là Tinh Nguyệt lão tổ cưỡi tại Đế Quốc lão tổ trên thân đánh. Lão giả, ngươi cũng lớn bao nhiêu? Đánh nhau còn cắm lỗ mũi. Lão gia hỏa, ngươi cũng không tốt gì. Là ngươi trước nắm chặt lão phu dâu ria. Bạch Sinh Dung con ngươi địa chấn sững sờ nhìn xem chính mình trước kia tôn kính nhất tiền bối, bây giờ như hài đồng đánh nhau giống như trên mặt đất quay cuồng, run rẩy mở miệng, tiên hoàng hắn, muốn Đế Quốc mấy người đều không có nói chuyện. Sa Dược Tiên nhắm hai mắt lại, khóe mắt trượt xuống một giọt nước mắt, đối với vị này từ nhỏ đã chiếu cố trưởng bối của mình, hắn giờ phút này không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt sâu trong nội tâm cảm xúc. Thanh âm khàn khàn nhàn nhạt vang lên, lão tổ hắn sẽ thắng mấy người trầm mặc như trước, đây chính là Đế Quốc định hải thần châm, ai cũng không hi vọng trông thấy một màn này. Thần Minh tay phải hung hăng đánh tại trên trận pháp. Phanh phanh phanh, hai mắt sớm đã một mảnh màu đỏ tươi không phát ra thanh âm nào, chỉ có thể dạng này vô lực đập trận pháp phát tiết ra nội tâm cảm xúc. Trần Viên dùng cái kia mập mạp hai tay không ngừng lau sạch lấy nước mắt không cầm được trượt xuống, mập mạp thân thể run lên một cái. Văn Nghị thở dài quay đầu chỗ khác, không đành lòng đi xem bây giờ thiên hoàng, càng không đành lòng đi xem hiện tại bệ hạ. Tân Minh cùng Sa Dược Thiên tựa như là hai tên lão tổ ân oán kéo dài, hai tên lão tổ đấu cả một đời, hai người cũng đấu mấy trăm năm, bây giờ lão tổ đã nhanh cũng được, nhưng bọn hắn vẫn được, còn có thể tiếp lấy đấu. Hai người gần như đồng thời quay đầu, lẫn nhau nhìn hằm hằm đối phương, không chút nào che giấu trong mắt sát ý. Một bên khác, không chung có lẽ giải rắc tán tu sĩ quan sát lấy, trong đó đại đa số đều là nguyên anh trở lên tu sĩ, đều đến từ những các phương thế lực khác rắc rối phức tạp. An ngồi xếp bằng tại hàng trước nhất, lông trắng múa may theo gió, trong đôi mắt đẹp có sương mù len lén dùng tay nhỏ nhanh chóng lau, phòng ngừa bị bên cạnh mấy người phát hiện. Tô Tử Huyên nhìn Nhập Thần tay nhỏ xoa cằm, lắc đầu thở dài, ai thật không nghĩ tới, cái này hai tên lão tổ nhân vật hạ chẳng, sẽ là dạng này. Tạ Vân gật đầu biểu thị đồng ý, hắn cũng đối hai người này kết cục cảm thấy đáng tiếc, dù sao bọn hắn thật vất vả tu luyện tới cảnh giới này, thành tựu vô số người ngưỡng vọng luyện hư cảnh, bây giờ cứ như vậy mất đi thực sự đáng tiếc. Tiên Linh Nhi ngáp một cái nhàm chán vén lên chính mình tóc lam, thỉnh thoảng liếc trộm bên cạnh lông trắng. Nghe được Huyên Huyên tỷ tỷ lời nói, mắt to màu xanh lam con người bên trong toát ra ba cái dấu chấm hỏi. Gia hỏa này toàn bộ hành trình đều đang ngẩn người, hoặc là đang rình coi an, căn bản cũng không để ý người khác đấu pháp. Hậu phương, đông đảo tu sĩ cũng đang nghị luận, cảm xúc không giống nhau, có người dám đến bi ai, có người không thèm để ý chút nào, thậm chí đã đang len lén xuất ra truyền âm ngọc thạch truyền âm, đem hai nước đã không có luyện hư cảnh cường giả tin tức truyền đạt trở về. Chu lão thở dài đang muốn mở miệng nói cái gì đâu, đột nhiên lòng có cảm giác đột nhiên nhìn về phía nơi xa thương khung, có thần bí cường giả đang lấy tốc độ cực nhanh hướng nơi đây tới gần. Chu lão hai mắt có chút nheo lại cẩn thận cảm thụ một phen sau, đột nhiên trừng lớn hai mắt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. An cùng Tiên Linh Nhi đồng thời quay đầu nhìn về nơi xa thương khung, những người khác vẫn còn tiếp tục nghị luận căn bản là không có phát hiện có cường giả tới gần chuyện này. Tô Tử Huyên cùng Tạ Vân cũng giống như thế cũng không có chú ý tới. Đốt, nhắc nhở ký chủ, phát hiện cường giả bí ẩn tiếp cận, sơ bộ kiểm tra đo lường, người này có thể là ma tộc người, thực lực đại khái tại hợp thể cảnh giới chương 87 đã lâu không gặp, An tiên tử, đúng không? Chương 87 đã lâu không gặp, An tiên tử, đúng không? Tần Minh trong mắt máu đỏ tia dày đặc, khí tức trên thân hoàn toàn không bị khống chế bộc phát mà ra, cuồng phong đại tác, sợi tóc tản mát đón gió của vũ, tóc hai bù xù, khiến cho hắn nhìn qua lộ ra cột như vậy một tia điên. Muốn hắn nhìn tận mắt chính mình tôn kính tiền bối chết tại trước mắt của mình, hắn thừa nhận, hắn làm không được, huống chi đối phương hay là hoàng triều định hải thần châm. Làm đế vương hắn vì Giang Sơn, có thể bỏ mỹ nhân, bỏ tài phú, thậm chí có thể bỏ qua chính mình bộ phận dòng dõi. Nhưng hắn cũng là người liền sẽ có danh giới cuối cùng, có bảy ngược. Mà Tần Minh danh giới cuối cùng đơn giản chính là 3.1, sủng ái nhất hoàng hậu, cùng thiên phú hình dạng tuyệt hảo tiểu nữ nhi Tần Mật Thiền, không thể đụng vào. 2. Tinh nguyện hoàng triều quốc thổ. 3. Hoàng triều định hải thần châm, rất chiếu cố chính mình, đem mình làm thân nhi tử đối đãi, đời trước đế hoàng, tinh nguyện lao tổ. Không thể có sự tình. Tần Minh mặt mũi tràn đầy bi phẫn, ngửa mặt lên trời gào thét, truyền chấm thánh chỉ, chuẩn bị tinh thần đại trận, toàn lực công kích cái này đáng chết trận pháp. Nguyên đạo chỉ lệnh này vừa ra, hoàng triều bên trong vô số tướng sĩ như là diễn tập vô số lần giống như, nguyên bản còn tại gia cố trận pháp phòng bị phải chăng có người ngoại xâm lấn cấm quân, thị vệ hoàng cung, các võ tướng, tất cả đều từ hoàng thành các nơi chen chúc mà đến. Ngay tại trong hoàng cung thủ hộ lấy Tần Nguyệt Thiền mấy tên người áo đen kia liếc nhau, hiu 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 bóng người tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, trong phòng chỉ còn lại có hôn mê tại trên giường kiểu nộn mỹ nhân. Trong hoàng cung, nghiêm mật quản khống lấy thủ hạ vận chuyển linh thạch cực phẩm cấm quân thống lĩnh hơi nhướng mày, mạnh mẽ đứng dậy nhìn xem ngay tại bận rộn hơn vạn tên cấm quân, tất cả đều là kim đan cảnh hoặc trở lên tu sĩ tạo thành. Cái kia hơn vạn tên người mặc áo giáp cấm quân đồng dạng đình chỉ động tác trên tay, lẫn nhau nhìn nhau, cuối cùng lại đồng loạt nhìn về phía thống lĩnh đại nhân. Xuất phát. Dầm 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 chỉnh tề tiếng bước chân cùng không ngừng vang lên tiếng xé gió, tựa như cá giết sang sông, lít nha lít nhít nhiều vô số kể hoàng triều các tướng sĩ nhanh chóng hướng ngoài thành bay đi. Dân chúng trong thành bọn họ dọa đến tranh thủ thời gian tránh về trong nhà không dám tùy ý thăm dò, không ít tu sĩ chú ý tới. Không chỉ có là trong hoàng cung người, liền ngay cả một chút mới chút cơ cảnh tiểu binh tốt cũng tại vô cùng lo lắng hướng ngoài thành tiến đến. Dầm 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 Tần Minh một đoàn người bốn phía, trong chốc lát, đầu người số lượng nhiều không kể xiết. Trên sườn núi, bờ sông, trên cây, trong bãi cỏ, trong đám mây, đen nghịt một mảng lớn, hoàng kim giáp, ngân giáp, đồng giáp nhiều vô số kể. Trần Viên, Văn Nghị, Liêu Bệ Dương ba người đều chiếm lĩnh nam tây bắc ba phương hướng, Tần Minh hất lên tay hào áo bảo chỗ long ảnh phát ra sáng chói tinh quang, đi vào phương đông vị trí dừng lại, bắt đầu bày trận. Nghe được bệ hạ tiếng giống giận dữ, Văn Nghị mấy người trong tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, bốn người quanh thân hội tụ thành một tấm tuyết trắng bản vẽ, vô số đạo pháp thuật năng lượng đánh vào trong bản vẽ, từng viên tinh thần được thắp sáng. Nguyên bản vẫn chỉ là tuyết trắng bản vẽ trận pháp, giờ phút này trên bản vẽ, từng viên tinh thần liên tiếp không ngừng bắt đầu thành hình lóe ra điểm điểm tinh quang. Đồng dạng, trên không trung, ánh nắng chiếu rọi phía dưới, trong bản vẽ Thái Dương hư ảnh hiện hiện, một bên khác mặt trăng hư ảnh cũng chậm chạp trồi lên. Bốn người cực lực khống chế cỗ này năng lượng kinh khủng, để nó tận khả năng hội tụ tại một điểm bên trên. Sa Dược Thiên thấy vậy ngược lại là không có đi ngăn cản, mắt nhìn trong trận pháp còn chưa hoàn toàn biến mất đế quốc lão tổ, ngược lại là cùng giã cười ha hả. Hôm nay ta liền cùng ngươi cố mà làm liên thủ một lần. Vâng. Sa Dược Thiên móc ra một khối màu vàng cục đá đột nhiên bóp nát, phá toái cục đá hóa thành cát sỏi, Bạch Sinh Dung vài nhân tâm có cảm giác. Quảng Trình Ngân lần nữa gọi ra hỏa long hư ảnh. Bạch Sinh Dung cuốn lên cuồng phong. Húc Tiếu, cũng chính là trong đế quốc tên lão giả kia không chế dây leo lật chạm đất mặt bùn đất, đem cát sỏi tất cả đều rút ra. Một bên khác, khoảng cách tinh nguyện hoàng triều mấy vạn dặm bên ngoài Sa Bạo đế quốc. Trong hoàng cung, Sa Tư Di buồn bực ngán ngẩm nhìn phía xa, hy vọng lao cha có thể sớm một chút khải hoàn mà về. Vâng. Sa Tư Di sững sờ, tay nhỏ tại ngực của mình khí bên trong móc ra cắt sỏi đôi mi thanh tú nhíu một cái, chẳng lẽ là lao cha xảy ra chuyện sao? Không kịp nghĩ nhiều, bước nhanh đạp không mà đi, rất mau tới đến ngày xưa nghị sự trong đại điện. Trên người dây xích phát ra tiếng xào xạc, thiếu nữ tóc vàng thở không ra hơi, toàn thân đổ mồ hôi lâm ly, nhanh chóng bình phục trên thân thể khó chịu, nhắm lại cái kia màu vàng nóng đôi mắt đẹp, môi đỏ nhẹ ngâng. Dầm 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 Sa Bạo đế quốc các nơi thành trì mấy đạo cổ sáng xuyên thẳng mây xanh, không ít binh sĩ tướng lĩnh thấy vậy nhanh chóng hành động, vô số pháp thuật hướng cổ sáng dũng mãnh lao tới, đầy trời cắt vàng tựa như hoàng hạ, kinh đảo hải lãng quần quần không thôi. Thuật pháp cùng cắt bụi đi theo cổ sáng kia mà đi. Trở lại tinh nguyện hoàng triều ngoài hoàn thành. Sa Dược Thiên lòng có cảm giác biết miệng cười một tiếng, sau lưng Bạch Sinh Dung mấy người đồng dạng đang mong đợi đế quốc vũ khí bí mật. Ầm ầm nơi xa, một đạo tựa như tính cả thiên địa cổ sáng từ thiên không rơi xuống, Sa Dược Thiên mấy người đồng dạng đem những năng lượng này hội tụ vào một chỗ. Liên bị cứu trợ lao tổ công kích cái kia đạo trận pháp thần bí, bao cát, vòi rồng lửa, bụi gai, tinh thần chi lực, trưởng ấn đầy trời cùng đến không hết thuật pháp công kích, cứ như vậy bị hai nước hai tên đế hoàng hội tụ cùng một chỗ. Quan chiến chúng nhân tâm thần hoảng hốt, nhìn thấy như vậy dọa người một màn, chỉ cảm thấy năng lượng của mình nhỏ bé không gì sánh được. Tân Minh nhíu chặt đuôi lông mày, ánh mắt liếc qua chính mình vị này đối thủ cũ, giống như là đang nói, người lão gia hỏa này giấu quá kỹ. Sa Dược Tiên đồng dạng liếc qua Tân Minh, nếu mày nên miệng lộ ra một ngụm rõ ràng răng giống như là tại đáp lại, lao già ngươi cũng không kém. Trong trận pháp cơ hồ đã hoàn toàn trong suốt, đế quốc lao tổ cùng tinh nguyệt lao tổ nguyên thần cũng đình chỉ đánh nhau, hai cái tiểu nhân bình tĩnh nhìn ngoài trận pháp phát sinh hết thảy. Lao già, ngươi cái này tinh thần đại trận không sai, thế mà còn có thể hội tụ tinh thần chi lực. Lao gia hỏa, ngươi thuật pháp này cũng không tệ, cách ngươi nhà đế quốc xa như vậy, đều có thể viễn trình đánh kích. Hai tiểu nhân liếc nhau, liền ngay cả đế quốc lao tổ cũng nhịn không được khơi gợi lên khóe miệng, nếu như nói, hắn trên thế giới này, thích nghe nhất chính là câu nào? Cái kia hơn phân nửa chính là đối thủ cũ tán thưởng đi. Ầm ầm, ầm 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 ầm. Đông đông đông. Quang mang chói mắt đánh tới hai người đồng thời hai mắt nhắm lại, phong bế thính giác, mặc dù chỉ là nguyên thần thế nhưng cảm thấy đại địa đang chấn động. Mười mấy hơi thở sau, hai tiểu nhân mở mắt ra, trên trận pháp có như giống như mạng nhện vết nứt, bốn phía đại địa bị san thành bình địa. Trong hoàng thành, An cùng với những cái khác cường giả cộng đồng xuất thủ bảo vệ hoàng thành gặp tác động đến, dù sao đợt này cùng vậy cũng không dừng là hoàng thành, còn có vô số thế lực những người khác ở đây, đương nhiên phải tận lực bảo hộ một phen. Trên mặt đất nằm đầy mệt ngã ngất đi binh sĩ, trận pháp công kích đồng thời tự nhiên cũng có phòng ngự công năng, chính là bởi vì phòng ngự này công năng mới có thể để cho bọn hắn lẩn tránh trùng kích. Tất cả mọi người bởi vì thể nội linh lực khô kiệt mà dẫn đến hiện tại thân thể suy yếu. Bạch Sinh Dung mấy người phun ra một miệng lớn tinh huyết cũng ngất đi. Trần Viên, Văn Nghị mấy tên tinh nguyện hoàng triều chiến tướng cũng là như thế. Hiện trường chỉ có Tần Minh cùng Sa Dược Thiên còn tại đau khổ trèo chống không muốn ngã xuống, bọn hắn làm người thi pháp đụng phải phản vệ càng thêm cường đại. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ chống đỡ lấy, trên thân hai người long bào rách nướp khắp nơi đều là bọn hắn phun ra máu tươi. Tần Minh mặt mũi tràn đầy không cam lòng, chính mình thật cứu không được lao tổ sao? Dù là mình đã dùng hết toàn lực cũng không thể tránh được. Sa Dược Thiên sủi lơ tại trong hố nhìn qua không trung đám mây, tự giễu cười một tiếng, vì sao muốn cùng lão già kia liên thủ? Chờ bọn hắn mệt mỏi co quắp sau, đế quốc chẳng phải có thể tùy tiện thủ thắng sao? Là bởi vì cái gì để cho mình muốn hỗ trợ? Là bởi vì đánh vỡ trận pháp sau, đế quốc lao tổ liền sẽ có một chút hy vọng sống, hay là bởi vì trông thấy lao già kia chật vật biểu lộ, cảm giác hắn rất buồn cười đâu? Hai tiểu nguyên thần biểu hiện vẫn như cũ rất bình tĩnh, cũng không có bởi vì bọn hậu bối thất bại mà bất mãn. Hai người lần nữa đối mặt, tinh nguyệt lao tổ cười trêu ghẹo, lao ra hỏa, xem ra chúng ta là thật lấy đi. Đế quốc lao tổ hừ lạnh một tiếng quanh tay, khó chịu nói, liền xem như tại âm phủ địa phủ, ta cũng sẽ đem ngươi coi là đối thủ lớn nhất. Ha 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 ha, lão phu chờ ngươi. Lao giả, vậy ngươi hảo hảo chờ xem. Ngay tại hai người sắp biến mất trong nháy mắt, không trung một đạo ma khí đại thủ nhô ra một quyền liền tùy tiện đánh nát trận pháp. Không trung bóng người thần bí tay cầm hồ lô màu đỏ ngỏ mở ra nắp bình, ngón tay duỗi ra đối với phía dưới hai tiểu nhân một chỉ. Ông hai tiểu nhân trực tiếp bị cất vào hồ lô màu đỏ ngỏ bên trong. Người thần bí đắp lên cái nắp âm lạnh ánh mắt liếc nhìn phía dưới đám người, trên thân ma khí ngập trời bộc phát mà ra. Thần minh muốn rách cả mí mắt, Sa Dược Thiên phổi đều muốn tức nổ tung. Có thể hai người không cách nào phát sinh thanh âm, hiện tại có thể thành tỉnh toàn bộ nhờ nghị lực đang chống đỡ. Người thần bí đột nhiên nhìn về phía trong thành quan chiến tên kia lông trắng, An, thu liễm trên thân quần cuộn ma khí khỏe miệng có chút dương lên, hồi lâu không thấy, là, An tiên tử, đúng không? Chương 88 hai nước chiến tranh tiên song chương 88 hai nước chiến tranh tiên song đông đảo quan chiến thế lực người dẫn đầu đều tại cảnh giác tên này ma tộc người. Nơi này là Đông Châu, ma tộc tới đây bản thân cũng không phải là việc nhỏ, huống chi đối phương vừa ra trận liền lấy đi hai tên luyện hư cảnh cường giả nguyên thần, đây cũng là một loại tối kỵ. Đều sợ tên này ma tộc người lại đột nhiên đối với mình bọn người ra tay. Tô Tử Huyên gương mặt xinh đẹp nhất hẳn hai tay nắm chặt ảnh nhận, thể nội công pháp duyên khởi đạo kinh nhanh chóng vận chuyển, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Tiên Linh Nhi nhìn thoáng qua tên kia ma tộc tiểu hư một tiếng, không có đi phản ứng. Tạ Vân lặng lẽ meo meo hướng phía sau đám người thối lui, loại đại năng này có thể không treo chọc hay là tận lực chớ treo chọc tốt. An Hữu Điểm mộng nhăn lại con cong lông mày nhỏ nhắn, mắt to màu vàng nóng nhìn từ trên xuống dưới tên kia ma tộc cường giả, một lát thật đúng là nghĩ không ra đối phương là ai. Đáng chết lại là các ngươi đem lão tổ trả lại, khàn giọng thanh âm yếu ớt vang lên, mặc dù thanh âm rất không vừa vẫn là bị ở đây bộ phận cường giả nghe thấy. Người thần bí cúi đầu nhìn về phía trong cái hố nằm Tần Minh, phát hiện tên kia vì phát ra âm thanh thế mà ý đồ phát động cấm thuật, liền xem như hư hao căn cơ cũng muốn cưỡng ép mở miệng nói chuyện. Trên mặt cười yếu ớt biến mất không thấy gì nữa, mặc dù can đảm lắm, nhưng hắn tựa hồ cũng không có tư cách mở miệng nói chuyện, tam đẳng thế lực, tinh nguyện hoàng triều hoàng đế sao? Sâu kiến, ngươi có dám đem lời nói vừa rồi lặp lại một lần? Tần Minh thời khắc này trạng thái phi thường suy yếu. Trong hoàng thành các tướng sĩ cũng đều té xỉu ở phụ cận, liếc nhìn lại, nằm dưới đất tướng sĩ bọn quan binh nhiều không kể xiết, trong thành các văn thần lại không biết ngoài thành thời khắc này thế cục. Dù sao ai cũng biết ngoài thành là một trận đại chiến chấn động thế gian, không có tu vi văn thần ra ngoài chính là chịu chết. Có thể nói thời khắc này Tần Minh thành một cái chỉ còn mỗi cái gốc hoàng đế, như là gà còn có thể bị người tùy tiện chém giết. Tần Minh bờ môi phát run, đang muốn mở miệng tiếp tục giận mắng lúc. Hưu trong thành một bóng người xinh đẹp phi tốc chạy đến, không đến mấy hơi thời gian liền bay đến Tần Minh bên cạnh, nữ tử một tay bịt môi của hắn không để cho hắn tiếp tục lên tiếng chào phúng tên này mà tộc cường giả. Sa Dược Thiên nhìn thấy người tới lần đầu tiên liền nhận ra được, cái này không phải liền là tên kia sủng ái nhất tiểu công chúa, Tần Nguyệt Thiền sao? Tần Nguyệt Thiền nhìn trên mặt đất chật vật không chịu nổi phụ hoàng, trong đôi mắt nước mắt không cầm được trượt xuống, lắc đầu liên tục muốn ngăn cản phụ hoàng nói tiếp, nếu như có thể, thật không muốn trông thấy dạng này phụ hoàng. Tần Minh mặc dù không có phản kháng khí lực vẫn còn đang nỗ lực tránh ra khuê nữ tay, trong mắt tơ máu dày đặc, trong lòng lần thứ nhất đúng nghĩa đối với cái này trước kia thương yêu nhất nữ nhi sinh ra tức giận chi tình. Vì sao muốn ngăn cản trước mở miệng? Vì sao lớn như thế nghịch không ngờ? Người thần bí gặp Tần Minh rốt cục yên tĩnh trở lại, lúc này mới lần nữa nhìn về phía thương khung xa xa cái kia đạo lông trắng bóng hình xinh đẹp, khoe miệng cười yếu ớt lần nữa hiện hiện. An còn tại hồi tưởng gia hỏa này là ai đâu? Chỉ nghe thấy người sau lưng bảy tiếng nghị luận tên này ma tộc quá mạnh đi, một kích liền đánh nát cái kia đạo trận pháp thần bí. Đạo hữu, các ngươi không cảm thấy người này có chút quen mặt sao? Không sai, bản tọa cũng cảm thấy người này có chút quen mặt. Ta nhớ ra rồi. Cái này không phải liền là ma đế tọa hạ 10 đại trưởng lão bên trong, sau cùng tên kia. Phong vô quyết sao? Tê đạo hữu nói như vậy, lão phu cũng nhớ ra rồi, không sai, vị đại năng kia chính là Phong vô quyết. Nghe được cái danh hiệu này, An đầu hiện từng bức họa, Chu Bạch, Phương Hiểu Thúy, Chu Hắc kém chút bị giết, thanh niên thần bí hiện thân, không phải liền là người này sao? Linh quang lóe lên ở giữa, môi đỏ thốt ra, nhà. Chính là cái kia ma đế thủ hạ trưởng lão một trong a. Tô Tử Huyên nghi ngờ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhỏ giọng mở miệng dò hỏi, sư tôn, các ngươi nhận biết? An nghĩ nghĩ lắc đầu, chính mình cùng hắn cũng chỉ gặp một lần, làm sao có thể nhận biết ta? Phong vô quyết khẽ bước cằm, khoe miệng cười yếu ớt càng thêm nồng đậm, còn rất lễ phép chắp tay thi lễ một cái, lúc này mới tiếp tục mở miệng, không sai, chính là tại hạ, Phong vô quyết, An tiên tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? An lần nữa ngơ ngơ, gia hỏa này đây là làm gì? Chính mình cùng hắn rất quen sao? Vì sao đối với mình như vậy lễ phép? Cùng lần trước hoàn toàn không giống tốt ta. Cảm nhận được hậu phương những người kia ý vị thâm trường ánh mắt, An giật cả mình cái chán che kín hắc tuyến. Vi, các ngươi có phải hay không cho là ta cùng ma tộc có quan hệ? Đừng mù não bổ A Huy. Đối phương là cương giả, không có cách nào, cấp bậc lễ nghĩa hay là cần hoàn lễ, đồng dạng chắp tay thi lễ một cái, Phong đạo hữu cũng đừng đến không việc gì. Không biết hôm đó tiểu tử kia, gần đây tu luyện như thế nào? Ai vậy? Nói tới ai a? Hôm đó tiểu tử kia, ta gõ. Không phải liền là bị đánh thành đầu heo Chu Bạch sao? Khó trách gia hỏa này khách khí như vậy, đây là công nhận Chu Bạch, đem mình làm thân gia đến đối đãi. An thái độ cũng nhiệt tình rất nhiều, mặc dù cùng Chu Bạch vậy không có liên hệ máu mủ, có thể chung quy là hảo hữu, tương lai có mập mạp tiểu tử sau, nói thế nào cũng là cậu hoặc là bá bá loại hình a. Ha ha ha, tiểu tử kia a, tốt đây, yên tâm đi. Hai người cứ như vậy nói chuyện tiếng, cái này cho tất cả mọi người nhìn ngộm, đây là nơi nào? Đây chính là chiến trường. Các ngươi như vậy không tốt a. Tô Tử Huyên gặp sư tôn thần sắc không giống như là giả vờ cũng thu hồi ảnh nhận, bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn, sư tôn lại lừa gạt mình, còn nói cùng đối phương không quen đâu. Thử Tạ Vân ngây ngốc nhìn xem cái cằm đều nhanh nện trên mặt đất đi, tình huống như thế nào? Chính mình vì sao muốn cách xa xa? Nếu là không đi, có thể hay không cùng An tiên tử quan hệ liền sẽ càng tốt hơn một chút. Tần Minh trong mắt cũng trừng thẳng, cái này ma tộc cùng mình giao hảo duyên khởi tông rất quen. Đây là tình huống như thế nào? Tốt, An tiên tử, tại hạ tới đây còn có chút chuyện quan trọng xử lý, trước hết không phải dậy, ngày khác bàn lại, như thế nào? Đương nhiên được rồi, Phong đạo hữu, nếu như ngươi tìm đến, lần sau nhớ kỹ đến ta duyên khởi tông làm khách a. Nhất định. Phong vô khuyết mỉm cười lần nữa chắp tay sau, quay người từng bước một đạp vào cao hơn thương cung. Đám người cứ như vậy quan sát lấy, không biết tên này ma tộc cường giả muốn làm gì. Cuối cùng đi tới có thể nhìn xuống phía dưới thành trì to lớn vị trí, hắn ngừng lại, chỉ gặp hắn từ trong tay áo xuất ra một quyển bị bao khỏa tốt quyển trục, mở ra sau khi hướng dưới đáy ném đi. Ông quyển trục bay ra tại trên bầu trời của hoàng thành vờn quanh vài vòng, cuối cùng đột nhiên mở ra kim quang đại phóng, chói mắt không gì sánh được. Khi mọi người lần nữa nhìn lại lúc, con người đột nhiên co lại thành dạng kim, tâm thần rung mạnh, kinh hãi bạt phần. Ở đây không một người không cảm thấy sợ hãi. Cái kia kinh khủng đế bi đặt ở lòng của mỗi người miệng, để đám người không cách nào thở dốc. Gắn ở trong nháy mắt đó cũng là sắc mặt tái nhợt cảm thấy không gì sánh được khó chịu, còn tốt tiên linh nhi kịp thời kịp phản ứng, hai cái tay nhỏ phân biệt đặt ở cha cùng Huyền Huyền tỷ sau lưng. Này mới khiến hai người dễ chịu rất nhiều, tiên linh nhi con ngươi màu xanh lam bên trong vô tận băng hàn phun trào, gắt gao nhìn chằm chằm đạo quyển trục kia khuôn mặt nhỏ nhắn dị thường băng lãnh, còn tốt bị An phát hiện kịp thời ngăn lại hành vi của nàng. Không phải vậy tiểu gia hỏa này chỉ sợ thật sẽ xông đi lên đem quyển trục kia chém thành bột mịn, mặc dù tiên linh nhi thực lực là cùng mình bản thân quá lại, có thể đại đạo cấp pháp bảo đúng nghĩa thực lực là như thế nào, liền ngay cả An chính mình cũng không biết. Đế bi kinh động đến không ít xa xa thế lực cường đại, một chút bế quan mấy ngàn năm lão tổ cấp nhân vật nhao nhao thức tỉnh, đội vàng đuổi theo cha là sẽ ra đại sự gì. Phong vô quyết thanh âm cũng tại tinh nguyện hoàng triều cùng sa bạo đế quốc hoàn cảnh bên trong vang lên, tại hạ Phong vô quyết chính là Bắc Châu ma đế đại nhân tọa hạ 10 đại trưởng lão một trong. Lần này phụ vạn tông liên minh chi mệnh đến đây nơi đây giáng tội tại sa bạo đế quốc cùng tinh nguyện hoàng triều, bởi vì các ngươi lần này chiến tranh đưa đến hơn 100 triệu người tử vong, vì ngũ châu đại lục hòa bình. Hiện phạt hai người các ngươi quốc người dẫn đầu, cũng chính là người mạnh nhất, nhốt vào tu sĩ ngục giam 500 năm. Nếu như hai nước tiếp tục phát động chiến tranh, Vạn Tông Liên Minh sẽ điều động cường giả đem các ngươi người tham dự đều chém giết. Các ngươi có thể minh bạch. Thanh âm đinh thái nhức óc, một mực lặp lại trọn vẹn 10 lần mới ngừng. Thanh âm ngừng sau Phong vô khuyết cũng đã biến mất không thấy gì nữa, cái kia đạo tản ra đế uy quyển trục cũng bị mang đi. Đám người miệng lớn thở hổn hển, phía sau lưng phát lạnh, bây giờ trở về nhớ tới cũng còn có chút nghĩ mà sợ, đặc biệt là một chút nguyên anh hóa thần kỳ thế lực khác tông chủ có thể là các chủ, đều thật lâu không có cảm nhận được loại này sợ hãi thật sâu cảm giác cùng cảm giác bất lực. Loại này đế bi không có giả, tên kia ma tộc rất hiển nhiên tuyệt đối là Vạn Tông Liên Minh phái tới, mục đích đúng là giáng tội hai nước quá nhiều giết chóc. Đóng lại 500 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng phải biết, một cái thế lực không có cường giả tọa trấn sẽ là kết cục gì? Tại tu sĩ ngục giam không có khả năng tu luyện, nếu như thọ nguyên hao hết sẽ là kết cục gì? Cái này trừng phạt có thể nói rất nặng, cũng có thể nói rất nhẹ. Tần Minh cùng Sa Dược Thiên hai người tại chỗ phun ra một ngụm lao huyết, đến. Sợ nhất cái gì liền đến cái gì. Vạn Tông Liên Minh quả nhiên phái người tới, còn bắt đi nhà mình lão tổ. Hai người chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, thể nội đau đớn và phần, tại chỗ ngất. Tần Nguyệt Tiền lo lắng ôm lấy phụ hoàng nhanh chóng hướng hoàng cung tiến đến. Không bao lâu cửa thành mở ra, lục tục ngoe ngoe xuất hiện văn thần dân chúng, từng cái tiến lên nâng tinh nguyện hoàng triều binh sĩ tướng sĩ trở về chuyện. Tại trong lúc này, chú đóng ở Đông quận thành mấy cái trọng yếu thành trì đế quốc các tướng sĩ cũng đều lần lượt chạy đến, đỡ lên Bạch Sinh Dung bệ hạ mấy người liền hướng Sa Bạo đế quốc tiến đến. Hiện tại chiến tranh có thể nói đã bị cưỡng ép đình chỉ, tinh nguyện hoàng triều dân chúng mặc dù tức giận đế quốc những người này, thế nhưng thức thời không có đi ngăn cản. Bởi vì bọn hắn biết, bây giờ đế quốc cảnh nội chỉ sợ cũng không khá hơn bao nhiêu, huống hồ bọn hắn cũng đánh không lại những đế quốc này binh sĩ, chính như bọn hắn nghĩ như vậy. Sa Tư Di ngồi xổm ở âm u góc tường quận thành một đoạn, bất lực ôm chân của mình nức nở, lão cha nhất định phải bình an trở về. Thời khắc này Sa Bạo đế quốc bên trong cũng là hỗn loạn tương mừng, các nơi thành trì đều xuất hiện người của thế lực khác tới quấy rối quấy dày tình huống. Mà những cái kia lưu thủ tại trong đế quốc các tướng sĩ cũng là sĩ khí đê mê, không biết làm sao. Căn bản cũng không biết tình huống tiền tuyến như thế nào. Cũng sợ sệt Vạn Tông Liên Minh người đột nhiên xuất hiện giáng tội tại đế quốc. Alo, người lao đầu này chạy đi đâu rồi? Vừa mới làm sao không nhìn thấy ngươi người đâu? An Tiểu Khuôn mặt nghiêm đối với gấp trở về Chu lão chính là đổ ập xuống mắng một trận. Chu lão không có cảm thấy bất kỳ không ổn cùng không có ý tứ, đồng dạng giơ chân giận mắng đứng lên, tiểu nha đầu phía tử, lão già ta yêu đi đâu, ngươi quản được thôi ngươi. Hắc, ngươi lão đầu này, ngươi thật nhát gan a. Đánh rắm, lão già ta đó là lâm thời có việc. Tô Tử Huyên cùng Tiên Linh Nhi hai người liếc nhau. Tô Tử Huyên ngọt ngọt cười dắt Tiên Linh muội muội trắng non bóng loáng tay nhỏ, chớp chớp mắt to, tạ ơn Tiên Linh muội muội trước đó xuất thủ tương trợ. Không có việc gì không có việc gì, Huyên Huyên tỷ, đây là người ta nên làm. Kỳ hỉ vây xem quần chúng ăn dưa dần dần tan đi, không ít nhân trong lòng đều đang đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Hiện tại hai nước thực lực giảm đi nhiều, cái này bánh ngọt lớn thế nhưng là để không ít người trông mà thèm. Tạ Vân nhìn phía xa Thái Dương chậm chạp rơi xuống vách núi hỏa ở biển mây, bận rộn đám người, không khỏi lắc đầu bật cười, hai nước chiến tranh cuối cùng kết thúc. Chương 89 đối thủ cũ tương tự trình độ, chương 89 đối thủ cũ tương tự trình độ Sa Bạo đế quốc. Hoàng cung một tòa xa hoa trong đại điện, nữ tử tóc vàng mặt mũi tràn đầy mệt mỏi ngồi dựa vào trên chiếc ghế, trong mắt màu vàng nóng bên trong máu đỏ tia dày đặc có rất rõ ràng mắt của thâm, lộ ra dị thường tiểu tụy. Có thể làm cho một người tu sĩ biến thành như vậy trạng thái chỉ có hai loại khả năng, một, tinh thần của nàng trưởng kỳ ở vào căng cứng trạng thái, hai, nàng ngã bệnh. Sa Tư Di cái đầu nhỏ lại một lần buông xuống, mí mắt tựa hồ cũng biến thành nặng đến ngàn cân giống như, rất khó mở ra, vuốt vuốt cái kia màu vàng đôi mắt đẹp nhịn không được ngáp một cái. Nhìn về phía trên giường hôn mê lão cha tinh thần khôi phục không ít. Hai tay vô vô gương mặt, muốn cho tinh thần của mình chuyển biến tốt đẹp một chút, trắng bệnh như tờ giấy trên khuôn mặt đã in lên hai cái bàn tay ánh màu đỏ ấn. Bên ngoài đại điện bóng đêm quần tinh sáng chói, nơi xa trong ngọn núi khi thì kèm thêm côn trùng kêu vang chim kêu, em hai không gì sánh được, khoảng cách chiến tranh kết thúc đã qua 5 ngày. Trong 5 ngày này đế quốc thực lực giảm lớn, mấy tên hóa thần cường giả vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, tăng thêm bây giờ ngoại giới đều biết Sa Bạo đế quốc lao tổ bị mang đi tin tức, hiện tại đế quốc có thể nói là tràn ngập nguy hiểm. Khắp nơi đều có thế lực khác có thể là mặt khác hoàng triều đế quốc người tới đây quấy rối Dương Oai. Hiện tại đế quốc không cách nào phản kháng, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Mấy ngày nay chính sự trên cơ bản đều là do Sa Tư Di vị công chúa này đến xử lý, đương nhiên là để cho người ta đem tấu chương đưa đến nơi này, xử lý xong lại cho ra ngoài. Tại trong lúc này Sa Tư Di không có di động nửa bước, một tấc cũng không rời chiếu cố lấy Sa Dược Tiên, trong lòng một mực đè ép một tảng đá lớn, vạn nhất lao cha không tỉnh lại nữa làm sao bây giờ. Nghĩ đến đây vấn đề Sa Tư Di chỉ cảm thấy lạnh cả người, gương mặt xinh đẹp bị chính mình bị hù trắng bệnh, cái này cũng liền dẫn đến trạng thái tinh thần của nàng một mực căng thẳng cao độ không dám có bất kỳ lơ là sơ suất. Trong đại điện rất an tĩnh đến có thể nghe thấy xa xa tiếng côn trùng kêu cùng tiếng gió. Sa Tư Di cứ như vậy đang ngồi yên lặng, đột nhiên nàng phát hiện lao cha ngón tay vừa vặn giống đông lúc đích. Trong chớp nhoáng này để nàng trở nên thanh tỉnh không ít, ngồi ngay ngắn, trong đôi mắt đẹp sương mù ngưng tụ, cố nén khóc lên xúc động nhẹ giọng mở miệng, lao cha, ngài tỉnh rồi sao? Tại Sa Tư Di dưới ánh mắt, Sa Dược Thiên ngón tay lần nữa run lên, chỉ chốc lát sau liền chậm rãi mở mắt. Vừa mở ra mắt, đập vào mi mắt là một tên tóc hai bù xù, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, có mắt quầng thâm bệnh trạng nữ tử tóc vàng. Nữ tử miệng nhỏ khẽ nhếch căn bản không có chú ý tới, ánh mắt của mình đã không nghe lời bắt đầu trượt xuống nước mắt, lệ như suối trào không cầm được trượt xuống. Sa Tư Di không có mở miệng, trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất, tâm tình bị đè nén cũng rốt cục đạt được phong thích. Khi nàng chú ý tới thời điểm vội vàng nâng lên cổ tay trắng lau, thế nhưng là mặc kệ nàng như thế nào đi lau sạch nước mắt vẫn tại không cầm được trượt xuống. Tại nhìn thấy lao cha bị người nhấc trở về hoàn toàn không có ý thức thời điểm, Sa Tư Di nội tâm là vắng vẻ, một khắc này bắt đầu nàng không còn có khóc qua, dù là một lần. Nhưng là bây giờ, Sa Tư Di che mặt tuốt thiết khóc không thành tiếng. Sa Dược Thiên trái tim đột nhiên tê dần, nhưng bây giờ hắn cũng vô pháp thay nữ nhi lau đi khỏe mắt nước mắt, chỉ có thể hư nhược kéo ra một vòng dáng tươi cười đến, dùng đến cơ hồ không nghe được thanh âm chấn an cái này thụ thương tiểu hoa mèo, lao cha ta không có việc gì. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Sa Tư Di nước mắt cũng đã khô cạn, cái kia biển chuyển thân thể mềm mại nhưng như cũ tại rất nhỏ run rẩy, lao cha, ngài muốn ăn thứ gì sao? Sa Dược Thiên nhẹ nhàng lắc đầu cứ như vậy bình tĩnh nhìn Sa Tư Di, trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng nói ra, đế quốc bây giờ tình huống như thế nào? Nghe nói như vậy Sa Tư Di ánh mắt trở nên trốn tránh đứng lên, túi đầu xuống, tóc vàng che lại nàng cái kia khuôn mặt đẹp đẽ, bối sĩ cắn không có gì huyết sắc cánh môi một bộ ấp úng không muốn nói bộ dáng. Sa Diệu Tiên sớm có đoán trước lại đem đầu nhẹ nhàng vòng vo trở về, nhìn lên trần nhà thở dài, sửa sang lại một phen sâu trong nội tâm cảm xúc mở miệng lần nữa, đế quốc bây giờ tình huống như thế nào? Gặp tránh không khỏi Sa Tư Di lúc này mới nhẹ giọng mở miệng trả lời rất tồi tệ, người của thế lực khác lúc nào cũng có thể tiến đánh tới. Bất quá lao cha ngài yên tâm, Tinh Nguyệt Hoàng Triều tình huống bên kia cùng chúng ta cũng kém không nhiều. Hoàng đế của bọn hắn những ngày này cũng đều không có tỉnh lại, một mực tại trong hôn mê. Giống như là sợ Sa Dược Thiên gặp đả kích đã hôn mê lần nữa, Sa Tư Di nói xong đế quốc tình huống sau vội vàng đem đối thủ cũ Tinh Nguyệt Hoàng Triều tình huống nói ra. Hiện trường lại một lần lâm vào an tĩnh, Sa Dược Thiên nhắm hai mắt lại cau mày, trong đầu điên cuồng tự hỏi đối sách, càng nghĩ càng là cảm thấy đau đầu muốn nức. Phanh đột ngột vang lên thanh âm để Sa Dược Thiên lấy lại tinh thần, vội vàng quay đầu nhìn lại. Phát hiện khuê nữ đầu thế mà khoác lên giường bên cạnh ngủ say mất, mặt mũi tràn đầy đau lòng Sa Dược Tiên giờ phút này cũng không thể tránh được, thân thể thụ thương quá mức nghiêm trọng, linh lực đều vận chuyển phi thường chậm chạp. Trong lúc bất chi bất giác cảm giác mệt mỏi xông lên đầu, Sa Dược Tiên cũng bởi vì thương thế quá nặng một lần nữa ngủ thiếp đi. Trong động, tựa hồ một tên nữ tử thần bí hỏi hắn một vấn đề. Đế quốc diệt vong cùng đế quốc trở thành thế lực phụ thuộc, tại hai cái này lựa chọn bên trong, hắn sẽ chọn cái nào? Đế quốc trường tồn đến nay, đối ngoại vẫn luôn là không gì sánh được bá khí cường thế thái độ, sao có thể sống tạm tại người khác phía dưới? Trở thành cái kia phụ thuộc chi địa, trở thành cái kia phụ thuộc chi quốc, có thể uy vũ bá khí tại tu chân giới này thì có ích lợi gì đâu? Dân chúng ăn không đủ no mặc không đủ ấm, bây giờ chẳng lẽ còn muốn dâng lên tất cả mọi người sinh mệnh cùng đế quốc cùng một chỗ chôn cùng sao? Túi đầu đi, thế giới này cường giả vi tôn. Sa Dược Thiên trong ngậm thở dài, phảng phất tại trong nháy mắt đó già đi rất nhiều, bị rút sạch khí lực cả người. Nếu như đế quốc diệt vong ngày đó thật sắp xảy ra, có lẽ trở thành thế lực phụ thuộc cũng không phải khó chịu như vậy một sự kiện. Chí ít bảo vệ bách tính, bảo vệ các tổ tiên đánh xuống xa bạo đế quốc, đây là một tên thiện tâm yêu mến thiên hạ bách tính đế vương đâu, hay là một tên nhu nhược nhát gan kéo dài hơi tàn đất ước đế vương đâu? Ai cũng nói không rõ, ai cũng có đạo lý. Trong bất chi bất giác lại là mấy ngày thời gian trôi mau mà qua. Khi Sa Dược Thiên mở mắt lần nữa thời điểm ngoài cửa sổ đã là bừng sáng, giường bên cạnh cũng không có gì thân ảnh. Đông 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 tiếng đập cửa vang lên, khôi phục có chút Sa Dược Thiên mở miệng kêu tiến đến. Răng rắc một tiếng, một tên trong triều văn thần một mực cung kính đẩy cửa ra, nhìn thấy trên giường tỉnh lại đế hoàng sửng sốt một chút, thì phản ứng sau lập tức quỳ xuống thân thể dập đầu thỉnh an, "Tây Văn Chu, tham kiến bệ hạ." "Không ngại, gần đây đế quốc tình huống như thế nào?" Sa Dược Thiên khoát tay áo. Tây Văn Chu cẩn thận từng ly từng tí đứng người lên, không dám lên nửa chút bước, vội vàng trả lời, "Khởi bẩm bệ hạ, gần đây đế quốc tình huống phi thường không lạc quan, khắp nơi đều có kẻ xấu gây chuyện thị phi, không ít đại thần trong triều thoát đi đế quốc đi hướng tha hương. Không ít thế lực đều đang ngó chừng, bọn hắn có khả năng tùy thời khởi xướng tập kích." Bạch Chiến Tương cùng với những cái khác mấy vị tướng quân còn chưa từng thức tỉnh, tin tức tốt là Vạn Tông Liên Minh cũng không lại tiếp tục phái người đến đây. Hiểu rõ gần đây tình huống sau, Sa Dược Thiên tại nội tâm tiêu hóa một hồi, lại nghĩ tới đêm đó gì sắc mặt kém đáng sợ, vội vàng mở miệng lần nữa hỏi thăm, công chúa đâu? Gần đây có thể có chuyển biến tốt đẹp. Tây Văn Chu mồ hôi lạnh trên trán vụ vụ ra bên ngoài cuồn bốc lên, lần nữa quỳ xuống vùi đầu thấp hơn, run lẩy bẩy nhỏ giọng mở miệng, khởi bẩm bệ hạ, công chúa nàng đi hướng Duyên Khởi Tông, nói là muốn để đế quốc trở thành Duyên Khởi Tông thế lực phụ thuộc, tốt bảo vệ đế quốc. Công chúa nàng còn nói là đạt được bệ hạ ngài khẩu dụ mới đi làm. Nói xong, Tây Văn Chu run rẩy lợi hại hơn, hắn cũng biết loại đại sự này hẳn là trước cáo chi bệ hạ, có thể đế quốc tình huống đợi không được a. Bây giờ nhiều mặt thế lực lòng lang dạ thú sớm đã bại lộ. Trải qua các quan văn thảo luận quyết định cuối cùng đáp ứng công chúa đề nghị này, mặc dù cũng có người phản đối, có thể những người kia đều bị công chúa tại chỗ chém giết a. Công chúa còn nói có bệ hạ khẩu dụ, nói trắng ra là chúng văn thần cũng không muốn trông thấy đế quốc bị diệt, không đi vạch trần công chúa hoang luôn, tất cả mọi người là mở một con mắt nhắm một con. Hiện tại sợ nhất sự tình tới, thật vừa đúng lúc. Hôm nay đến phiên hắn chiếu cố bệ hạ. Thị nữ bọn thái giám vừa mới đi đâu, bệ hạ liền tỉnh. Còn tốt có khéo hay không bị hắn đụng gặp. Sa Dược Thiên con ngươi đột nhiên co rụt lại, đột nhiên nhớ tới trong giấc mộng kia nữ tử hỏi thăm chính mình vấn đề. Kinh hô một tiếng, tâm tình chập chờn quá lớn, lần nữa đã bất tỉnh. Tây Văn Chu đầu cũng không dám nhấc cực lực kìm nén giữa đùi cố dòng nước kia, sợ nhỏ xuống đi ra làm bẩn mặt đất, bị người kéo ra ngoài chặt đầu. Đối thủ cũng ở giữa độ tương tự dị thường cao. Tại một bên khác Tinh Nguyện Hoàng Triều trong hoàng cung, đồng dạng vang lên tần minh tiếng kinh hô, liền như thế té xỉu ở hoàng hậu trong ngực. Chương 90 kỳ diệu duyên phận, chương 90 kỳ diệu duyên phận, không trung mặt trời chói chang trên cao. Một tên người áo đen toàn thân bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, căn bản thấy không rõ diện mạo, trên mặt cũng bị sa mỏng che đậy, chỉ có cái kia trong mắt màu vàng nóng biểu hiện ra ở bên ngoài. Người áo đen trong tay lôi kéo một sợi dây xích, xích sắt lôi kéo rất dài, một chỗ khác cột hai tên đầy bụi đất thanh niên. Hai tên thanh niên hai mắt trống rỗng vô thần, trên người áo bào rách nướp, tựa như mấy khối vải nát khoác lên người. Toàn thân trên dưới khắp nơi đều có khô cạn vết máu, trên da vết sẹo khắp nơi có thể thấy được, như là hành thi tẩu nhục giống như bị người áo đen kéo lấy tiến lên. Ba người cứ như vậy đi lại, đi ra xa bạo đế quốc biên giới, tiến vào không người quản khống khu vực. Mỗi cái thế lực cơ hồ đều sẽ có chính mình phạm vi quản hạt, cũng chính là thế lực phạm vi thống trị. Đây là một mảnh hoang tàn vắng vẻ đại địa, cũng là trước đó hai nước nhất thường giao phong chiến trường, đại địa hoàn toàn hoang lương, đất nước ra mặt, đếm không hết hô sâu. Bốn phía cắt vàng cuộn cuộn, khói bụi mạn thiên phi vũ, tầm nhìn rõ rất ngắn, bình thường phạm nhân rất dễ dàng mất phương hướng. Lại đi lại một đoạn thời gian, liền càng có thể ngửi được thi thể mùi hôi khí tức khó ngửi. Chân cụt tay đứt cơ hồ là khắp nơi có thể thấy được, trên mặt đất khắp nơi đều là đã bị cái kia mặt trời hơi cho khô huyết dịch, cái này cũng đưa tới không ít dã thú có thể là yêu thú cấp thấp. Đây là thuộc về thiên đường của bọn nó. Trong đó vài đầu yêu thú cấp thấp phát hiện ba người này ngẩng đầu, hung ác ngang ngược con ngươi màu đỏ nhìn chăm chú lên trước mắt tươi mới con mồi, nước bọt không cầm được nhỏ xuống. Giống vài đầu yêu thú gào thét hướng mấy người vọt tới. Người áo đen chỉ là lướt qua, trong nháy mắt, cái kia vài đầu sông tới yêu thú trong nháy mắt đứng im tại nguyên chỗ. Đợi người áo đen đi ra một khoảng cách sau, yêu thú thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành một đám huyết vụ theo gió phiêu tán. Hành trình tại tiếp tục. Lại là mấy canh giờ thời gian, ba người đều là tu sĩ tùy tiện liền vượt qua vạn dặm đường, đã tới Tinh Nguyệt Hoàng Triều quản hạt biên giới chỗ. Giờ phút này đã có thể trông thấy có không ít người nhặt rác có thể là hoàn thành bọn quan binh ngay tại thanh lý quét dọn chiến trường. Chuyện quỷ gì là, những người nhặt rác này bọn họ hoàn toàn không sợ Hoàng Triều những quan binh kia. Vô cùng không kiêng nể gì cả, căn bản là không có đem những quan binh kia để vào mắt. Có khi gặp phải Hoàng Triều tướng sĩ thi hài lúc, bọn hắn sẽ không để ý Hoàng Triều quan binh ngăn cản xông lên phía trước đem thi hài bên trên bảo vật, tiền tài, túi chứa vật loại hình đồ vật tẩy sạch không còn, liền ngay cả trên thân mặc quần áo đều không có buông tha. Bọn quan binh giận mà không dám nói gì, một tên quan sai muốn đi giáo huấn những này vô sỉ người nhặt rác, lại bị mấy tên khác quan binh ngăn lại, tên kia quan sai tức giận chỉ hướng những người nhặt rác kia, nhìn về phía mình các đồng liêu mở miệng liền mắng, bọn hắn thế nhưng là vì thủ hộ Tinh Nguyệt Hoàng Triều mà hy sinh tiền bối anh hùng. Bọn hắn sau khi chết bị người như vậy đối đãi, các ngươi vì cái gì không thèm quan tâm, ngược lại muốn tới ngăn cản ta? Cái kia mấy tên quan sai cắn răng tất cả đều nắm chặt nắm đấm, một tên quan sai vốn là một bụng hỏa khí, gặp gia hỏa này như vậy không hiểu chuyện, còn đối với mình người phát khởi tính tình, cũng là rốt cục nhịn không được giống giận đáp lại đành dám, ngươi nghĩ rằng chúng ta muốn nhìn đến trường hợp như vậy sao? Chúng ta có biện pháp nào? Hiện tại Hoàng Triều tự thân khó đảm bảo, có bao nhiêu thế lực nhìn chằm chằm chúng ta, ngươi biết không? Ngươi bây giờ đi náo, đi làm chết những người kia có làm được cái gì? Đến lúc đó bọn hắn cùng một chỗ khởi xướng phản kích lời nói, ngươi lại nên làm cái gì? Hoàng Triều giờ phút này nhưng không có dư lực phái binh đến đây cứu viện. Khi đó, ngươi chân chính nên lo lắng hỏi đề là, có người hay không, đến thay ngươi tên phế vật này nhặt xác. Gặp hai người ầm ĩ lên có động thủ dấu hiệu, mà khác mấy tên quan sai vội vàng kéo ra hai người, tận lực không để cho ngoại nhân nhìn người một nhà trò cười. Những người nhặt xác chỉ là liếc nhìn, lại tiếp tục bận rộn, căn bản liền lười đi phản ứng bọn này quan binh. Trong đó một tên miệng đầy răng vàng khẽ nam tử gầy yếu nhìn chung quanh, không hiểu mở miệng hỏi thăm đầu mình mà, lão đại, làm sao gần nhất tới này nhặt ve chai phàm nhân thiếu đi nhiều như vậy? Một tên cánh tay trần đại hán không nói hai lời một bàn tay, liền hô tại nam tử gầy yếu trên khuôn mặt. Đúng. Có công phu này nói nhảm, còn không nắm chặt thời gian làm việc. Đúng đúng đúng, lão đại, là tiểu đệ không hiểu chuyện, là tiểu đệ không hiểu chuyện. Nam tử gầy yếu chỉ có thể biệt khuất bồi khuôn mặt tươi cười xoa chính mình cái kia không có nhiều thịt gương mặt, một trận đau răng. Bên cạnh một tên nam tử đem đầu bu lại, nhỏ giọng nhắc nhở, Miêu ca, ngài không biết sao, gần nhất có cái tông môn, giống như kêu cái gì duyên khởi tông, khắp nơi tiếp dẫn phàm nhân đi cái kia địa phương nào ở đâu, nghe nói tiếp dẫn không ít người. Rất nhiều người đi theo, nhưng cũng có chút người không nỡ liền không có đi. Cũng còn có chút người, tựa như là đi một cái gọi dòng binh hợp thành địa phương, tiểu đệ cảm thấy, đại khái chính là nguyên nhân này. Nam tử gầy yếu, cũng chính là Miêu ca, quay đầu nhìn về phía tên này định bợ chính mình một mặt định nọt người mới, nếu mày, một bàn tay nhắm ngay mặt của đối phương liền chào hỏi đi qua. Đúng. Tên nam tử kêu kêu thảm một tiếng răng đều bị đánh rơi mấy quả, bị phiến phi thật xa. Miêu ca nhếch miệng cười một tiếng, chớ nhìn hắn bộ này yếu đuối bộ dáng, hắn dù sao cũng là một tên trúc cơ tu sĩ. Loại này phiến người cảm giác coi như không tệ. A Miêu ca cười vây vây tay, tên nam tử kia che sưng đỏ gương mặt lau rơi bên miệng vết máu, vội vàng bỏ dậy hấp tấp lại chạy về Miêu ca bên cạnh. Miêu ca quả nhiên là Miêu ca, lực đạo này chính là không tầm thường. Miêu ca muốn đánh tiểu nhân, tùy thời gọi tiểu nhân đều thành. Miêu ca bị mông ngựa này đập trên khuôn mặt đều là vẻ vui thích, ôm lấy hai tay hài lòng ngẩng đầu lên, trong lòng phi thường đắc ý lập tức tưởng tượng, chính mình cũng không biết, gia hỏa này là thế nào biết đến. Người là ở đâu nghe được? Miêu ca, đương nhiên là tiểu nhân tự mình kinh lịch a. Miêu ca, ta vụng trộm nói cho ngươi, cái kia duyên khởi tông chính là cái ma tông a. Lúc đó người của toàn thôn đều bị mang đi, kia cái gì cầu thí tiên trưởng không phải nói ta cùng hắn tông vô duyên, chính là không chịu dẫn ta đi. Nhà ta bị kia bất tranh khí khuê nữ đều bị mang đi, ta tưởng tượng, nếu như nha đầu chết tiệt kia đều đi, chẳng phải là về sau liền không có người cho ta giặt quần áo nấu cơm. Vậy cái này không thể được a. Ta không phục a, ta liền mạnh miệng, nói cái gì cũng không thể để nha đầu chết tiệt kia rời đi. Ai ngờ đối phương thế mà trực tiếp xuất thủ đem ta đánh ngất xỉu, ngươi nói một chút cái này, đây quả thực là ma đạo cách làm thôi. Thế mà cưỡng ép bắt đi nhà ta khuê nữ. Không chừng những người kia bị bọn hắn mang đi sau, muốn đi làm những thứ gì đâu. Nhiều người như vậy, nói không chừng bọn hắn hiện tại cũng đã chật chật nói xong tên nam tử này còn làm cái cắt cổ động tác, khóe môi nết lên nụ cười quỷ dị. Miêu ca lập tức giật cả mình, tốt một cái ma môn. Cưỡng ép mang đi nhà khác khuê nữ sao? Cái này duyên khởi tông nguyên lai là Đông Châu nội ẩn giấu ma tông sao? Đương nhiên, hắn cũng sẽ không ngu đến mức mấy câu liền bị lừa dối. Nhưng vẫn là có một tia phòng bị, nếu như những người kia thật sự là bị lừa đến cái tia duyên khởi tông nội sát, vậy coi như quá kinh khủng, dù sao người phải chết quá nhiều, là ai đều sẽ sợ hãi trong lòng. Miêu ca, Miêu ca, ngươi nhìn bên kia. Ta thế nào cảm giác những người kia có chút cổ quái. Miêu ca suy nghĩ bị đánh gãy, lại một cái tát hô đi qua, hùng hùng hổ hổ vài câu lúc này mới quay đầu. Những người nhặt rác cũng đều hiếu kỳ nhìn lại. Phát hiện một tên người áo đen trong tay kéo lấy xích sắt còn cột hai người. Hai người kia khuôn mặt cùng thây khô giống như toàn thân trên dưới đều là vết máu, cho đám người nhìn tâm lý ma mao. những quan binh kia cũng đều cảnh giác, sợ tên người áo đen này là thế lực khác phái tới gây chuyện cường giả. Người áo đen chú ý tới quan binh thay đổi phương hướng, trực tiếp hướng phía bọn quan binh vị trí tiến lên. Những người nhặt rác hai mặt nhìn nhau, quyết định cuối cùng hay là tránh xa một chút thăm hỏi cho thỏa đáng, miễn cho gặp cái gì thay bày bạ gió. Người áo đen cách càng ngày càng gần. Bọn quan binh không ngừng nuốt nước bọt, bọn hắn chỉ là đến nhặt xác quét dọn chiến trường, thực lực cũng không mạnh, đối phó loại thần bí nhân này nói không sợ đó là không có khả năng. Người áo đen bước chân tiến tới dừng lại, giống như đang tự hỏi cái gì. Trông thấy người áo đen đình chỉ tiến lên, bọn quan binh cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên, người áo đen hơi vung tay bên trong xích sắt, bám một tiếng. Xích sắt một chỗ khác bị trói chặt, hai người cũng bị lực đạo này mang theo, đập xuống tại bọn quan binh trước mặt. Người áo đen quay người hướng phía một phương hướng khác rời đi, căn bản cũng không có đi quản xích sắt này, cùng xích sắt một chỗ khác hai người này. Hai người liền xem như bị như vậy đối đãi, ánh mắt vẫn như cũ ngốc trệ, tựa hồ đã sớm bị dọa mất hồn. Mặc dù hai người thời khắc này thân thể cũng không lo ngại, nhưng chính là không đứng dậy, không nói lời nào, không di động, cũng khôi lỗi không khác. Bọn quan binh nghi hoặc, những người nhặt rác cũng không nghĩ ra. Một mực chờ đến người áo đen biến mất tại trong tầm mắt, bọn quan binh mới hồi phục tinh thần lại tập hợp một chỗ thảo luận nên làm cái gì. Cầm đầu quan binh cả gan đi lên trước, muốn nhìn một chút người thần bí này vứt xuống cái quái gì. Vừa mới bắt đầu dò xét trên mặt đất hai người này diện mạo, coi là chỉ là hai tên người bình thường, hoặc là hai tên ăn mày thôi. Có thể từ từ, người quan binh này càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt, càng xem càng cảm thấy kinh dị, cuối cùng tức thì bị dọa đến kêu lên thảm thiết, mụ mụ meo à. Đây không phải nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử sao? Lại là mấy canh giờ? Đi tới khoảng cách Duyên Khởi Tông không xa Dòng Binh Hợp Thành, người áo đen cặp kia con mắt màu vàng nóng nhìn trước mắt thành trì, cũng là hung hăng bị kinh ngạc một thanh. Trên đường đi nàng thường thấy núi thây biển máu, thường thấy thế nhân tình người ấm lạnh, dọc đường những thành trì kia trong thành cơ hồ khắp nơi đều là một bộ bi thương, kiềm chế chẳng cảnh. Nhưng trước mắt Dòng Binh Hợp Thành, trong đó đám lái buôn kêu la âm thanh, đám trẻ con chơi đùa âm thanh, có thể nói là mười phần náo nhiệt. Xếp hàng tiến vào thành trì nhân số hoàn toàn có thể dùng người ta tấp nập để hình dung. Người áo đen lắc đầu, hiện tại cũng không phải đi dạo phố thời điểm. Nàng quay người nhìn về phía cái kia trọng nham núi non trùng điệp liên miên bất tuyệt, không thể nhìn thấy phần cuối tú mỹ quân sơn, cũng chính là Vạn Yêu Sơn Mạch. Tại Vạn Yêu Sơn Mạch bên trong, đầu kia trực tiếp con đường phi thường dễ thấy. Người áo đen đi đến, phát hiện cạnh con đường còn có tòa bia đá, trên tấm bia đá khắc lấy An Lạc Lộ bá chữ to. Không ít người quăng lên bọc hành lý kết bạn đạp vào đầu này An Lạc Lộ, rất nhiều người trên mặt cơ hồ đều là hưng phấn, chờ mong, thần sắc hướng tới. Độc hành người áo đen ngược lại dị thường dễ thấy. Người áo đen vừa mới cái chân đạp vào An Lạc Lộ, bên cạnh một tên khác độc hành nữ tử trên mặt mang mạng che mặt, thấy không rõ khuôn mặt, trên thân cũng bao khỏa rất kín đồng dạng đạp vào An Lạc Lộ. Hai người đều là kẻ độc hành, ở trong đám người cách lại gần, tự nhiên đều chú ý tới đối phương. Hai người lẫn nhau liếc trộm đối phương một chút, chẳng biết tại sao, đều có một loại cảm giác chán ghét, một loại kỳ diệu duyên phận cùng theo đó triển khai. Chương 91 trưởng lão mới, gương mặt mới chương 91 trưởng lão mới, gương mặt mới hai người đều có chút không rõ ràng cho lắm, loại này cảm giác chán ghét để cho người ta rất không thoải mái, đều muốn rời xa đối phương. Hai người đều không có mở miệng nói chuyện có thể là tiến lên khiêu khích, hiện tại trường hợp không thích hợp đi làm loại sự tình này. Cứ như vậy, hai người đi theo dòng người chậm rãi đi tại An Lạc Lộ bên trên. Thỉnh thoảng sẽ có người mặc áo bào trắng Duyên Khởi Tông đệ tử từ không trung bay qua, bọn hắn nhìn chung quanh, nếu như không có đoán sai, bọn hắn hẳn là phụ trách trên con đường này cảnh giới nhiệm vụ. Bởi vì chỉ là đệ tử căn bản là không có cách làm chủ thế lực phụ thuộc một chuyện, hai người đều không có đi quấy rầy. Dù sao hiện tại không ít thế lực đều nhìn chằm chằm hai nước khối này bánh ngọt lớn đâu, ai biết đám người này bên trong có hay không thế lực khác nhãn tuyến. Vạn nhất để lộ tin tức sau bọn hắn tức giận, sốt ruột động thủ lúc lại nên như thế nào? Hay là coi chừng cho thỏa đáng? Hai người bộ pháp rất nhanh, đi vào cái kia màu lam nhạt bình chướng chỗ thời điểm, hai người mới xem như chân chính thấy được cái gì là người ta tấp nập. Tới đây muốn nhập bình chướng rất nhiều người, rất nhiều, đại đa số đều là đường xa mà đến phàm nhân. Tu sĩ mặc dù cũng không ít, nhưng so với phàm nhân số lượng vậy thật đúng là chín châu mất sợi lông. Phía trước còn phân chia hai cái xếp hàng khu vực, phàm nhân khu cùng tu sĩ khu. Phàm nhân khu vực đội ngũ trọn vẹn trên trăm, mỗi cái đội ngũ đều sắp xếp lên trường lòng không thể nhìn thấy phần cuối. Tu sĩ khu vực chỉ có mười mấy đội, mỗi đoàn người số cũng mới hàng trăm người. Hai người mới xuất hiện tại trong tầm nhìn, phía trước bình chướng bên ngoài, nhắm mắt dưỡng thần Mạc Văn Sinh đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt hai người. Tới đây người xác thực không ít, có thể dạng này tuổi trẻ thiên tiêu, ở đâu đều là vô cùng ít thấy. Hiện tại có đệ tử hỗ trợ, một chút phàm nhân tiểu tu sĩ cái gì hắn có thể nghỉ ngơi một lát, nhưng bây giờ, hai người này rõ ràng rất là không đơn giản. Mạc Văn Sinh lắc đầu, đứng người lên đem việc này báo cáo. Một bên khác, trong tông môn, một tên mỹ phụ cầm lấy chính mình lệnh bài trưởng lão, nhìn xem trên lệnh bài chuyển về tin tức môi đỏ khẽ nhếch. Một tên tuấn thiếu trắng non thanh niên mặc hắc bào gõ vang cửa phòng, mỹ phụ buông xuống lệnh bài, cái kia phong vận vẫn còn dáng người bố néo hướng đi cửa ra vào. Mở cửa, lớn đến không thể tưởng tượng nổi tuyết trắng cứ như vậy bại lộ tại thanh niên mặc hắc bào trước mắt. Thanh niên mặc không đổi sắc tựa hồ sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, trong tay ôm kiếm, vẫn như cũ tấm lấy một tấm mặt lạnh ăn tiền chưa từng có chút biến hóa. Cô, ngươi hôm nay có gặp qua tông chủ sao? Mỹ phụ khanh khách một tiếng lắc đầu, trong mắt vạn bản nhu tình giống như một hồ thu thủy, nhất nhân tâm hồn, mỗi một cái động tác đều có một loại đặc thù mỹ thái, làm cho nhìn thấy nam tử đều huyết mạch bành dương. Đương nhiên, trước mắt tên này tuấn tiếu thanh niên mặc hắc bào ngoại trừ, tông chủ nàng nha tựa như là đi dong binh hợp thành cùng thành chủ kia cùng một chỗ, bọn hắn giống như là muốn xử lý một trận khánh điện, chúc mừng chiến tranh kết thúc. Nghe Lý trưởng lão nói, chúng ta bên này các loại tông chủ sau khi trở về cũng sẽ xử lý một trận khánh điện. Thế nào, Tiểu Hàn, ngươi tìm tông chủ có chuyện gì không? Ngươi trước tiên có thể nói cho cô có thể giúp ngươi. Nam tử, cô Hữu Hàn, lắc đầu, trong ngực từ đầu đến cuối ôm một thanh kiếm sắc, nghe thấy cô cũng không có nhìn thấy tông chủ sau hắn chỉ là ồ một tiếng, liền trực tiếp quay người rời đi, hoàn toàn không có chút gì do dự. Mỹ phụ cười khổ một tiếng, đứa nhỏ này thật đúng là không thay đổi, càng như vậy, nàng liền càng nghĩ muốn đi thật tốt đùa giỡn hắn một phen, suốt ngày giống tựa như khúc gỗ sao được đâu. Tiểu Hàn, người lão là như thế này, về sau biết tìm không đến đạo lự mỹ phụ tận lực đem thanh âm nói mỹ thái một chút. Thanh niên bóng lưng quái gở tiêu dao, hoàn toàn bất vi sở động, một câu cũng bay vào mỹ phụ trong tai. Đạo lữ là giả, kiếm đạo là thật, mỹ phụ thở dài, ai tiểu tử này. Trở lại bình chướng bên ngoài bên này. Hai người đôi lông mày đồng thời nhăn lại có loại cảm giác bị người dòng nó, khi phát hiện là Duyên Khởi tông người sau hai người mặc dù lòng có không thích, thế nhưng không có dương ai ngoan ngoãn đi vào xếp hàng đám người cuối cùng. Đội ngũ phía trước nhất. Mấy tên nam tử gầy còm khẩn trương toàn thân mồ hôi, rốt cục lấy dũng khí nhắm mắt lại, cắn răng một cái, đưa tay đưa ra ngoài. Chỉ là động tác rất đơn giản, đối với tên này nam tử gầy còm mà nói lại là cực kỳ chậm rãi. Kế tiếp, rốt cục, Duyên Khởi tông đệ tử mở miệng. Nam tử lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mở ra một đường nhỏ, trộm đạo quan sát tay của mình, tiến bảo. Tay của ta xuyên thấu đi. Giật mình, không thể tin, hoảng hốt, kinh hỉ, nghĩ mà sợ, vẻ mặt hưng phấn tại nam tử trên mặt phi tốc chuyển đổi, nam tử không biết khí lực ở đâu ra nhảy nhót, thậm chí còn nhảy lên kỳ quái vũ bộ. Coi như bị rất nhiều người nhìn chăm chú cũng không thấy đến e lệ. Một tên phụ nhân đối với nam tử giận mắng vài tiếng, nam tử lúc này mới nhớ tới vợ con của mình còn chưa khảo thí đâu. Tâm lại một lần treo lên, đi đến một bên chờ đợi kết quả. Không có việc gì không có việc gì, không có qua liền không có qua đi, đi, chúng ta trở về, đi dòng binh hợp thành ở cũng giống như nhau. Đúng vậy, phụ thân đại nhân. Ha ha ha, nhà ta khuê nữ qua. Nhà ta khuê nữ qua. Ra ra, mãi mãi, các ngươi cũng thông qua được. Hì hì riêu riêu cũng thông qua được, ca tình huống không giống nhau, có thông qua, tự nhiên cũng không có cách nào thông qua người. Gần mấy ngày này đến, Duyên Khởi tông càng truyền càng tà dị, có người nói nơi này là thiên đường, sẽ không kinh lịch bất kỳ tai họa. Một hồi lại có người nói, nơi này ở tiên nhân chân chính, liền xem như người sắp chết ở tại nơi này, đều có thể sống lâu mấy chục năm. Còn có càng khoa trương hơn thế bản, nghe nói người bình thường tiến vào bên trong ở lại, có thể một ngày thành tiên, không bị người ở giữa khó khăn, vĩnh hưởng trường sinh đại đạo. Trong đám người, hai đạo tiếng thở dài vang lên. Nếu như đế quốc có thể thắng lợi, bây giờ cũng sẽ như vậy phồn hoa náo nhiệt chứ. Nếu như Tinh Nguyện Hoàng Triều không nhận đế quốc quấy rối, tiếp tục phát triển tiếp, cũng sẽ là như vậy tràn diện đi. Hai người sững sờ, cùng nhìn nhau, trong lòng khó chịu cảm giác càng phát ra mãnh liệt. Sa Tư Di, đế quốc duy nhất dòng dõi, đế quốc công chúa, nàng nhìn xem tên kia không biết là ai người thần bí, hận không thể tiến lên gỡ ra khăn che mặt của nàng, nhìn xem người này đến cùng là ai. Tân Nguyệt Tiền, Tinh Nguyện Hoàng Triều thiên kiêu đứng đầu, thiên phú cùng hình dạng đều là siêu tuyệt mỹ nhân, tú mi thật sâu nhọc thành một đoàn cũng nhìn về phía tên kia người bị mặt, hận không thể đi để lộ nàng nguy trang, đến xem vị này đến cùng là thần thánh phương nào. Hai người xếp tại khác biệt đội ngũ, có thể cách cũng rất gần, xếp hàng vị trí vừa lúc nhất trí. Hừ hừ, hai người hừ lạnh một tiếng không còn đi phản ứng đối phương. Mạc Văn Sinh tự hỏi vừa mới một màn kia, xem ra hai người này không phải cùng một thế lực người, cũng không biết đến cùng là ở đâu ra thiên tiêu. Trên lệch không tính lớn, Mạc Văn Sinh cũng chỉ là biết thực lực đối phương không kém, phi thường trẻ tuổi, nhưng cũng không cách nào biết đối phương cụ thể thân phận, bối cảnh loại hình tin tức. Sa Tư Di bên này đội ngũ đi tới một bước, cùng Tần Nguyệt Thiền kéo dài khoảng cách. Tần Nguyệt Thiền chẳng biết tại sao, trong lòng chính là đặc biệt không thoải mái, lông tơ từng cây dựng thẳng lên nghẹn mười phần khó chịu. Sa Tư Di khoẹt miệng nhếch lên, diện mạo mặc dù bị che đậy, có thể cái kia trong mắt màu vàng nóng lại là quay đầu nhìn đối phương một chút, con mắt đều cười cong thành tiểu ngựa nha. Tần Nguyệt Thiền trong nháy mắt sù lông, kém chút khống chế không nổi liền muốn xuất thủ. Cũng tốt bụng bên trong còn sót lại cái kia từng tia lý trí nói cho nàng, không có khả năng bại lộ chính mình, hoàng triều trọng yếu nhất, phụ hoàng mẫu hậu còn đang chờ chính mình đâu. Sa Tư Di nhìn đối phương ánh mắt liền biết, chính mình thành công, đáp ý không được, toàn thân đều nhẹ nhõm thoải mái không ít, thật sự là chủng cảm giác kỳ diệu. Vài phút đi qua, lần này là Tần Nguyệt Thiền bên này đội ngũ tiến lên 5 người khoảng cách, trực tiếp hoàn thành phản siêu, thậm chí còn quăng Sa Tư Di một đoạn khoảng cách ngắn. Chỉ gặp Tần Nguyệt Thiền nhón chân lên nguyên địa dạo qua một vòng sau, chậm rãi quay đầu, đầu nghiêng một cái, lại có vẻ hơi dí dỏm, đặc biệt là nàng cái kia đạo bồ đào giống như ngập nước trong mắt to lại tràn ngập tràn đầy niềm ai. Răng rắc Sa Tư Di cái trán gân xanh nổi lên, nắm tay nhỏ tại trong tay áo nắm chặt cùng một chỗ, thỉnh thoảng còn phát ra ca 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 tiếng vang, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên, xem ra nàng nhận tổn thương không nhỏ. Bên cạnh đám người cơ hồ không có chú ý tới hai người này ám đấu. Hai người kéo dài đấu tranh như vậy, cuối cùng còn nhỏ giọng uy hiếp phía trước xếp hàng tu sĩ, yêu cầu chen ngang. Trông thấy hai người cái kia hữu hảo ánh mắt, những tu sĩ kia cơ hồ trong nháy mắt liền sợ, cúi đầu nhường ra vị trí. Hai người cách kiểm tra đo lường chỗ càng ngày càng gần, giao đấu cũng càng ngày càng kịch liệt, thẳng đến ma quỷ thanh âm vang lên lúc này mới đem hai người từ dục vọng thắng bại bên trong kéo ra ngoài. Bên kia cái kia hai cái, các ngươi một lần nữa xếp hàng. Ầm ầm. Hai người não hải oanh nổ tung, đôi mắt đẹp hàm sát, nhìn hằm hằm mở miệng người kia. Thẳng đến thấy rõ là ai sau, hai người một bụng hỏa khí cũng chỉ có thể nuốt xuống. Không sai, chính là Mạc Văn Sinh mở miệng. Duyên Khởi tông người mở miệng, hai người cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể trở lại cuối cùng một lần nữa xếp hàng, vẫn không quên cùng nhìn nhau. Lần này hai người cũng đã có kinh nghiệm, còn có chuyện trọng yếu hơn, không có tiếp tục giao đấu. Vị kế tiếp. Hai người đồng thời kiểm tra đo lường, đồng thời thông qua, đồng thời đi vào trong bình chướng. Tại trong bình chướng đã tốt lắm rồi, đập vào mặt linh khí nồng nặc cùng bốn phía xanh um tươi tốt rừng cây. Sa Tư Di hừ lạnh một tiếng, khó phân biệt thư hùng thanh âm truyền ra, ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi nếu là quấy rầy đến kế hoạch của ta, ta không để ý diệt trừ ngươi. Ngươi cũng giống vậy, nếu là phá hủy kế hoạch của ta, ngươi cũng sẽ chết rất thảm. Tần Nguyệt Tiền không chút nào yếu thế cùng nàng đối chọi gay gắt. Cuối cùng hai người phân tán ra đến, bốn chỗ chạy đi. Các nàng giữa lẫn nhau cũng không biết, mục tiêu của đối phương đều là cùng là một người, đều đang tìm kiếm quyền nói chuyện nặng nhất vị kia tóc trắng bóng hình xinh đẹp. Chương 92 cùng là người lưu lạc thiên nhai, chương 92 cùng là người lưu lạc thiên nhai. Một lúc lâu sau, Duyên Khởi Tông chân núi, hai người lần nữa chạm mặt, đều có chút kinh ngạc. Cái này đáng chết duyên phận, không có lẫn nhau đáp lời đều hướng phía trước sơn môn mấy tên đệ tử kia vị trí đi đến. Đi tới gần, xoay người chắp tay, trong miệng một lời mạo muội quấy rầy, xin hãy tha lỗi, không biết An tiên tử nhưng tại trong tông. Mạo muội quấy rầy, xin hãy tha lỗi, không biết An tiên tử nhưng tại trong tông. Mấy tên đệ tử kia quan sát tỉ mỉ hai người một phen, cùng nhìn nhau, ánh mắt giao lưu tin tức. Hai người cùng đi, hai người đều che mặt, một người con mắt là màu vàng nóng, nhìn thân cao lời nói, hai người cũng không cao lớn lắm. Thử lại tới đây chiêu sao? Tông chủ đại nhân a, tông chủ đại nhân, ngươi phải biết, chúng ta cũng là sẽ trưởng thành. Mấy tên đệ tử đồng thời gật đầu, ngầm hiểu lẫn nhau không người xuống, chắp tay hành lễ, gặp qua tông chủ, gặp qua Tô sư tỷ. Tân Nguyệt Thiền, Sa Tư Di hai người ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn chung quanh không có phát hiện An tiên tử tung tích. Mấy tên trông coi sơn môn đệ tử không nghe thấy đáp lại, tưởng rằng thanh âm của mình không đủ lớn, lần nữa chắp tay bước lên giọng hô gặp qua tông chủ, gặp qua Tô sư tỷ. Hai người lần này cũng đại khái hiểu, đối phương không phải đang gọi người khác, chính là đang gọi bên cạnh mình. Tân Nguyệt Thiền nhìn về phía tên kia người bị mặt, chẳng lẽ người này chính là An tiên tử ngụy trang sao? Hoàn toàn chính xác, đối phương có con mắt bằng kim, chính mình làm sao trước đó không có chú ý tới đâu? Trước đó còn đắc tội đối phương, lần này nhưng làm sao bây giờ a? Vội vàng túi đầu xuống quỳ một chân trên đất, chắp tay tạ lỗi, thật có lỗi, An tiên tử, tại hạ trước đây không biết thân phận của ngài, không cẩn thận mạo phạm ngài, còn xin An tiên tử chớ trách. Thật có lỗi, An tiên tử, tại hạ trước đây không biết thân phận của ngài, không cẩn thận mạo phạm ngài, còn xin An tiên tử chớ trách. Hai đạo như thanh tuyển giống như thanh âm dễ nghe vang lên, hai người lại đột nhiên đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, nhìn thấy là cùng chính mình một dạng kinh hãi đôi mắt đẹp. Chuyện gì xảy ra? Chính mình lại hiểu lầm sao? Vì cái gì đối phương cũng bị xuống cho mình xin lỗi a? Mấy tên đệ tử kia dùng ánh mắt còn lại đánh giá một màn quỷ dị này, cũng ngộng. Không người, vùi đầu thấp hơn, nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Một tên đệ tử nuốt ngụm nước bọt ánh mắt liếc trộm trước người sư minh, ấp úng nhỏ giọng mở miệng, cái kia sư minh, các nàng giống như không phải tông chủ cùng Tô sư tỷ ai mà khác. Mấy tên đệ tử đồng dạng mộng bức nhìn về phía giữa sân có quyền lên tiếng nhất tên sư minh kia. Tên sư minh kia vội ho một tiếng, sắc mặt có chút đỏ lên, nhỏ giọng nỉ non, không nên à, tông chủ đổi xáo lộ. Lần này trực tiếp dự định không thừa nhận sao? Nhớ kỹ lần trước tông chủ đại nhân cũng là cách ăn mặc như vậy không sai à, làm sao lại nhận lầm người đâu? Sư minh, các nàng giống như đang nhìn chúng ta ai. Khi mấy người lúc ngẩng đầu vừa vặn đối đầu hai đạo ánh mắt kia, còn chưa tới kịp mở miệng giải thích, Tần Nguyệt Thiền trước tiên mở miệng, cái kia, các ngươi nói An tiên tử là vị này sao? Thanh âm lần nữa khôi phục thành trung tính thanh âm, nghe không ra giới tính, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía đối diện người áo đen chờ đợi mấy tên đệ tử kia xác nhận. Sa Tư Di sững sờ chỉ mình, nàng là An tiên tử? Chính nàng làm sao không biết? Màu vàng trong đôi mắt đẹp có thật to dấu chấm hỏi, nhìn qua phi thường ngốc manh. Tên sư minh kia sờ lên cằm, vừa cẩn thận đánh giá hai người một phen, có chút không xác định mở miệng hỏi thăm, cái kia, tông chủ, đừng giả bộ, chúng ta đều nhận ra. Nói xong rồi giang ngón tay, chỉ hướng Sa Tư Di, ngươi là tông chủ đại nhân. Lại chỉ hướng Tần Nguyệt Thiền, ngươi là Tô sư tỷ. Không sai đi. Mặc dù không quá xác định, nhưng vị sư minh này hay là thử nghiệm mở miệng. Bạn nhất đoán đúng nữa nha. Đây chẳng phải là thành công khám phá tông chủ ngụy trang, nói không chừng sẽ còn đạt được một cái chăm chú trông coi sơn môn ban thưởng đâu. Tần Nguyệt Thiền đôi mắt đẹp trợn tròn sững sờ chỉ mình, người ta là Tô sư tỷ. Người ta không phải cha khuê nữ, Tinh Nguyệt Hoàng Triều tiểu công chúa Tần Nguyệt Thiền sao? Đây tuyệt đối là tính sai tốt ta. Ha ha ha, tốt, đừng làm loạn, để cái này hai tiểu gia hỏa vào đi. Đúng lúc này, trong tông môn truyền đến một đạo vũ mị tiếng cười duyên. Mấy tên đệ tử lỗ tai đạt được chữa trị, cười khúc khích nhường ra đường. Trước bất kể có hay không nhận lầm vấn đề này, cái này mới tới trưởng lao thanh niên thật là dễ nghe a. Một tên ôm kiếm thanh niên chẳng biết lúc nào mà không thay đổi đứng tại cửa tông môn, chính là cô Hữu Hàn, liền như thế nhìn chằm chằm hai người, đi theo ta đi. Tần Nguyệt Thiền cùng Sa Tư Di hai người chỉnh lý tốt cảm xúc, đầu tiên là liếc mắt nhìn nhau biểu đạt vừa mới quỳ xuống bất mãn, tới gần tông môn lúc, lại đồng thời liếc qua cái kia mấy tên trông coi sơn môn đệ tử, lúc này mới đi theo cô Hữu Hàn sau lưng dò xét duyên khởi tông cửa. Mấy tên đệ tử kia còn cười khúc khích phất tay tiễn biệt, trong hai mắt tràn đầy tinh quang, vẫn như cũ trầm mê tại tân trưởng lão cái kia thanh niên quyến rũ bên trong không cách nào tự kiềm chế. Hai người đi theo cô Hữu Hàn đi vào trong tông môn một chỗ đại điện. Đại điện lộng lẫy không gì sánh được, bên trong giờ phút này đã ngồi đầy duyên khởi tông các chấp sự, liền ngay cả duy nhất hai tên trưởng lão đều tại hiện trường. Toàn bộ đại điện áp bách mười phần, một loại vô hình khí chàng đặt ở hai nhân tâm đầu, làm các nàng hai nhân trong lòng có chút tâm thần bất định bất an. Cô Hữu Hàn đưa hai người ở đây đuổi về sau tay thi lễ một cái sau, rời khỏi đại điện vẫn không quên mang lên cửa điện. Trước mắt mà nói, cô Hữu Hàn vẫn chỉ là một tên mười tiếng vang lên tuyệt thế thiên tiêu, còn chưa bái tông chủ vi sư, địa vị đương nhiên không thể cùng những trưởng lão này bình khởi bình toạn. Tự nhiên cũng liền rời khỏi đại điện không đi qua hỏi nhiều trong điện sẽ thương nghị chuyện gì, cũng không có hứng thú. Hai người vừa tiến vào đại điện đạo đạo ánh mắt ngay tại trên thân hai người vừa đi vừa về dò xét, thỉnh thoảng túi đầu nghị luận vài câu hơn phân nửa đều là tán thưởng lời nói. Lý Khôn Sâm khẽ bước cằm, tân trưởng lão, tên mỹ phụ kia Tây phủ Dung đồng dạng gật đầu, Hoa Đào mỹ nhãn cười híp mắt chăm chú nhìn phía dưới hai người, môi đỏ khẽ mở, dỡ xuống ngụy trang đi, Tinh Nguyệt hoàng triều tiểu công chúa, cùng Sa Bạo đế quốc duy nhất công chúa, không sai đi. Ha ha ha, bộ phận chấp sự mặt mơ ửng đỏ, vị này mới nhậm chức trưởng lão, là chân chính trên ý nghĩa hòa thủy a. Một cái nhăn mày một nụ cười đều là quyến rũ, như vậy động lòng người. Phía dưới hai nhân tâm thần rung mạnh. Thân phận của mình bị phát hiện điểm này, các nàng mặc dù rất giật mình, có thể càng giật mình là bên cạnh mình người này, cùng mình trên đường đi không ngừng ngẫu nhiên gặp người này. Hai người có thể nói là quen thuộc nhất người xa lạ. Hai người tại quốc gia mình địa vị thanh danh đều không thấp, tự nhiên cũng đều nghe nói qua đối phương, chẳng qua là chưa bao giờ thấy qua lẫn nhau thôi. Ở trước mặt xa rút đi, kín đóng gói rỡ xuống một khắc này, hai tên tuyệt mỹ thiếu nữ liền hiện ra ở trước mắt mọi người. Hai người dung mạo khuynh thành, làn da trắng non tinh tế tỉ mỉ, dáng người đều là tuyệt hảo. Tân Nguyệt Tiên một bộ quần áo màu xanh, thổi qua liền phá ra thịt, cao gầy mũi ngọc tinh xảo, lộ ra không nhiễm trần thế, khí chất cao quý ưu nhã. Mỗi một cái động tác đều lộ ra ưu nhã hữu lễ, giống như là trong tranh đi ra người, càng lộ vẻ cổ đại nữ tử vẻ đẹp. Sa Tư Di cách ăn mặc khác biệt, cái rốn cùng tuyết trắng đôi chân dài bại lộ ở bên ngoài, trên thân không ít vàng nóng ánh dây xích trang trí, băng cơ ngọc cốt giống như ngọc túc đạp ở mặt đất. Trong mắt màu vàng nóng cùng cái kia sợi tóc màu vàng nóng, càng lộ vẻ tây vực vẻ đẹp. Hai người cùng nhìn nhau, lần đầu tiên đều chấn kinh tại đối phương mỹ mạo, nói cùng mình tương xứng cũng không chút nào quá đáng, nhìn lần thứ hai đều thật sâu mang theo địch ý, hai nước giao chiến nhiều năm, đều xem như đối thủ cũ, làm quốc gia mình công chúa, cũng tương tự đem lẫn nhau cũng làm đối thủ cạnh tranh. Không nghĩ tới A Đại danh đỉnh đỉnh Nguyệt Tiền công chúa, thế mà lại điệu thấp như vậy đến đây duyên khởi tông đâu. Đúng vậy à, người ta cũng không nghĩ tới, đế quốc hòn ngọc quý trên tay, Tư Di công chúa đi ra ngoài, thế mà cũng sẽ điệu thấp như vậy. Vừa mở miệng, mùi thuốc nổ liền tràn lan ra. Trong sân các chấp sự cũng nhàn vô sự, đều vui với đi ăn cái này dưa. Lý Khôn Sâm nhìn về phía Tây Phủ Dung trưởng lão. Tây Phủ Dung đối với Lý Khôn Sâm nháy mắt mấy cái, định ngậm một chút, lúc này mới một lần nữa đem ánh mắt đặt ở phía dưới hai vị công chúa trên thân, đánh gãy các nàng nói chuyện, nói đi, các ngươi tìm tông chủ đại nhân có chuyện gì? Tân Nguyệt Thiền cùng Sa Tư Di tranh đấu tạm thời đình chỉ. Hai người đồng thời chắp tay mở miệng, đế quốc nguyện ý thần phục với Duyên Khởi Tông, thủ Duyên Khởi Tông quản không hết thảy, còn xin các vị tiền bối hỗ trợ truyền cáo. Tinh Nguyệt Hoàng Triều nguyện ý thần phục với Duyên Khởi Tông, từ nay về sau duy Duyên Khởi Tông như thiên lôi sai đầu đánh đó, còn xin các vị tiền bối hỗ trợ truyền cáo. Hai người tức giận lần nữa chừng nhau. Gia hỏa này sao như vậy không muốn thể diện? Nói ra thế mà đều cùng mình không có sai biệt. Các loại hai người kịp phản ứng sau mới kinh ngạc phát hiện, đối phương cũng giống như mình, đều là tìm tới dựa vào Duyên Khởi Tông tìm kiếm che chở sao? Giữa sân bộ phận chấp sự đắc ý nở nụ cười, một số nhỏ người ủ rũ. Tô Tinh đương nhiên ở đây, đáp ý vớt ve sợi dâu cười ha hả nhìn về phía bên cạnh hảo hữu, Nô lão, trận này tiền đặt cược, xem ra là các ngươi thua, ha 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 ha, bị trêu chọc Nô lão dâu ria đều tức điên, hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ không như thế nhanh đi tìm kiếm chỗ rửa có thể là cứu viện đâu. Lúc này mới bao lâu, thế mà thật đúng là đi tìm chỗ rửa cứu viện, hay là chính mình sở thuộc Duyên Khởi Tông. Không thể không bội phục, bọn này lão hồ ly bọn họ tính toán thật chuẩn. Lý Khôn Sâm cũng cười con mắt, một bộ quả nhiên không ra lão phu đoán bộ dáng. Tây Phủ Dung còn ở bên cạnh là Lý Khôn Sâm vỗ tay chúc mừng. Một màn này rơi vào Tần Nguyệt Thiền cùng Sa Tư Di trong mắt, chỉ có vô tận bất đắc dĩ cùng đắng chát. Nếu không phải bất đắc dĩ, ai hy vọng trông thấy một màn này đâu. Chẳng biết tại sao, hai người thế mà lần nữa ăn ý lẫn nhau đối mặt, đều lộ ra cười khổ. Có lẽ giờ phút này có thể cùng chính mình cảm động lây cũng chỉ có trước mắt người này rồi đi. Cùng là người lưu lạc thiên ngai, không cần thiên ngai kiếm chi âm. Tây Phủ Dung xuất ra lệnh bài trưởng lão cáo chi việc này sau, thanh âm cũng từ trong tay trong lệnh bài chậm rãi truyền đến, có thể là có thể rồi, bất quá ngươi đến cáo chi các nàng chủ yếu nhất điều kiện trước tiên. Nếu như thần phục với Duyên Khởi Tông, nhất định phải ngoan ngoãn nghe Duyên Khởi Tông lời nói. Chúng ta đương nhiên cũng sẽ không đi nghiền ép bọn chúng. Về sau bọn chúng cũng đều thuộc về thế lực trung lập, không được tùy ý tham dự nước khác chiến sự. Dám can đảm phản bội nói, kỳ hỉ. Vậy thì chờ lấy bị diệt quốc đi. Tây Phủ Dung ngẩng đầu nhìn về phía dưới hai người. Hai người liền vội vàng gật đầu, không dám vi phạm, trong lòng vui vẻ không gì sánh được, không nghĩ tới Duyên Khởi Tông dễ dàng như vậy đáp ứng. Thanh âm tiếp tục từ trong lệnh bài truyền ra. Tốt tốt, các ngươi trở về nói cho thế lực khác, các ngươi sau này sẽ là ta Duyên Khởi Tông thế lực phụ thuộc. Để bọn hắn nghĩ rõ ràng hậu quả, rồi quyết định muốn hay không đối với các ngươi đạo thủ. Đúng rồi, nhớ kỹ để Tần Minh cùng Sa Dược Thiên tự mình tới một chuyến, loại sự tình này hay là cần cùng bọn hắn gặp mặt nói chuyện. Tốt tốt, xử lý xong, đại tỷ tỷ, ngươi chính là mới tới trưởng lão thôi. Thanh âm thật là dễ nghe, có đạo lữ thôi. Có cần phải tới Dòng Binh Hợp Thành cùng ta uống vài chén nha? Trong lệnh bài lại có kỳ kỳ quái quái thanh âm vang lên. An ca, tiếp tục uống. Đừng ngừng a. Đợi lát nữa, ta tại cùng đại tỷ tỷ nói chuyện phiếm đâu. Ha 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 ha. Vậy còn không tranh thủ thời gian mang tới, cùng chúng ta mọi người cùng nhau đến một chén a. Ha 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 ha. La thúc, các ngươi uống nhiều quá. Nhanh đừng uống. Đánh rắm, Tiểu Bạch, ta cho ngươi biết, ta rất tốt, không có khả năng say. Lý Khôn Sâm khỏe miệng quất thẳng tới co rút, sạm mặt lại. Đoạt lấy Tây Phủ Dung trong tay lệnh bài trưởng lão đội vàng đóng lại thông tin, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thế giới an tĩnh. Chương 93 lừa gạt kế hoạch cuối cùng thành công sao? Chương 93 lừa gạt kế hoạch cuối cùng thành công sao? Dòng binh hợp thành. Vạn Hương Các trong lầu ba rầm 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 á ha 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 ha, Cạn Ly. Cạn Ly La Kiến đỏ lên mặt, râu ria bị rượu thấm ướt, cả người điên điên cùng, hoàn toàn không có mấy tháng trước uy vũ phong phạm, càng giống là một cái yêu rượu tiên điên. Một cái tráng kiện đại thủ cấu kết lại La Kiến bà bay, Chu Hắc đồng dạng sắc mặt đỏ lên, giơ cao trong tay chén rượu lớn hét lớn một tiếng, liền đột nhiên ngửa đầu rót xuống dưới. Kính hòa bình, kính tình thế, làm. Dầm 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 đại bộ phận tiểu dịch thuận cổ họng trượt xuống xuống, la mất trên người hắn mặc phổ thông áo bảo. Lầu ba hôm nay không có người ngoài bị La Kiến đặt bao hết. Mặt khác trên mặt bàn ngồi đều là lần này chiến sự bên trong, gia lực thành vệ binh cùng đám trinh sát. Còn có một số người nhà của bọn hắn bằng hữu. La Kiến cùng Chu Hắc như vậy phóng khoáng uống rượu phương thức, nên đón không ít đám thành vệ binh tiếng hoan hô. Cả đám đều hưng phấn cười to lên, giơ cao chén rượu lẫn nhau đối ẩm, có thể là dùng sức vuốt bàn tay biểu thị lớn tiếng khen hay. La đại nhân, La đại nhân, La đại nhân. Chu thống lĩnh rộng lượng a. Không hổ là chúng ta thống lĩnh đại nhân. Ha 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 ha, chúng ta cũng tới uống a. Hôm nay không say không về. Đến a, ai sợ ai, lão tử mặc dù đấu pháp không bằng ngươi, nhưng so sánh uống rượu nói, ngươi thật đúng là không phải lão tử đối thủ. Ha ha ha. Ủng hộ, ủng hộ, ủng hộ. Ha 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 ha, Chu Hắc trùng điệp đem chén rượu đện ở trên mặt bàn phát ra một tiếng vang trầm, một tiếng vang này tại như vậy ồn ào trong hoàn cảnh lại cũng không lộ ra đột ngột. Lại cái này mặt bàn thế mà không có hư hao mảy may, hiển nhiên cái này mặt bàn vật liệu gỗ không đơn giản, xem ra Vạn Hương Các đã sớm chuẩn bị. An đương nhiên cũng ở tại chỗ bên trong. Tô Tử Huyên ngồi tại hắn bên cạnh, nhu thuận giúp sư tôn quấn lên đôi ngựa phòng ngựa tiểu dịch dính lên mái tóc. Tiên Linh Nhi quay hàm phình lên, màu lam đôi mắt đẹp liếc nhìn trên mặt bàn bình thường ăn không được sơn chân hải vị, thưởng thụ không gì sánh được. Đóng tốt cái này vướng bận lông trắng sau, án tay nhỏ vỗ mạnh một cái bàn gỗ. Trên bàn gỗ đồ ăn đều đánh bay một đoạn khoảng cách ngắn, đương nhiên cũng là sớm khắc chế cường độ, chỉ là nhìn qua đập rất dùng sức thôi. Trong đồng tử màu vàng phản chiếu lấy Chu lão cái kia hồng nhuận phơn phất mặt mò, khóe miệng cong lên, khinh thường mở miệng, "Lao đầu nhi, bản đại gia không muốn khi dễ ngươi, sợ ngươi lớn tuổi, uống chết tại bữa ăn này trên bàn." Chu lão không chút nào mập mờ hai tay đều cầm lấy hai chén rượu lớn, trong chén rượu được đầy màu vàng nóng tự dịch, rõ ràng không phải phẩm hữu, mà là do các loại khan hiếm linh quả luyện chế mà ra sản phẩm. Tiểu nha đầu phía tử, khẩu khí không nhỏ, hôm nay ngươi nếu là đem lão già ta uống gục, ta liền đáp ứng chính thức gia nhập tông môn của ngươi. Ha 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 ha, tốt, một lời đã định. An kia một đôi trắng loãng tay nhỏ mở ra. Tô Tử Huyên giúp sư tôn đâm xong mái tóc sau cũng hưởng dụng lên mỹ thực, căn bản không cần ngẩng đầu, tiện tay bắt lấy một ly lớn rượu ngon liền đưa tới sư tôn trong tay. Tiên Linh Nhi chỉ là dư quang thoáng nhìn, an cái tay còn lại bên trong cũng bay tới một ly lớn rượu ngon. Bắt đầu. Dầm 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 hai người đồng thời ngửa đầu đem trong chén rượu ngon được mạnh đi vào. Chu lão bộ dáng không đành lòng nhìn thẳng. Trái lại ăn đâu? Chất lỏng màu vàng nóng lướt qua hắn cái kia tuyết trắng da thịt không thành thật hướng phía dưới một mực trượt xuống, đặc biệt mê người. Tô Tử Huyên vẫn không có ngẩng đầu đi xem, một cái tay nhỏ trong ngực vừa sờ, xuất ra mặt tử liền tinh chuẩn giúp sư tôn lao đi cái kia không thành thật tiểu dịch. A a, hai người gần như đồng thời đặt chén rượu xuống, an trong đồng tử màu vàng một mực có tiểu quyển quyển đang đánh chuyển, trắng nón da thịt cũng biến thành có chút từng đỏ. Chu lão lau bên miệng tiểu dịch, lần nữa cùng cái tiểu nha đầu kia nâng chén uống ngực. Lục Đại Hổ cùng Lỗ Lao cười ha hả ăn linh ngư, thỉnh thoảng uống chút linh tiểu nhìn về phía trong sân những người kia, bị đùa cười ha ha. Hôm nay không có trên dưới thuộc phân chia, chỉ có giữa bằng hữu vui mừng hớn hở. Chu Bạch bị thân tín của mình bọn họ xô đẩy đi tới đến chính giữa vị trí. Đỏ mặt, sau khi hít sâu một hơi rút ra bội kiếm, tại chỗ múa lên lộng lây chói mắt kiếm hoa. Nhíu lên, đâm, quét ngang, kiếm khí hóa hình, kiếm quang như rồng giống như vũ động, trận trận bị kiếm khí kéo theo gió nhẹ ở trong sân phiêu đãng. Quan sát mọi người không khỏi vỗ tay bảo hay, mấy tên thành vệ binh liếc nhau sau cùng nhau đứng người lên, cùng Chu Bạch tiến hành luận bàn giao đấu. Vỗ tay âm thanh ủng hộ thủy triều càng thêm mãnh liệt, liền xem như có cách âm trận pháp tồn tại, lầu 2 các thực khách vẫn như cũ loáng thoáng có thể nghe thấy lầu 3 truyền ra động tĩnh. Đao thương kiếm kích, côn dịu phi tiêu nhau nhau lộ ra, tràn diện trở nên hỏa hoa vang khắp nơi, binh khí cùng binh khí ở giữa chạm vào nhau, chiêu thức cùng chiêu thức ở giữa so đấu, cái này khiến uống rượu đánh cái dăm đám thành vệ binh có niềm vui thú mới. Chu Hắc phu nhân cùng một chút đám thành vệ binh ra thuộc ngồi cùng một chỗ, bọn hắn rời cái này một ít lão đại thu bọn họ ngồi xa một chút, nhưng cũng đồng dạng đều tại lầu 3. Một đám người liễu giễu nghị luận vài câu sau một chút tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử kéo lên váy nhu thuận đi ra, đi vào bọn hắn đám người này trung tâm ưu nhã thi lễ một cái sau, nhao nhao như là hồ điệp kia giống như luyện chuyển mê múa. Một chút cô nương trong tay nhạc khí cũng truyền tới dễ nghe êm tai âm xoáy. Lập tức hấp dẫn bên kia ánh mắt, không ít người nét mặt biểu lộ vẻ đắc ý, mũi bệnh lên trời, sợ người khác không biết, đây là nhà mình khuê nữ có thể là nhà mình tỷ tỷ muội muội. Đám kia lão đại thu bọn họ cười nở hoa lần nữa vỗ tay reo hò. Lỗ Lao cười uống vào trong chén rượu ngon, móc ra trường tiêu cũng xứng lên vui. Cái này khiến bên người mấy người không gì sánh được kinh ngạc. La Kiến nhìn về phía bên cạnh ngồi nữ tử mỹ mạo. Nữ tử tựa hồ là đã nhận ra ánh mắt nghiêng đầu sang chỗ khác cùng đối mặt, cuối cùng gật đầu bất đắc dĩ, La Kiến lúc này mới cởi mở cười to. Tô Tử Huyên dùng tuổi trò cọ sắt đang cùng Chu La uống thất điên bát đảo sư tôn, nhỏ giọng mở miệng nhắc nhở, "Sư tôn, Vương sư tỷ giống như cũng phải lên trận biểu diễn." An nóng hổi lỗ tai nhỏ giật giật, một bên cùng Chu La đối với rót, vừa quan sát vị kia vừa ra trận pháp nhìn thấy La Kiến sau, hoàn toàn giống như là biến thành người khác giống như Vương Tình Tình. Chập chập thế giới này mới vượng, thật sự là không mò ra, thấy không rõ A Vương Tình Tình vốn là sinh mỹ mạo, bây giờ mặc cũng là một kiện hồng sa váy dài, khi thì kề sát thân thể mềm mại, khi thì giãn ra, đẹp đẽ xương vai xanh cũng tại trong quần áo như ẩn như hiện. Chỉ gặp nàng theo khúc âm thanh mà múa, khi thì vũ bộ ưu nhã, khi thì nhẹ nhàng, cả người như là cái kia thần bí tiểu tinh linh tại trong biển hoa ngao du, hoa bát, vui sướng, nhìn ở đây phần lớn người nhập thần trong đó không cách nào tự kiềm chế. La Kiến hưng phấn đứng người lên luôn mồm khen hay, nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Đây chính là ta La Kiến quê nữ. Đây là ta La Kiến quê nữ a. Một khúc kết thúc, Vương Tình Tình cũng ngừng lại, một lần nữa ngồi trở lại La Kiến bên cạnh. Đám thành vệ binh sau khi lấy lại tinh thần lúc này mới vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Như sấm tiếng vỗ tay vang lên, Vương Tình Tình mặt không đổi sắc. La Kiến tự hào không gì sánh được, mặt đều cười ra nhăn nheo. An rượu cũng uống hết, chỉ cảm thấy thiên địa tại điên đảo, ngôi sao tại vần quanh, ngay cả đứng đều có chút đứng không yên, lại không thể vụng trộm vận dụng linh lực tiêu trừ tiểu tình để cho mình khôi phục chút thần trí, lấy lao đầu này nhạy cảm thực lực, nhất định có thể phát giác được. Làm sao bây giờ? Hiện tại đã hoàn toàn không uống được nữa. Lao đầu này cũng không kiên trì được bao lâu đi. Đáng giận a. Tiên Tiên, có biện pháp gì hay không có thể làm cho ta làm dịu một chút? Đốt, ký chủ đang đợi. Đừng a, mau giúp ta. Đây chính là lừa gạt lão đầu nhi này tiến tông môn tuyệt hảo cơ hội a. Nhanh nghĩ một chút biện pháp. Đốt, đã ở ký chủ cổ họng bên trong mở ra trùng động, xin mời ký chủ ủng hộ trùng động. An bản năng sờ lên cổ của mình không có cảm giác có cái gì chỗ khác biệt. Chỉ chốc lát sau, Tiên Linh Nhi cùng Tô Tử Huyên lại đưa qua chén rượu. Chu lão cũng run run rẩy rẩy cầm chén rượu lên. Ánh mắt đối mặt, An tự tin cười một tiếng, cố gắng tìm đúng bờ môi của mình vị trí, lần nữa mãnh liệt chút xuống. Chu lão vừa ngâm tâm, cắn răng một cái, cũng ngửa đầu uống. Lại là mấy trăm chén linh tửu vào trong bụng. Phốc, chú lão trong mắt trừng mắt đột nhiên phun tới, một cái thuấn di đi vào nhà xí, đối đầu liền nôn. Tựa như suối phun bột bố bình thường. An vẫn như cũ cảm giác trời đất quay cuồng, trước đó tiểu kình đi lên, mặc dù không có hiện tại chú lão nghiêm trọng, thế nhưng không có tốt hơn bao nhiêu. Sủi lơ tại Tô Tử Huyên hương hương mềm nhũn trên thân thể mềm mại nốc rượu, là ga a cười khúc khích. Thành công, cuối cùng thành công, lão đầu này thật có thể uống, may mà ta có treo. Đốt, chúc mừng ký chủ thành công tuyển nhận đặc thù người có duyên, tông môn trận pháp, linh lực tăng cường bên trong đốt, chúc mừng ký chủ đột phá luyện hư cảnh hậu kỳ. Đốt, chúc mừng ký chủ tông môn trận pháp đột phá phương viên 50 bên trong. Đốt, ban thưởng tông môn linh lực tiếp tục gấp 10 lần. Đốt, ban thưởng 10 khối linh thạch cực phẩm. Đốt, ban thưởng ký chủ độc hưởng phòng huấn luyện. Chờ chút, Tiên Tiên, trong này có phải hay không lẫn vào cái gì bất kỳ quái? Ngươi đổi này ăn mày đâu? An thể nội không biết từ chỗ nào mà đến linh khí điên cuồng tràn vào, tại hắn thể nội tạo thành linh khí phong bạo, cọ rửa hắn mỗi một khối xương cốt, mỗi một tế bào. Đột phá động tĩnh bị hoàn mỹ ẩn tàng, ở đây không có bất kỳ người nào phát hiện, cứ như vậy lặng yên không tiếng động tại lông trắng thể nội tiến hành. Một bên khác, trong khoảnh khắc đó, duyên khởi tông bên trong linh khí mắt trần có thể thấy tăng mạnh. Các phàm nhân chỉ cảm thấy trên thân thể mệt nhọc tiêu trừ, khí lực đều so trước kia lớn thêm không ít, an thôi thôi lương, thân thể bội động. Mà tu sĩ cấp cao bọn họ thì là khiếp sợ quan sát bốn phía biến hóa. Cái kia đạo màu lam nhạt bình chướng một mực cấp tốc quyết trường, từ lúc đầu 10 bên trong, một mực mở rộng đến duyên khởi tông phạm vi bên trong 50 bên trong. Những cái kia vốn nên tại bình chướng bên ngoài chờ đợi người kiểm tra bọn họ, kinh hãi phát hiện chính mình đột nhiên xuất hiện ở nơi khác. Khoảng cách dòng binh hợp thành khoảng cách đều giảm mất rất nhiều, đứng tại chỗ cao đều có thể trông thấy xa xa dòng binh hợp thành. Đông đảo chấp sự nhau nhau báo cáo. Lý Lao đội vàng xuất ra lệnh bài hướng tông chủ hỏi thăm, còn chưa hỏi thăm lệnh bài tự động hồi phục bốn chữ. Không ngại, an tâm. Đây đương nhiên là linh tiên tiên thủ bút. Dù sao hiện tại người nào đó đã say như chết, tại nhà mình đệ tử trong lực ngủ say mất. Chu lão bị buồn nôn không được toàn thân vô lực, không ngừng nôn mửa, chậm một lát sau vẫn như cũ cảm thấy trời đất quay cuồng. Có thể cái này cũng không ngại, uống rượu vốn là vì để cho mình lâm vào loại này chết lặng trong trạng thái. Nấc rượu thuấn di trở lại lầu ba sau, nhìn thấy không ít được ảnh, mỗi người đều giống như học xong phân thân pháp thuật giống như căn bản chính là mơ hồ một mảnh. Trang diện hoan thanh thiếu ngữ, mỗi người đều chơi phi thường tận hứng. Chu lão lảo đảo đỡ lấy bên tường, khoe miệng cánh nết, không khí này, nói như thế nào đây? Hắn rất ưa thích. Sau này lao giả ta, ngay tại duyên khởi tông dưỡng lao lạc trường 94 nam nhân thánh điện, đây là thiên đường trường 94 nam nhân thánh điện, đây là thiên đường thời gian đi vào ban đêm. Không trung trăng tròn treo cao, trong thành đèn đuốc sáng trưng. Cạnh con đường, đám tiểu thương đẩy xe đẩy nhỏ không ngừng gào to giới thiệu chính mình thương phẩm. Nhìn một chút, A Ngon kẹo hồ lô liền nói cái này Vương Nhị Ma tử à, hắn cũng là một cái kỳ tài, vì cái gì nói người này là kỳ tài đâu. Còn lại nghe ta cho ngài êm thai nói ra hỏa này đâu, trộm các bản lĩnh vừa học liền biết ha 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 ha, đi, nhà tiếp theo, tiếp tục uống. Cha, ta muốn mức quả. Mau đến xem, mau tới tiểu lạc, phàm nhân cho ngài biểu diễn ngực nát tảng đá lớn, thiết quyền nện đại đao lạc tuyệt đối là phàm nhân. Không phải tu sĩ giả trang. Già trẻ không gạt, mau đến xem mau tới tiểu lạc. Đám trẻ con nắm cha mẹ tay trên gương mặt non nớt khó nén vẻ hưng phấn. Đại thúc trung niên bọn họ kề vai sát cánh, uống đầu góc choáng váng nhưng cũng vẫn như cũ điên cuồng. Có nói sách người nói sách, có tạp kỹ nhân viên biểu diễn tạp kỹ, có học sinh tụ tập trà lâu giao lưu học thức, cũng có tại sông kêu bờ bên cạnh trên đầu cầu hòa tiểu chi tiêu. Đây là dòng binh hợp thành thường xuyên chuyện sẽ xảy ra, cùng kiếp trước ra mắt đại hội không khác. Các loại hình dạng bất phàm các thanh niên đi đến đầu cầu, thể hiện ra chính mình các loại tài nghệ, chỉ là vì thắng được bờ sông bên cạnh một vị nào đó cô nương phương tâm, có thể là khiến cho đông đảo mỹ nhân nở nụ cười xinh đẹp. Trên cầu là biểu diễn sân khấu. Hai bên bờ sông thường thường đứng đầy ăn dưa đám người, cũng không ít là chuẩn bị kỹ càng mới có thể tới nơi đây tài tử, càng nhiều hơn chính là một chút chúng tiểu cô nương kết bạn đến đây, chỉ là vì thỏa mãn trong lòng viên kia bắt quái chi tâm. Thường thường dạng này, trùng hợp có thể gặp phải trên cầu người vừa vặn hướng mình tụng ra một bài ái mộ thi tử, biểu đạt trong lòng yêu thương, cũng chính là tỏ tình. Thường thường lúc này, mộng bức tiểu cô nương đều sẽ náo cái mặt đỏ thẫm, không biết làm sao, đây cũng là đám quần chúng ăn dưa nhất vui với nhìn thấy sự tình. Người trẻ tuổi thôi, dạng này mới lãng mạn. Sông nhỏ bên trên, không ít thuyền trượt, từng chiếc trúc đèn, từng đôi tuấn nam tịnh nữ tới nơi đây chơi đùa du ngoạn. Người đến người đi, ngựa xe như nước, mặc kệ là trên đường phố, trên tường thành, trong thành các nơi, mượn không trung cái kia mông lung ánh trăng còn có thể trông thấy không ít bên hông treo bộ đao, người mặc áo giáp thân ảnh. Không sai, chính là đám thành vệ binh bận rộn tuần tra thân ảnh, như vậy phồn hoa không giả thành, há lại cho người khác trả đạp. Như vậy chẳng cảnh, không phải thịnh thế khó gặp. Khoảng cách 3 ngày liên hoan đã qua có một đoạn thời gian, tất cả mọi người ăn uống no đủ hài lòng quay trở về trụ sở của mình. Nhưng tại trong đó, chắc chắn sẽ có như vậy 2-3 cái uống này sau muốn điên cuồng một thanh thân ảnh. Tại một gian hoa lệ lầu các trước, nơi cửa treo không ít màu đỏ màu hồng đèn lồng. Từ trong đèn lồng kia nổi lên mông lung mập mờ ánh đèn, nhìn lên một cái, trong lúc bất chi bất giác liền có thể làm cho nam nhân không rời nổi bước chân. Cửa ra vào có mấy vị người mặc trong suốt sa mỏng nữ tử tuổi trẻ, nữ tử trên mặt phấn trang nhạt bôi, dáng người linh linh như ẩn như hiện, phát ra thanh âm tê tê dại dại nghe mặt người đỏ hai đỏ vị công tử này, mau tới chơi nha tướng công, người ta rất lâu không nhìn thấy ngươi nữa nha công tử, muốn tới chơi thôi, người ta chờ ngươi a ai nha, các ngươi chỉ xem, có thể nhìn đã nghiền thôi. Muốn hay không tới cùng tỷ tỷ cùng nhau chơi một hồi trò chơi nhỏ nhà chơi rất vui loại kia a, không ít trên thân không có ngân lượng nam tử hai mắt màu đỏ tươi, chảy nước miếng treo ở bên miệng từng ngụm thở hổn hển, ánh mắt tại cái kia mấy tên nữ tử kiểu diễm trên thân bốn chỗ liếc nhìn, đơn giản chính là một đầu sói đói. Như vậy giai lệ chỉ có thể quan sát, không cách nào may mắn sủng ái, thật sự là bất hạnh lớn. Có thể, cái này cũng không có cách nào, ai bảo bọn hắn không có tiền đâu. Những cái này nữ tử sau lưng lầu các cửa ra vào, trên đó bảng hiệu thình lình viết: Di Xuân lâu. Không sai, nơi đây chính là cùng vạn bảo các vạn hương các một dạng. Xuất từ Trung Châu một vị đại nhân vật nào đó. Những người này cho dù có 10 cái lá gan cũng không dám làm loạn. Trong đám người, một tên thân ảnh mặc hắc bào cất bước hướng phía Di Xuân lâu đi đến. Mấy tên nữ tử liếc nhau, trong đó một tên nữ tử đi ra mỉm cười tiếp dẫn tên người áo đen này tiến nhập Di Xuân lâu. Những cái kia không có ngân lượng chỉ có thể quan sát các nam nhân nhìn thấy người áo đen tiến vào, đó là hâm mộ nghiến răng nghiến lợi hận không thể thay vào đó. Không bao lâu, liên tiếp lại có 4 tên người áo đen đồng dạng đi hướng Di Xuân lâu. Những cái này các cô nương che miệng cười trộm, những người này tiểu tâm tư các nàng như thế nào không biết. Sợ sệt thân phận bại lộ thôi. Đồng dạng từng cái cười khanh khách tiến lên nên đón. Trước hết tiến vào người áo đen đi vào lầu một đại sảnh. Đập vào mắt là lít nha lít nhít đầu người, không ít trên cái bàn sớm đã ngồi đầy người. Mà trung tâm nhất có một cái sân khấu, giờ phút này đang có không ít kiểu nộn nữ tử ở phía trên vừa múa vừa hát. Tên kia nữ tử dẫn đường quay đầu nhìn về phía người áo đen, thi lễ một cái sau lúc này mới lên tiếng hỏi thăm, không biết vị công tử này, ngài là lựa chọn ngay tại trong đại sảnh này đâu, hay là cần bao một cái phòng đâu? Người áo đen trầm mặc nửa ngày đều không có trả lời. Nữ tử cũng không đội cứ như vậy bình tĩnh chờ đợi, không đầy một lát. Sau lưng 4 tên người áo đen cũng đi tới, 5 cái người áo đen cùng một chỗ nhỏ giọng nói chuyện với nhau vài câu. Một tên người áo đen duỗi ra ngón tay chỉ trên lầu. Nữ tử kia hiểu ý mang theo mấy người đi đến lầu 3, tiến nhập một cái xa hoa trong phòng. Mấy tên người áo đen ngồi xuống sau, nữ tử tiếp tục hỏi, các vị công tử, các ngươi là ăn mặn, hay là làm? Làm, kêu lên hơn 10 vị nhất mỹ mạo cô nương đến, đem hoa khôi cũng kêu lên. Nữ tử nghe xong sắc mặt hơi đổi một chút, hơn 10 vị mỹ mạo cô nương không khó, có thể hoa khôi há lại muốn gọi liền kêu. Đây chính là nơi đây chiêu bài. Sắc mặt rất nhanh khôi phục ý cười đầy mặt, lắc đầu nhẹ giọng mở miệng, thật có lỗi, các vị công tử, hoa khôi sự tình, vẫn là thôi đi, hoa khôi đại nhân hôm nay có sự tình, không tiện tiếp khách. Người áo đen kia trầm mặc nửa ngày, lúc này mới tiếp tục mở miệng, đem các ngươi tú bà gọi tới. Nữ tử mày liễu có chút nhăn lại, nhưng vẫn là nhu thuận rời khỏi gian phòng đi kêu gọi tú bà. Nữ tử đóng cửa sau khi đi, 5 tên người áo đen lập tức liền rút đi trên thân áo bào đen, lộ ra bọn hắn bộ mặt thật. 2 tên không giận tự uy nam tử trung niên, một tên thường thường không có gì lạ lao đầu, một tên thanh niên tuấn thiếu, cùng cuối cùng cái kia nghiêng nước nghiêng thành đắc ý lông trắng. Chậc 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 tiểu hắc, không nghĩ tới, ngươi vẫn rất thuần thục thôi, ca ngươi sẽ không có tẩu tử mỗi ngày tới đây đi. La Kiến cũng là sắc mặt phức tạp nhìn về phía chú hắc, trước kia làm sao không biết, chính mình vị lão hữu này dĩ nhiên như thế không đứng đắn, ai. Chú hắc điên cuồng lắc đầu mặt đỏ lên, cảm giác nhận lấy thiên đại bị khuất, bị thiên đại vũ đủ. Đột nhiên đập trước người mặt bàn, tức hồn hển mắng, phi phi phi, cái gì gọi là lao tử rất nhuần nhuyễn, chỉ là từng tới nơi đây bắt người, trùng hợp học được thôi. Lao tử hay là rất yêu nàng dâu, còn có ngươi, nhỏ thọ tể tử, ngươi ngay cả đại ca cũng không tin là không. Chu Bạch xấu hổ cười một tiếng, hắn cũng chính là đi theo đại bá, còn có An cùng một chỗ, trêu chọc nhà mình lao ca thôi. Nhà mình lao ca là hạng nhân phẩm gì, hắn vẫn là vô cùng rõ ràng. Đây chính là Xuân lâu thôi, thêm kiến thức. An Tiểu Thanh lẩm bẩm một câu sau nhịn không được đánh giá chung quanh. Gian phòng này rất lớn, dung nạp mấy chục người hoàn toàn không có vấn đề, lại trên mặt bàn cùng 4 phía trên mặt tường trang trí, chật chật đuổi theo đời khách sạn tỉnh lữ gian phòng có so sánh. Mấy người tán gẫu, giang giáp cửa bị đẩy ra, một phong vận vẫn còn phụ nữ trung niên đi vào gian phòng, đi theo phía sau trước đó rời đi nữ tử kia. Mỹ phụ như cái kia chín mọng táo đỏ, cắn xuống một cái đi cảm giác sẽ có không ít nước trái cây. Loại cảm giác này là những tiểu cô nương kia bọn họ không cách nào tương đối. Mỹ phụ ngu ngơ ngay tại chỗ. sau lưng nữ tử đồng dạng trợn mắt hốt mồm. Dòng binh hợp thành La Kiến thành chủ, dòng binh hợp thành Chu Hắc đại thống lĩnh, dòng binh hợp thành Chu Bạch phó thống lĩnh, Duyên Khởi Tông tông chủ An tiên tử, còn có tên lão giả kia, hẳn là đoạn thời gian trước vị kia đào thoát Duyên Khởi Tông hợp thể cảnh truy kích đại năng thần bí đi. Đây là cái gì? Ban ngày không phải nghe nói bọn hắn tại Vạn Hương các chúc mừng chiến tranh kết thúc, sớm đã uống say như chết sao? Không phải cũng sớm đã ai về nhà nấy, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Tú bà mỹ phụ trên khuôn mặt kéo ra một bộ sinh không thể luyến biểu lộ, thở dài một tiếng, ai mấy vị đại nhân tới đây, làm sao không nói trước thông báo một tiếng đâu? Người ta cũng tốt làm chút chuẩn bị không phải? Chu Hắc, An sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sớm nói cái giám a, bị phát hiện sau chẳng phải là đại sự không ổn? Ha ha ha, nhã đạo hữu, đã lâu không gặp. La Kiến cười ha hả đứng người lên chào hỏi. Mỹ phụ trắng La Kiến một chút, nhìn về phía sau lưng nữ tử, đi, chuẩn bị chút rượu ngon thức ăn ngon, gọi Yến Nhi trang điểm một phen, để nàng chuẩn bị một chút, đúng rồi, đem Xuân Hương bọn hắn đều gọi đến. Là, đại nhân. Nữ tử không người rời khỏi gian phòng. Mỹ phụ lắc lắc gợi cảm dáng người, không chút khách khí sát bên tên kia ngẩn người lông trắng bên cạnh tòa hạ, nhuận miệng cười, An tiên tử đại danh, tiểu nhã cũng sớm có nghe thấy, hôm nay gặp mặt, quả thật như vậy, dáng dấp đúng như cùng ở trên bầu trời tiên tử bình thường đâu. Mỹ phụ Ly An rất gần, có thể ngửi được cái kia tóc trắng trên thân thể mềm mại tản ra một loại mê người mùi thơm. An nuốt xuống ngụm nước bọt, náo cái mặt đỏ thẫm, khụ khụ, nhã cô nương đại danh, người ta cũng sớm có nghe thấy a, thật sao, ha ha ha, An tiên tử, người ta còn có một vấn đề, không biết có thể hỏi thăm ngài một phen đâu. Cứ nói đừng ngại, ha ha ha, nghe nói An tiên tử không thích nam tử, độc sủng nữ tử, không biết tiểu nữ có thể may mắn. Cùng An tiên tử nói, mỹ phụ dáng càng ngày càng gần, thân thể mềm mại đều đã đặt ở An trên thân, thổ khí như lan, mỹ nhãn như tơ. An xoa điểm liền không nhịn được chảy ra máu mũi, còn tốt mình bây giờ không cần cân nhắc ép không ép ở thương vấn đề này. Bởi vì đã sớm không có rồi, mỹ phụ ngược lại là cảm thấy làm như vậy rất có ý tứ, đối với vị này nghe đồn đã lâu quái nhân cảm thấy hứng thú vô cùng. Cũng là sớm biết làm như vậy đối phương sẽ không phản cảm, không phải vậy nàng cũng không dám làm càn như vậy. Hai mỹ nhân hiện trường rán, Chu Bạch cái này trẻ tuổi khí thịnh tiểu hỏa từ lúc này liền quay đầu không muốn nhìn nhiều, trong miệng một mực tái diễn ta có Phương Hiểu Thúy, ta có Phương Hiểu Thúy, ta có Phương Hiểu Thúy. Cậu tặc mơ tưởng nhiễu đạo tâm của ta. Chu Hắc cùng La Kiến kề vai sát cánh cùng một chỗ, cùng nhìn nhau cùng lộ ra một mặt cười xấu xa, An ca cái này cũng không được à, cái này không chống nổi. Ha ha ha, không thể không nói, An ca hiện tại bộ dáng này, cùng ta năm đó giống nhau như lúc. Chu lão không có đi xem, nhìn chằm chằm vào cửa ra bảo, chờ lấy mỹ nhân đến. Chương 95 các vị đạo hữu ưa thích, là tiểu nhã vinh hạnh. Chương 95 các vị đạo hữu ưa thích, là tiểu nhã vinh hạnh. An khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh đỏ bừng, lông hai nóng, từng tia máu mũi không nói đạo lý chảy xuôi mà ra, con ngươi màu vàng nóng bên trong, một màn kia tuyết bạch cái khe như ẩn như hiện. Giá tại trên thân mười phần mềm mại thoải mái dễ chịu, phối hợp bên trên mỹ phụ nàng cái kia như là sườn xám giống như xẻ tà quần áo, tuyết trắng đùi còn mặc một loại không biết tên trong suốt tất chân, như là kiếp trước thịt băm giống như, chỉ bất quá cả hai chất liệu rõ ràng khác biệt. Mỹ phụ cũng chính là nhã nam vận, gợi cả môi đỏ câu lên cười xấu xa, ngón tay ngọc bước lên tóc trắng mỹ nhân trước cằm thon kia, cùng hắn thâm tình nhìn nhau, gương mặt cũng gian càng ngày càng gần, lẫn nhau đều có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương hô hấp lúc thở ra đạo đạo nhiệt khí. An đôi mắt đẹp đột nhiên trừng lớn, hô hấp tần suất càng lúc càng nhanh, nguyên bản từng tia máu mũi dần dần biến thành suối sông nhỏ chảy, đem hắn cái kia vốn là phấn nộn cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhiễm lên sắc thái mới. Chu Hắc cùng La Kiến cùng nhau nuốt xuống ngụm nước bọt, quay đầu chỗ khác, không còn tiếp tục xem An ca trò cười. Bọn hắn cũng có chút không chống nổi. Đối phương dáng người quá mức cay gợi cảm, lại nhìn tiếp, bọn hắn nói không chừng cũng sẽ bất tranh khí chạy xuôi bên dưới tươi mới máu mũi. Giữa sân đều là người quen, nếu như bị phát hiện, ngày sau khẳng định sẽ lấy ra trêu chọc, vậy coi như bị lao tội. Chu Bạch dùng sức cắn hàm răng, hai tay nắm chặt thành quyền, mặt đều đỏ thành đít khỉ, dùng hết toàn thân khí lực áp chế thương của mình giới vũ khí. Đừng làm a, lão ca, La Bá đều ở đây đâu, nếu như bại lộ, kê hậu quả khó mà lường được. Chu lão lần này rốt cục quay đầu lại, có chút hăng hái xem xét trước mắt một màn, thỉnh thoảng ha ha cười xấu xa hai tiếng, cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Lông trắng hướng một bên thoáng xê dịch một chút khoảng cách, khuôn mặt vẫn như cũ một mảnh đường hồng, đội ho một tiếng sử dụng thần hồ ảnh bộ nhanh chóng lao chính mình không chịu nổi máu mũi, lúc này mới lên tiếng, khụ khụ, ha ha ha, cái kia, nhã tỷ tỷ, đều là nghe đồn đều là nghe đồn, kỳ thật ta cũng ưa thích nam tử, chỉ là tạm thời không muốn tìm đạo lữ thôi. Chu lão trên mặt cười xấu xa càng thêm rõ ràng. La Kiến, Chu Hắc, Chu Bạch ba người ở trong lòng đội phục thẳng gật đầu. Nhã đạo hưu không thể khinh thường, An ca đây là nói láo a, không nghĩ tới An ca cũng có thiên hạ bây giờ trận. Nhã Nam vận thu hồi ánh mắt không có tiếp tục tiến công, hai chân nhếch lên đem cái kia không nói đạo lý cặp đùi đẹp bại lộ ở bên ngoài, ngọc thủ che môi đỏ cười khanh khách nói, thật sao, xem ra là tiểu nhã hiểu lầm An tiên tử nữa nha, đang nói, răng rác một tiếng, cửa bị đẩy ra. Hơn 10 người da trắng mỹ mạo, chủng loại không đồng nhất các cô nương đẩy cửa vào. Sau lưng còn có từng chiếc xe đẩy, trên xe đẩy là các loại sơn chân hải vị, linh quả rượu ngon. Vậy dạng này đi, tiểu nhã tự phạt ba chén, coi như là cho An tiên tử bồi tội, chỉ gặp Nhã Nam vận ngón tay ngọc nhẹ nhàng nhất câu, một bình rượu ngon đằng không mà lên. Đem rượu ngon đổ vào chén rượu bay về sau trên không trung, chậm rãi đi tới trước người của nàng. Một chén, hai chén, ba chén rượu liên tiếp vào trong bụng, mỗi chén đều là uống một hơi cạn sạch, uống xong sau, còn đối với An Triển Nhan cười một tiếng, thần sắc lại như vậy thiên kiểu bá mị. An có chút mất tự nhiên, nói như thế nào đây? Lần đầu tiên tới loại địa phương này, không có gì kinh nghiệm, chỉ có thể ngốc đi theo Chu Hắc mấy người vỗ tay. Công tử, tiểu nữ tên gọi Xuân Hương. Công tử, tiểu nữ tên gọi Hạ Trúc. Công tử, tiểu nữ tên gọi Thu Cúc. Công tử, tiểu nữ tên gọi Đông Tiền. Bốn tên nữ tử đứng ở cạnh trước một chút vị trí nhau nhau không mình hành lễ. Bốn người mỗi vẻ, theo kiếp trước lời nói tới nói, theo thứ tự là Lọ Lì Hình, Thanh Thuần Ngốc Manh Hình, Thiếu Nữ Hình, Ngự Tỷ Hình. La Kiến kinh ngạc nhìn cái kia bốn tên nữ tử một chút, không sai, chính là bốn người này. Vừa nhìn về phía Nhã Nam Vận, ngạc nhiên nói, Nhã đạo hữu, đây chính là trong truyền thuyết Xuân Hạ Thu Đông cái kia bốn vị cô nương. Nhã Nam Vận gảy nhẹ đôi lông mày, nhìn về phía La Kiến, A La thành chủ cũng biết cái này bốn cái tiểu nha đầu. Ha ha ha, như thế nào không biết. Bốn vị này tại Dung binh hợp thành tên tuổi cũng không nhỏ đâu. Chu Hắc cũng tức thời ở một bên phụ họa, không sai, Xuân Hạ Thu Đông đều là tu sĩ, chỉ bán nghệ không bán thân, từng cái quốc sắc thiên hương, trong thành thường có người nhắc lên. Chu Bạch cũng tới về liếc nhìn bốn người. Xuân Hương đứa con yêu một cái, khuôn mặt mập mũm mĩm, khả khả ái ái. Hạ Trúc tóc dài phất phới, thủy linh mắt to, nhìn qua còn có chút xuẩn manh xuẩn manh. Thu Cúc trên đầu mái tóc bị châm gài tóc kéo lên, dáng người tỷ lệ rất tốt, một ít địa phương nói non nớt xác thực non nớt, nói không non nớt cũng xác thực không non nớt. Đông Tiền dáng người cao gầy, cùng an thân cái khác gợi cảm mỹ nhân không sai biệt lắm, trên đôi chân dài cũng có được một loại nào đó trong suốt tất chân, chỉ bất quá khuôn mặt của nàng là một loại băng băng lạnh lùng, không tốt lắm nói chuyện dáng vẻ. Không tệ không tệ, ta ở trong thành tuần tra thời điểm, cũng thường xuyên có thể nghe thấy bốn người này nghe đồn. Kỳ hỉ, người ta rất nổi danh thôi. Xuân Hương chớp mắt to trước tiên mở miệng. La Kiến ôn nhu cười một tiếng nhẹ gật đầu, khẳng định nàng hỏi thăm, không sai, tiểu muội muội, các ngươi rất nổi danh đâu. Đạt được xác nhận, Xuân Hương cao hứng nguyên địa nhảy lên, cùng với những cái khác ba tỷ muội chia sẻ tin tức này, tuyết trắng cái bụng cũng không cẩn thận mà cười. Phía sau hơn 10 người nữ tử đồng dạng bắt đầu tự giới thiệu. Năm người liên tục gật đầu. Giới thiệu xong sau, các cô nương lần lượt sát bên năm người tọa hạ. Trong đó, An bị vây quanh nghiêm trọng nhất kém chút liền rơi trong đám nữ nhân không cách nào tự kiềm chế. Liền ngay cả Xuân Hạ Thu Đông bốn chị em cùng Nhã Nam Vận đều đính vào An thân bên cạnh, không chịu rời đi. Mấy người cũng không nhiều lời cái gì, tới nơi đây bản thân cũng chính là hình vui lên, chỉ có thể cảm thán An ca hình dạng, lừa gạt nữ hải tử cũng quá mức dễ dàng đi. Mấy người uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn, bên cạnh có mỹ nhân phục thị, rót rượu xoa bóp, liền ngay cả trong miệng cơm canh đều cảm giác thơm ngọt không ít. Trong đó tiêu sái nhất là thuộc Chu Bạch, hận không thể bao dài vài đôi con mắt, mỹ nhân quá nhiều, căn bản liền nhìn không đến. Giang giác cửa lần nữa bị đẩy ra, một tên phấn phát nữ tử còn buồn ngủ đẩy cửa phòng ra. Xem ra trước đó tên kia cô nương không có nói láo, Hoa Khôi đúng là đang nghỉ ngơi. Hiện tại bộ dáng này rất rõ ràng là bị người cưỡng ép đeo đến, tinh thần cũng còn không có hoàn toàn khôi phục. Nữ tử dáng người bốc lửa, nên có địa phương đều có, mà cũng là loại kia tiên khí bồng bềnh cực kỳ lập lòe thuần trắng sa quần hơi mở, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong quần áo. Tiểu nữ Nha Yến Nhi, gặp qua các vị công tử. Năm người ăn ý ngẩng đầu nhìn lại. Nói như thế nào đây? Lại một vị tinh diễm kình bạo kiểu nộn mỹ nhân. Có thể là sớm đã chết lặng nguyên nhân, cũng có thể là bình thường nhìn ăn nhìn lâu sau, sớm thành thói quen nguyên nhân, bốn người đều rất bình tĩnh. Người nào đó ngoại trừ. An Tiểu Trụy khẽ nhếch, trong lòng gọi thẳng và gõ. Phấn phát xinh đẹp mỹ nhân ai? Tóc càng phấn đánh người càng hung ác, xem xét liền không dễ ức hiếp. Cái này dáng dấp cũng không tệ, đều nhanh vượt qua Tô Tử Viên nhà đầu kia. Nhà Yến Nhi đi xong thi lễ sau trực tiếp xuất ra đàn tranh, nguyên địa ngồi xếp bằng, ngọc thủ lệ nhẹ, linh hoạt kỳ ảo ưu tính thanh âm vang lên. Hơn 10 người cô nương đứng người lên, đem Nhã Yến Nhi vây quanh ở trung tâm, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện các loại nhan sắc không đồng nhất dây lụa, theo âm xoáy vũ động dáng người, động tác nhẹ nhàng mỹ lệ, dây lụa bay múa. Xuân Hương Hạ Trúc thi triển thuật pháp, trong căn phòng hoàn cảnh chậm chậm bắt đầu hư ảo. Bốn phía tràng cảnh dần dần biến thành rừng cây bên cạnh ven hồ phía trên. Trong hồ phản chiếu lấy không trung trăng tròn, ánh trăng chiếu xuống mỗi người trên thân, đem những cái kia vốn là xinh đẹp như hoa huyền chuyển nhảy múa nữ tử, phụ trợ càng thêm thánh khiết trang nhã. Thu Cúc Đông Tiền theo sát phía sau, trong tay bấm niệm pháp quyết. Không trung sao lốm đốm đầy trời, còn có đến không hết không rõ sát thái. Những cái kia sát thái tựa như kiếp trước cực quang diệu thế, lộng lẫy, không giống phàm trần, như là mộng cảnh chi cảnh, tiên bên trong chi sắc. Trong rừng cây tinh tinh chi hỏa sáng lên, là một cái kia sẽ chỉ phát sáng dạ gian linh thú, ngươi không chỉ có thể trông thấy bọn hắn, thậm chí còn có thể nghe thấy những linh thú kia vỗ cánh phát ra tiếng ông ông. Nhiệt độ dần dần lên cao, từng đóa yêu diễm mỹ lệ, khác biệt sát thái hỏa diễm hoa sen ở giữa không trung nở rộ. Đóa đóa yêu diễm hỏa liên hoa vây quanh ven hồ trung tâm những nữ tử kia mà động. Khúc âm thanh cao lúc, hỏa liên hào quang tỏa sáng, chiếu rọi tứ phương. Khúc âm thanh huyền chuyển lúc, hỏa liên thay đổi dần là màu lam, phát ra ung dung lam quang. Các nữ tử vũ bộ chưa từng ngừng, các nàng tựa như là trong tiên cung tiên nữ, dáng múa để cho người ta nhập thần, khiến người ta say mê. Không có người chú ý tới, Nhã Nam Vận giờ phút này đang cố gắng nín cười ý không ngừng đánh giá bên kia năm người. Nét mặt của bọn hắn thực sự buồn cười, con mắt trừng trừng, miệng mở lớn, liền ngay cả khóe miệng chảy ra nước bọt đều chưa từng chú ý tới sao? Thời khắc cuối cùng, Nhã Nam Vận chân trần bước ra đi vào vị trí trung ương nhất. Nhã Yến Nhi khóe miệng khẽ nhếch mũi chân điểm nhẹ mặt hồ, kích lên đạo đạo gợn sóng. Hai tên đẹp nhất giai nhân ở không trung mạn vũ. Đàn tranh còn tại tự hành diễn đấu. Lưỡng Tuyệt thay mặt giai nhân phối hợp ăn ý, dáng múa ưu mỹ, để nhân tâm nhảy ra tốc, An thậm chí nhịn không được kêu to lên tiếng, tốt tốt tốt. Ha ha ha, nhảy thật tốt nha. La Kiến ba người đồng dạng nhìn nhập thần, này tràng cảnh không cách nào ngôn ngữ hình dung, nhất định phải nói ra một cái hình dung từ lời nói, đó chính là cảnh này chỉ trên trời mới có, nhân gian cái nào đến mấy lần nghe. Cũng là cho đủ mặt mũi không chút nào keo kiệt, điên cuồng vỗ tay. Chu lão cười ha hả uống vào trong chén rượu ngon, gật gù đắc ý cảm khái lên tiếng, chậc chậc không tệ không tệ, không uổng công lão già ta đi một lần này. Khúc cuối cùng, múa tận. Trang cảnh làm nhạt, lần nữa khôi phục trong phòng nguyên bản trang cảnh. Nhã Nam Vận nhìn xem Nhã Yến Nhi hài lòng nhẹ gật đầu. Nhã Yến Nhi ngáp một cái chu cái miệng nhỏ nhắn, cứ như vậy tội nghiệp nhìn qua nàng. Nhã Nam Vận không để ý đến, lại quay người nhìn về phía năm người kia, che miệng cười khẽ, các vị đạo hữu có thể ưa thích, là tiểu nhã vinh hạnh. Chương 96 lần nữa vẽ xuống một khối bánh nướng, chương 96 lần nữa vẽ xuống một khối bánh nướng, ha ha ha, khách khí, nhã đạo hữu, các ngươi nhảy quả thật không tệ. Xác thực, nhã đạo hữu quá khiêm nhường. La Kiến cùng Chu Hắc cười đáp lại. Nhã Nam Vận đồng dạng về lấy mỉm cười. Đám người một lần nữa trở lại chỗ ngồi tòa hạ, lần nữa nhậu nhẹt trò chuyện lên trời. Nhã Yến Nhi bụng trộm nhìn thoáng qua giữa sân mấy người, hung hăng bị chấn kinh một thanh. Nhã Nam Vận trong đầu cũng vang lên nàng cái kia thanh âm ngọt ngào. Nhã tỷ tỷ, đây không phải thành chủ, cùng trong thành đại thống lĩnh phó thống lĩnh sao? Bọn hắn làm sao lại tới đây? Nhã Nam Vận thân mật giúp An rót một chén rượu ngon, chấm nha đầu ngốc này một chút, hờn dỗi truyền âm. Ta làm sao lại biết? Yến Nhi, lần này ngươi tới quá chậm, lần sau tỷ tỷ bảo ngươi nhớ kỹ mau một chút, biết không? Nhã Yến Nhi cho Chu Lão rót rượu ngon, vụ trộm nhìn về phía Nhã tỷ tỷ lè lưới, lịch ngậm truyền âm. Biết rồi, biết rồi. An Kiểm Đàn đứng đỏ thoải mái dễ chịu phun ra một ngụm trọc khí, vừa đi vừa về liếc nhìn Nhã Nam Vận cùng Nhã Yến Nhi, thiếu kỳ mở miệng, Nhã tỷ tỷ, các ngươi là thân tỷ muội thôi. Nhã Nam Vận cười khổ lắc đầu, thở dài nói, An tiên tử gọi nhân gia tiểu nhã liền tốt, người ta tu vi không bằng ngài, số tuổi hẳn là cũng không bằng ngài, sao là tỷ tỷ nói chuyện đâu? An lắc đầu, cũng không thể nói cho đối phương biết, kỳ thật ta năm nay mới 20 tuổi đi. Cái kia không được cho các ngươi hủ chết, 20 tuổi luyện hư cảnh hậu kỳ. Trên trán toái phát che lại gương mặt, đều có chút thấy không rõ. Nhã Nam Vận vươn ngọc thủ giúp hắn đem mái tóc trêu chọc đến một bên. Vậy sau này liền bảo ngươi tiểu nhã đi, ngươi gọi ta An ca, có thể là cái gì khác đều được. Ha ha ha, vậy người ta về sau liền bảo ngươi An An đi. Tiên tính tình trì trệ, cách gọi này, làm sao còn là như cái nương môn giống như. Thôi thôi, ai bảo hắn bây giờ, về ngoài chính là cái nương môn nhi đâu. Nhã Nam Vận cười một tiếng, đôi mắt đẹp có chút phức tạp nhìn chăm chú cách đó không xa Nhã Yến Nhi, lâm vào trong hồi ức, khe khẽ lắc đầu, không phải A An An, Yến Nhi nha đầu kia, là ta một lần ra ngoài du lịch lúc, ngẫu nhiên nhặt về chiến tranh trẻ mồ côi. Vốn nghĩ đưa nàng nuôi dưỡng sau khi lớn lên, lại thả nàng tự do, cũng không có từng muốn, tiểu nha đầu này có thiên phú tu luyện, theo thời gian cọ rửa, hình dạng cũng là càng thêm xuất chúng. Thời gian dần trôi qua, ta phát hiện, chính mình đối với tiểu nha đầu này càng thêm yêu thích, đã không cách nào mất đi nàng, về sau, mới đưa nàng xem như chính mình thân sinh muội muội tới chiếu cố, cho nàng đặt tên là Nhã Yến Nhi. Từ đó về sau, nàng suốt ngày đi theo đằng sau ta, tự nguyện chúng tuyển nơi đây gì xuân lâu hoa khôi, chỉ bán nghệ không bán thân. Đương nhiên, ta cũng không có khả năng đáp ứng, để tiểu nha đầu này đi bán mình. An Táp Ba chép miệng đi miệng nhẹ gật đầu, lần nữa cắn một miệng lớn thơm ngào ngạt thịt yêu thú nhai nhai nhấm nuốt đứng lên. Nhã Nam Vận xoắn xuýt hồi lâu, rốt cục lần nữa nhìn về phía An con mắt, đem trong lòng muốn hỏi nhất vấn đề hỏi lên, An tiên tử vì sao muốn tự tuyệt Di Xuân lâu tại An Lạc thôn kiến thiết? Là không thích chúng ta dạng này nữ tử phong trần sao? Mới mở miệng này, liền ngay cả vừa mới đã nói xong An An đều không gọi, lại biến thành An tiên tử. An động tác trên tay cứng đờ, cũng không thể nói là hắn chính mình không muốn mỗi ngày mỗi đêm, nghe đêm đó đêm sinh ca động lòng người âm nhạc đi. Nói như vậy, hắn sẽ hâm mộ chết. Có chút mất tự nhiên gãi gãi gương mặt, nhưng vẫn là chính diện trả lời vấn đề này. Bên kia bốn người đồng dạng hiếu kỳ bên hai, bọn hắn cũng muốn biết, vì cái gì đáp ứng bạn hương các bạn bảo các chi nhánh kiến thiết, duy chỉ có không đáp ứng gì xuân lâu đâu. Bạch Mao mỹ nhân màu vàng đôi mắt đẹp không sợ hai chút nào cùng đối mặt, tiểu nhã, không phải ta chán ghét dạng này nữ tử phong trần. Mỗi cái ngành nghề đều hẳn là được người tôn trọng, ta biết, các ngươi rất nhiều người đều là bị buộc bất đắc dĩ mới lựa chọn con đường này. Đương nhiên rồi, ta nói chính là bị buộc bất đắc dĩ những nữ tử kia, không phải nói những cái kia tự nguyện nữ tử. Ta ngược lại rất ưa thích, rất thưởng thức các ngươi đâu. Ta cũng không chán ghét, tương phản, ta vẫn rất bội phục, thật thích các ngươi. Về phần ta vì cái gì cự tuyệt Di Xuân lâu kiến thiết, đáp án của vấn đề này kỳ thật cũng rất đơn giản. Ta sẽ mua xuống trong Xuân lâu những cái kia hướng tới tự do những người có duyên, để các nàng có thể lại bắt đầu lại từ đầu mới tinh sinh hoạt, để các nàng đi làm một công việc mới, để các nàng có thể đi bình thường yêu đương. An Lạc thôn không cần Xuân lâu, chỉ cần yên vui. Nói đến đây lông trắng dừng một chút, lại bỗng nhiên trêu bừa, cho nên tiểu nhã, nhà ngươi Yến Nhi bán thôi. Không được, xuân hạ thu đông cũng được nha. Các nàng cũng không được lời nói, những người khác lặng. Ai hắc hắc mắt vàng đặt ở những kia tuổi trẻ mỹ mạo chúng tiểu cô nương trên thân vừa đi vừa về dò xét. La Kiến mấy người bị những lời này hù sửng sốt một chút. Xuân Hạ Thu Đông tứ nữ hai mắt từng đỏ. Mặt khác nghe nói như vậy nữ tử cũng là bội phục không thôi. Chỉ có Nhã Yến Nhi miệng nhỏ há thật to, trên đầu có dấu chấm hỏi toát ra. Cái gì cái gì? Làm sao đột nhiên liền nói đến chính mình? Mà lại làm sao còn muốn mua lại hình dạng của mình? Nhã Nam Vận cũng ngây dại, giờ phút này đầu óc của nàng còn có chút rơi vào trong sương mù, chỉ có sau cùng vài câu nàng nghe rõ ràng. Có chút không xác định dò hỏi, An tiên tử ngài muốn mua đi Xuân Hạ Thu Đông cùng Yến Nhi nha đầu. An đương nhiên nhẹ gật đầu, đúng a, đẹp mắt như vậy tiểu tỷ tỷ, đương nhiên muốn đánh bao mang đi. Lạc Nhã Nam Vận nuốt nuốt mi tâm, mở miệng lần nữa xác nhận, ngài còn muốn mua đi trên đời này tất cả bất đắc dĩ bị bán nhập thanh lâu nữ tử? Không phải tất cả, bẹp bẹp hữu duyên liền mua, vô duyên liền nhìn. Tâm tình Lạc miệng nhỏ bẹp bẹp nhai nuốt lấy đồ ăn, nói lời này nhẹ nhõm cùng ăn cơm uống nước giống như căn bản liền không thèm để ý Nhã Nam Vận ngu ngơ ở. Nói như thế nào đây, An tiên tử quả thật là một cái quái nhân, không nói trước ngươi mua được làm gì. chỉ nói phí tổn này, liền xem như Trung Châu vị đại nhân kia cũng mua không nổi đi. Dù sao người trong thiên hạ miệng ức ức vạn, mỗi ngày cơ hồ đều có bị ép bán nhập thanh lâu nữ tử. La Kiến lông mày lúc này liền quá chặt, một mặt nghiêm túc nhìn về phía An, chăm chú mở miệng, "An ca, ngươi nói là sự thật?" Thấy đối phương quả nhiên gật đầu, La Kiến tâm trong nháy mắt lạnh hơn nửa đoạn, bất đắc dĩ lắc đầu tận tình bắt đầu thuyết phục, "An ca, ngài hay là từ bỏ ý nghĩ này đi, đây là không có khả năng thực hiện." "Không ngại không ngại, ta đương nhiên biết." Chu Bạch Chu Hắc cũng lần lượt thuyết phục, cuối cùng đều không làm nên chuyện gì, cũng liền dứt khoát mặc kệ. Dù sao An ca tối đa cũng chính là bỏ ra tiền tiêu bổng phí, không thể lại xảy ra chuyện, nói không chừng còn có thể thu hoạch một chút ngoài ý muốn tiền tiêu đâu. Chu lão khỏe miệng từ đầu đến cuối treo cười yếu ớt, cái này lông trắng, người khác khả năng chỉ là say rượu nói bậy, không thể cẩn thận. Có thể cái này trước mắt lông trắng là thật có khả năng làm ra loại chuyện đó đến. Từ An Lạc thôn một chút kiến trúc, học viện, công trình chờ chút liền nhìn ra được. Chủ động miễn phí tu kiến học viện, thờ những người phàm tục kia nhập học. Định ra tiết thanh minh, cho mỗi nhà mỗi hộ phái phát một chút lương thực, tưởng niệm cố nhân. Không cưỡng ép để các đệ tử gây mất cái kia phàm trần tục thế, phàm nhân thuế nguyệt đội vàng trăm năm, hết thảy đều là dựa vào duyên, hết thảy đều là dựa vào đệ tử bản thân đi độ. Vượt qua thân nhân qua đời cửa này, con đường sau này sẽ càng thêm thông thuận. Không độ được cũng sẽ theo thân nhân cùng rời đi, đây cũng là một loại khác loại ôn nhu đi. Thần kỳ bảo mệnh tông môn lệnh bài, nhất định phải người người thời khắc đeo chuẩn bị. Thời kỳ chiến tranh, mượn duyên phận ngụy trang, đồn công an có chấp sự cùng trưởng lao cứu vớt những cái kia trong loạn thế phàm phu tục tử. Sau khi chiến tranh kết thúc, trên mặt kia tâm tình vui sướng thật sự là khó mà che đậy kín. Hiện tại lại tới một cái, thu về thiên hạ bị ép bán vào xuân lâu nữ tử đáng thương chuyện này, cũng liền chẳng có gì lạ. Nhà ta Yến Nhi bán, xuân hạ thu đông cũng bán, những người khác cũng bán, bao quát người ta chính mình cũng sẽ bán ra An An, ngài mua được thôi. Lạc 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 lấy lại tinh thần Nhã Nam bận lần nữa lộ ra ngọt ngào dáng tươi cười, cười khanh khách nhìn chằm chằm đối phương. An trong miệng rượu đột nhiên phun ra, trừng to mắt nhìn về phía đối phương. Amen ơi, người này vừa mới đang nói cái gì? Nàng không phải không nỡ Nhã Yến Nhi rời đi bên cạnh nàng sao? Nhã Yến Nhi cũng trừng lớn đôi mắt đẹp, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Vừa mới Nhã tỷ tỷ nói cái gì? Chính mình muốn bị bán? Đầu nhỏ ông, cảm giác trống rỗng. Chương 97 kinh khủng nhất sự tình, hay là phát sinh chương 97 kinh khủng nhất sự tình, hay là phát sinh. An bội ho một tiếng hơi hướng Nhã Nam bận bên kia xê dịch, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên treo lên nụ cười tà ác, hạ giọng, cái kia, khụ khụ, vậy các ngươi đại khái bao nhiêu linh thạch nhà? Một bên chính phục thị La Kiến mấy người xuân hạ thu đông tứ nữ khuôn mặt từng đỏ. Có thể nhìn ra, các nàng đối với bị An tiên tử mua đi chuyện này, cũng không có biểu hiện ra phản cảm cảm xúc, nhìn qua ngược lại còn có chút ít vui mừng. Chỉ có Nhã Yến Nhi điên cuồng hướng Nhã Nam bận mấy mắt, hốc mắt có chút phím hồng, cắn chặt bối sỉ, rất muốn nói cho Nhã tỷ tỷ, Yến Nhi không muốn rời đi, không muốn bị người khác mua đi. Chu Hắc cũng lộ ra cười xấu xa cùng La Kiến liếc nhau, hai nhân tâm chiếu không nói giả bộ như không nghe thấy các nàng nói chuyện giống như, tiếp tục uống từng ngụm lớn rượu ăn miếng thịt bự. Chu Bạch khẽ thở dài một cái đến, Di Xuân lâu chiêu bài đều muốn bị người mua đi, đoán chừng đám người kia niềm vui thú cũng sẽ giảm bớt rất nhiều đi. Nhã Nam bận ngọc thủ nâng cái má, nghĩ 900000 linh thạch cực phẩm. Đây là Xuân Hạ Thu Đông cùng Yến Nhi giá cả nửa ngày không có nghe thấy đáp lại, nàng không hiểu nhìn lại, gặp An kia kinh ngạc biểu lộ nhỏ không khỏi nghi ngờ nói, thế nào An An? Là có vấn đề gì không? Há to miệng, thật không biết có nên hay không hỏi ra lời cái đồ chơi này thế nào mắc như vậy đâu. Linh thạch cực phẩm A. Ngươi coi đây là rau cải trắng đâu. Mới mở miệng chính là 900. Không không không. Khó trách, rõ ràng nơi này có xinh đẹp động người như vậy cô nương bán, lại không người đến mua. Nguyên lai là bởi vì quá mắc nha, xác thực, 900. Không 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 linh thạch cực phẩm. Đây cũng không phải người bình thường ra được giá cả. Vừa vặn lúc này, một mực vụng trộm nhìn chăm chú bên này, tình huống Chu Lao phát hiện nha đầu kia dị thường. Trong lòng một trận trào phúng, sợ choáng váng đi. Cái này tiền vốn thế nhưng là rộng lượng, còn quá trẻ, ai Chu lão thanh âm cũng tại hắn não hải vang lên nha đầu, cái giá tiền này không bình thường. Phi thường tiện nghi. Xuân Hạ Thu Đông tăng thêm tên kia tiểu hoa khôi, các nàng đều là tu sĩ, thiên phú tu luyện cũng không tính kém, huống chi các nàng giỏi ca múa, hình dạng xuất chúng. Cái giá tiền này, đối phương hẳn là còn đặc biệt vì ngươi hạ thấp rất nhiều. A nghe vậy đầu càng thêm một bước. Chớp chớp mắt to màu và nóng, truyền âm hỏi thăm. Cái gì? Tiểu nha đâu? Lao đầu nhi, ngươi có phải hay không quên tính cả tiểu nha rồi? Chu lão vừa bực mình vừa buồn cười, thật sự là khối tên dở hơi. Nếu không phải hiện tại có nhiều như vậy tiểu cô nương ở đây, hắn muốn giữ lại một chút mặt mũi, không phải vậy đã sớm mở ra lẫn nhau phun mô thức. Ngươi cảm thấy chỉ là 900000 linh thạch cực phẩm, liền muốn mua xuống tòa này gì xuân lâu người cầm quyền sao? Nàng thực lực gì chính ngươi không biết sao? An bị Chu lão nhắc nhở lúc này mới nghĩ đến đi xem một chút tiểu nha tu vi. Tiên tiên hỗ trợ xem một chút đi đốt, kiểm tra đo lường bên trong đốt, tính danh Nhã Nam vận. Đốt, tu vi hóa thần cảnh hậu kỳ. Tê lại là một tên hóa thần. Thật sự là không nghĩ tới à, chỉ là dòng binh hợp thành bên trong gì xuân lâu phân bộ người cầm quyền, thực lực đều khủng bố như thế sao? Làm sao? Là sợ những nam nhân kia chơi miễn phí, sợ không ai có đầy đủ thực lực ra mặt giải quyết thôi. Đốt, chúc mừng ký chủ, rốt cục thông minh một lần. Cùng linh tiên tiên đối thoại chỉ ở trong chớp mắt, ý thức trở về hiện thực, biểu lộ phức tạp nhìn về phía bên cạnh Nhã Nam vận, thăm dò tính hỏi thăm một câu, cái kia, mạo muội hỏi thăm một chút. Tiểu Nhã ngươi bao nhiêu tiền bán nha? Nhã Yến Nhi nghe nói như thế vốn là có chút tức giận trên khuôn mặt, giờ phút này vừa đỏ không ít. Đỉnh đầu kém chút liền có thể trực tiếp bốc khói, giữ dằn trừng mắt về phía lông trắng, nghiến chặt hàm răng, hận không thể tiến lên phong bế miệng của nàng. Nhã Nam vận chớp chớp đôi mắt đẹp kéo lên trước ngực mái tóc, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu, cười khẩy, người ta lời nói, người bình thường có thể mua không đến đâu. Nâng lên đầu ánh mắt lần nữa cùng nàng đối mặt, gương mặt càng đụng càng gần, khóe miệng khẽ nhếch, thanh âm dần dần trở nên vũ mị, bốn bề bầu không khí cũng đột nhiên trở nên có chút mập mờ đứng lên. Nhưng nếu như là An An nguyện ý mua ta đi, vậy người ta chỉ cần một khối linh thạch hạ phẩm, mua về sau người ta chính là một mình ngươi, linh hồn là nhục thể, cũng là nói xong rỗi ra khêu gợi đầu lưỡi liếm liếm tiểu nộn môi đỏ trên mặt hoa đảo, đôi mắt đẹp như thu thủy. Bá lập tức lần nữa đỏ mặt, An đội vàng quay đầu mồ hôi lạnh ứa ra. Thế nương môn này là yêu tinh thật à? Không nói hai lời tại chỗ liền móc ra một viên nhẫn không gian. Nhã Nam vận sửng sốt một giây, không nghĩ tới đối phương đến thật, nói mua liền mua sao? Thư thật đúng là người nóng tính đâu. Sau khi tính hồn lại, Nhã Nam vận đưa tay tiếp nhận, thần thức dò vào trong đó, vài chồng như ngọn núi sáng long lanh linh thạch cực phẩm thỉnh lình đang ở trước mắt. Không nhiều không ít, vừa vặn 900. Không 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 linh thạch cực phẩm cùng một khối linh thạch hạ phẩm. Mua trước xuân hạ thu đông, tiểu hoa khôi, còn có tiểu nhã ngươi, hết thảy 6 người. Nhã Nam vận nhịn không được phốc thử một tiếng bật cười, cười đến run rẩy cả người. Nàng đứng người lên, nụ cười trên mặt căn bản không che giấu được, bước đi bước chân mèo dáng người bốn éo cứ như vậy ra khỏi phòng. Trong căn phòng nữ tử khác các loại tú bà sau khi đi lúc này mới cùng nhau quăng tới vô cùng đáng thương ánh mắt, các nàng cũng vô cùng khát vọng được An tiên tử mua đi rời đi nơi này. Khu khu cái kia, hôm nay linh thạch không mang đủ, chờ ta trở về tông môn sau, lại phái người tới đem bọn ngươi mua đi, không cần phải gấp, không cần phải gấp. Nhã Yến Nhi khí thẳng dậm chân nha, cũng mặc kệ hiện tại có phải hay không còn tại trong công việc, chạy chậm đến chạy ra gian phòng đuổi theo Nhã tỷ tỷ bộ pháp. Xuân Hạ Thu Đông tứ nữ trên khuôn mặt cũng đều rào rạt lên nụ cười ngọt ngào, rốt cục xem như hết khổ sao? Có thể rời đi địa phương này sao? Biết về sau muốn đi theo An tiên tử, tứ nữ cũng càng thêm ra sức cố gắng biểu hiện mình, không để cho chủ nhân thất vọng, cũng không thể chậm trễ chủ nhân cùng nàng các bằng hữu. Xuân Hương cho Chu lão rót rượu lúc gương mặt kia bên trên ngọt ngào mỉm cười hoàn toàn thu lại không được. Chu lão nhìn ở trong mắt cũng chỉ là cười không nói, sau này cùng cái này mấy tên nha đầu, cũng coi là người một đường. Ha ha ha, chúc mừng An ca, lại đạt được mấy vị mỹ nhân chúc mừng, An ca, ta tiếp tục uống, chớ ngẩn ra đó. Thứ nha đầu, đến, chúng ta tiếp tục tỉ thí một phen. Chu Hắc cái thứ nhất dẫn đầu chúc mừng. La Kiến Chu trắng theo sát phía sau. An trên mặt cũng là tiếp tục đổi những người này uống rượu đánh cái rắm, nhưng trong lòng thì âm thầm nhíu môi. Liếc trộm La Kiến ở trong lòng âm thầm thề, về sau ta trong phòng thị nữ, tuyệt đối phải so chỗ ở của ngươi thị nữ nhiều. Tuyệt đối phải so chỗ ở của ngươi thị nữ để mắt. Ai ta cái này đáng chết ganh đua so sánh muốn, thật sự là hao tổn tâm trí. Ha 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 đốt, ký chủ, đừng cao hứng quá sớm, ngài tiểu kim khố đã không nhiều lắm. Tê kèm chút liền quên vấn đề này, chính mình lại biến thành nghèo rất mồng tới a. Làm sao cảm giác thời khắc này vị trí trái tim thật lạnh đây này. Đây chính là đau lòng cảm thụ thôi. Ai một bên khác? Di Xuân lâu tầng cao nhất, trong một gian phòng. Nhã Yến Nhi thành công đuổi kịp Nhã Nam Vận, vươn tay muốn ngăn cản tỷ tỷ, có thể cũng không biết ngăn lại tỷ tỷ sau chính mình nên mở miệng như thế nào. Vừa rồi ra tay lại vô lực để xuống. Mạnh gạt ra một vòng dáng tươi cười, nhẹ giọng hỏi thăm mở miệng, cái kia tỷ tỷ Yến Nhi muốn cùng tỷ tỷ tách ra sao? Nhã Nam Vận ngồi xổm người xuống tìm kiếm lấy thứ gì. Rốt cục tại nơi hẻo lánh phát hiện xuất ra quyển sổ kia, đứng người lên. Quay đầu phát hiện Yến Nhi sắc mặt không đối, còn có vừa mới gọi là lời gì? Cái gì gọi là tách ra? Không khỏi bất đắc dĩ nâng chán xem như phục tiểu nha đầu này. Đi lên trước vuốt vuốt nàng cái kia màu hồng mái tóc, lại nhẹ nhàng méo méo khuôn mặt của nàng, nhuận miệng cười, nói cái gì đó Yến Nhi, tỷ tỷ cũng bị mua đi, tỷ tỷ sẽ cùng ngươi cùng rời đi, như thế nào bỏ được, để cho ngươi tiểu nha đầu này một mình rời đi đâu? Nhã Yến Nhi có chút nhảy không nổi, tiến lên mấy bước nhào vào tỷ tỷ trong ngực, đem đầu chôn ở cái kia sung mãn vị trí cọ sát, lại nâng lên đầu cùng đối phương cái kia luôn luôn có chút vũ mị con ngươi đối mặt. Nhã tỷ tỷ, có thể ngươi không phải nhà này Di Xuân lâu tú bà sao? Ngươi đi, nhà này Di Xuân lâu làm sao bây giờ? Những người kia có thể hay không trách cứ ngươi? Mỹ phụ nhân đem trong ngực muội muội ôm chặt chút, ngọc thủ bố nhẹ nhẹ đánh nàng phía sau lưng, cười cười, không ngại không ngại, tỷ tỷ vốn là tự nguyện gia nhập Di Xuân lâu. Những người kia sẽ không trách tội tỷ tỷ, đến lúc đó bọn hắn hẳn là sẽ phái nhân thủ mới đến đây. Tỷ tỷ tới này mục đích, không phải là vì chiếu cố những này giống như ngươi, không có chỗ ở cố định chúng tiểu cô nương sao? Hiện nay, có người khoe khoang khoác lác, tỷ tỷ ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Muốn theo tại người kia bên người nhìn xem, nàng phải chăng có thể thật nói được thì làm được. Tốt tốt, ngươi trông ngươi xem, đỏ ngầu cả mắt, tỷ tỷ sẽ cùng ngươi cùng rời đi, yên tâm đi, nha đầu. Nghe được tỷ tỷ cam đoan, Nhã Yến Nhi cái kia tâm tình bất an lúc này mới chuyển biến tốt đẹp một chút, rời đi tỷ tỷ ôm ấp sau nghĩ nghĩ, nghi ngờ nói, thế nhưng là tỷ tỷ, ta không có bị bán cho Di Xuân lâu nha, người ta cũng là thần tự do, vì sao ngài cũng muốn thu An tiên tử linh thạch nha? Nhã Nam vẫn cười giả dối, dí dỏm làm cái ra dấu im lặng, môi đỏ tiến đến Nhã Yến Nhi bên thai nhẹ giọng mở miệng, đương nhiên là giữ lại, cho ngươi nha đầu này mua váy rồi. Nhã Yến Nhi điểm một cái đầu nhỏ, ngon ngọt cười, tỷ tỷ thật là xấu. Hai người cùng đi trở về phòng. Trải qua trong đó một tầng lúc có thể nghe được không ít không thể miêu tả thanh âm thần bí, hai người sớm thành thói quen sắc mặt như thường. Một nữ tử nhìn thấy hai người cung kính thi lễ một cái sau, chạy chậm đi vào Nhã Nam vận bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí ngắm nhìn bốn phía sợ bị người nghe qua, gặp phụ cận không ai lúc này mới lên tiếng, "Nhã đại nhân, thám tử đến báo, đại thống lĩnh phu nhân chính hướng nơi đây chạy đến." Chương 98 tối nay là cái không bình thường ban đêm, chương 98 tối nay là cái không bình thường ban đêm. Đợi Nhã Nam Vận cùng Nhã Yến Nhi lần nữa đẩy ra cửa gỗ lúc, phát hiện trong phòng mùi rượu trùng thiên, còn kèm theo một cỗ mùi hôi chua. Ba người ngã chồng vó say ngã tại mặt đất, tất cả đều là mắt nổi đom đóm bất tỉnh nhân sự. Cũng không có trông thấy tên lão giả kia thân ảnh, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, có thể là đã trở về đi. Trong phòng một mảnh hỗn độn, không rơi bầu rượu khắp nơi đều là, một chút nữ tử vẫn còn đang đánh quét qua mặt đất luôn. Thấy vậy một màn, Nhã Nam Vận không khỏi nhíu lên mày liễu, bị lại miệng mũi nhìn về phía một bên khác. Cái kia đạo tóc trắng bóng hình xinh đẹp giờ phút này đầu gối ở Đông Thiền Tuyết trắng trên đôi chân dài nằm ngáy o o, mặt khác ba nữ giúp nàng bóp chân đấm lưng, đối đại phương thức cùng đất bên trên ba người kia hoàn toàn khác biệt. Lắc đầu thở dài một tiếng, những linh tiểu này đều không rẻ, ngay từ đầu uống sẽ cảm thấy không có gì, có thể đây là địa phương nào? Nơi này chính là Xuân Lâu, rượu đương nhiên cũng là rượu ngon, rượu này đặc sắc chính là hậu kỳ lớn. Cất bước đi tới, bốn người nhẹ giọng đối với Nhã Nam Vận lên tiếng chào hỏi, thanh âm rất nhỏ, sợ đánh thức bóng người xinh xắn kia. Nhã Nam Vận chỉ là mỉm cười gật đầu, ngồi xổm người xuống đưa nàng cái kia phấn nộn tay nhỏ nâng lên, tại quyển sổ kia bên trên in lên chữ ấn. Lại đem nhẫn không gian lấy ra, đem 900.000 linh thạch cực phẩm đặt ở sách chúng trưởng ấn chỗ. Ông sổ phát ra chướng mắt lang quang, xuân hạ thu đông tứ nữ đan điền, thần bí chú văn hiện hiện, bay ra bên ngoài cơ thể sau trên không trung xoay tròn một tuần sau cuối cùng chui vào sổ bên trong biến mất vô hình. Từ đó, tứ nữ cũng coi là chân chính đạt được thân tự do. Ông lại là một trận vù vù tiếng vang lên, sổ lần nữa phát ra hào quang màu vàng. Năm đạo ký tự màu vàng bay ra, trong đó một đạo chui vào an thể nội, mặt khác bốn đạo chui vào tứ nữ mi tâm. Tốt, Xuân Hương, Hạ Trúc, Thu Cúc, Đông Điền, sau đó các ngươi bốn người cùng Di Xuân Lâu lại không nửa phần liên quan. Nhã Nam Vận đứng người lên, nhìn về phía cái kia bốn tên mỗi người mỗi vẻ nha đầu ôn nhu mở miệng tuyên bố. Xuân Hương cùng Hạ Trúc hai người cao hứng tay nhỏ kéo cùng một chỗ, khuôn mặt hưng phấn một mảnh đỏ bừng. Thu Cúc nhếch miệng nhỏ, nâng lên cánh tay xoa xoa khỏe mắt nước mắt, tiếp tục giúp chủ nhân vào vai. Đông Thiền nhìn về phía cái kia ngủ ở trên chân của mình thân ảnh tóc trắng, đôi mắt đẹp chỗ sâu vẻ ôn nhu càng sâu. Tứ nữ không quên nhìn về phía Nhã Nam Vận biểu đạt trong lòng những năm gần đây lòng cảm kích. Nhã Nam Vận cười khoát tay đánh gãy các nàng, về sau mọi người hay là sẽ xảy ra sống ở cùng một chỗ, không cần khách khí như vậy. Nhã Yến Nhi cũng đi tới, cùng tứ nữ cùng một chỗ trợ giúp cái này mua xuống mình cùng tỷ tỷ ra hòa xoa bóp. Mượn trong phòng ánh sáng mông lung tuyến cẩn thận nhìn lên, mới phát hiện cái này lông trắng dáng dấp là thật đẹp nha, làn da vừa trắng vừa mềm. Nhã Nam Vận đi hướng nằm trên đất Chu Hắc bên kia, sửa sang lại một chút quần áo lúc này mới ngồi xổm người xuống, đẩy Chu Hắc nhắc nhở, "Lại thống lĩnh, phu nhân của ngài muốn tới tìm ngài." Chu Hắc trở mình chép miệng đi miệng, cũng không có quá nhiều đi để ý tới, chân còn không cẩn thận khoác lên Chu Bạch trên mặt. Chu Bạch đôi lông mày mất tự nhiên nhăn lại, thiết hà miệng vật phẩm ghét bỏ đẩy ra, liên tục ho khan trong miệng thì thào lên tiếng, "Khụ khụ, không cần móng heo không ăn được, mẹ không ăn được." Nhã Nam Vận bất đắc dĩ đếm thử đi kêu gọi những người khác. La Kiến không có phản ứng. Chu Bạch cũng ngủ được rất chết. Bất đắc dĩ, cũng không thể đi quấy rầy chủ nhân mộng đẹp đi. Chỉ có thể lần nữa đi hướng Chu Hắc bên kia, "Lại thống lĩnh, ngài biết đây là cái nào sao?" "Đây là Di Xuân Lâu, phu nhân của ngài muốn tới này thì ngài, ngài cũng còn không muốn đứng dậy sao?" "Tới thì tới thôi, sợ cái gì?" Bẹp bẹp Chu Hắc cau mày lần nữa trở mình, chép miệng đi miệng có chút phiền, xuất phát từ thân thể bản năng đáp lại một câu. Nhã Nam Vận thở dài một tiếng đứng người lên, đi hướng An An bên kia cũng lười đi quản những phá sự này, ngài liền tự sinh tự diệt đi. Bẹp bẹp nuốt nước bọt thanh âm không ngừng băng lên, cùng chúng ta giống như, vốn hẳn nên trọng độ say rượu hôn mê bất tỉnh ba người đột nhiên hoàn hồn bừng tỉnh. Như kỳ tích ngồi thẳng người, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Chu Hắc bị dọa đến tại chỗ biến thành Chu Bạch, một miệng không rõ, lão đảo nghiêng ngã bò dậy đội vàng hỏi thăm Nhã Nam Vận, "Nhã cô nương, chuyện này là thật?" "Lão tử phu nhân muốn tới nơi đây tầm lão con." Đối đãi mạnh hơn chính mình tiền bối, Chu Hắc hoảng sợ liền tại bên dưới có thể là đạo hữu đều quên, trực tiếp đem lão tử hai chữ thốt ra. La Kiến Chu trắng hai người cái kia sắc bén như kiếm ánh mắt cũng đột nhiên chuyển đến, hành vi cử chỉ quỷ dị có chút dọa người. Liền xem như Nhã Nam Vận thấy vậy một màn cũng có chút không rét mà run. Giọng nói chuyện đều không tự chủ thấp mấy phần, "Đúng đúng đúng, phu nhân của ngài chính hướng nơi đây chạy đến." Hưu vù vù ba đạo nhân ảnh trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa, riêng phần mình hướng phía phương hướng khác nhau chạy trốn. Chu Hắc càng là sử xuất toàn bộ sức mạnh liều mạng phi nước đại, trên đường đi không ngừng té ngã, bò lên, lần nữa té ngã, vậy liền lần nữa bò lên, tuyệt không từ bỏ. Bởi vì trời đất quay cuồng nguyên nhân, Chu Hắc cũng không có biện pháp, chỉ có thể không ngừng đánh mặt mình muốn cho chính mình bảo trì thanh tỉnh trạng thái, nương tựa theo sau cùng cái kia một tia thần trí, liền xem như ngã nhào trên đất vẫn như cũ ra sức tay không hướng phía trước bò. Cuối cùng bò vào rừng cây sau mới ngất đi. La Kiến cũng thành công chạy ra Di Xuân Lâu, leo đến trên một thân cây trực tiếp té nằm nhánh cây ngủ thật say. Chu Bạch trong lúc mơ mơ màng màng chạy vào một gian nhà gỗ, đầu não quá đau đớn cũng không có cách nào tiếp tục chạy trốn, liền như thế đã ngủ mê man. Nhã Nam Vận gặp ngoài cửa sổ cái kia ba đạo thân ảnh chật vật không khỏi che miệng cười trộm, vừa tới đến An An ngồi xuống bên người. Răng rác một tiếng, cửa gỗ bị đẩy ra. Chu Hắc phu nhân mặt âm trầm đi vào, liếc nhìn một vòng gian phòng cũng không có phát hiện cái kia đạo đáng chết thân ảnh. Sau lưng trên trăm đám thành vệ binh theo sát phía sau đi vào gian phòng, bọn hắn cũng là vì bảo hộ đại thống lĩnh phu nhân an toàn mới có thể đi theo đến đây. Trong đó không ít nhân trong lòng đều là đang suy nghĩ, đại thống lĩnh hôm nay sợ là muốn bại. Kỳ quái, làm sao lại không có? Chẳng lẽ lại có người vụng trộm cho người chết kia báo tin? Chu Hắc phu nhân nhỏ giọng thì thào, xoay người liếc nhìn một chút những cái này đi theo đám thành vệ binh, ánh mắt cực kỳ là nhạt. đám thành vệ binh cũng không giận, miệng nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Nhìn không thấy nhìn không thấy, không liên quan gì đến chúng ta. Thế đây không phải là An Tiên Tử sao? Trong đám người, một tên thành vệ binh mở to hai mắt nhìn thấy được người nào đó. Mặt khác thành vệ binh cũng bị đạo này tiếng kinh hô hấp dẫn, nhao nhao nhìn lại, phát hiện quả nhiên là bóng người xinh xắn kia không sai, nhịn không được nhao nhao khe khẽ bàn luận tê thật đúng là An Tiên Tử. Nàng làm sao lại tại Di Xuân Lâu? Ai các ngươi nói, nghe đồn kia chẳng lẽ lại là thật? An Tiên Tử thật chỉ thích nữ tử. Ta nào biết được những cái kia, ta chỉ biết là An Tiên Tử bên cạnh những người kia, hình dạng cũng rất tốt à. Xuyệt xuyệt nhỏ giọng một chút, các nàng ngươi cũng không biết. Di Xuân Lâu Hoa Khôi Yến Cô Nương, cùng Xuân Hạ Thu Đông bốn tài nữ, đều rất nổi danh nha. Người kia là, dáng dấp cũng nhìn rất đẹp, làm sao rất ít gặp qua nàng. Chu Hắc Phu nhân giờ phút này sớm đã tức bất tỉnh đầu, nào có ở không đi quản nhiều như vậy. Cũng chỉ là kinh ngạc một chút mà thôi. Trong phòng không có phát hiện Chu Hắc thân ảnh sau, quay đầu liền hướng trong nhà tiến đến, nhất định phải đuổi tại người chết kia trước đó về đến nhà. Đám thành vệ binh cũng không có thời gian đi qua nhiều thưởng thức, vội vàng đuổi theo đại thống lĩnh phu nhân. Nếu là đại thống lĩnh phu nhân ban đêm tại cái này dòng binh hợp thành bên trong đã xảy ra chuyện gì, tê bọn hắn chỉ là ngẫm lại cũng có chút sợ. Nhã Nam Bận, Nhã Yến Nhi, Xuân Hạ Thu Đông cũng chưa đi qua nhiều để ý bọn hắn loại này có chút mạo phạm hành vi, đều có thể lý giải Chu Hắc phu nhân tâm tình vào giờ khắc này. Bất quá còn tốt, Chu Hắc đại thống lĩnh chỉ là tuyển làm, cũng không lựa chọn chơi ăn mặt. Ngoài cửa sổ ánh trăng bị đen nghịt mây đen che đậy. Ầm ầm, sấm sét vang dội âm thanh nổ vang, giọt giọt nước mưa từ thương khung mưa như chút nước xuống. Hôm nay chú định là cái không bình thường ban đêm. Chương 99 tan cuộc, ai về nhà nấy. Chương 99 tan cuộc, ai về nhà nấy. Chu Hắc, cũng ngay cho lão nương đi ra. Chu Hắc ngoài phủ đệ, Chu phu nhân thở hổn hển cơ hồ là tốc độ cao nhất chạy về tới, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngừng, sợ người chết kia nhanh chính mình một bước lén lút trốn về đến. Chu Hắc phủ đệ cũng không tính lớn, cùng La Kiến phủ thành chủ hoàn toàn không cách nào so sánh, ngoại hình ngược lại là cùng Hương gia nhà gỗ cùng loại. Đẩy ra phủ đệ cửa lớn, trong đó hoàn toàn tĩnh mịch, Chu phu nhân nhíu mày không hiểu đứng tại chỗ, gia hỏa này chẳng lẽ lại còn chưa có trở lại? Không, khẳng định là đã sớm trở về, hiện tại đang núp ở trong phòng, không dám ra tới gặp lão nương là đi. Bốn bề hoàn cảnh chỉ có thể nghe thấy không trung tiếng sấm, cùng nước mưa kia rơi trên mặt đất lúc phát ra vận động. Không kịp chỉnh lý chính mình cái kia xốc xếch lọn tóc, bước nhanh chạy chậm, phóng tới trong tiểu viện gian nhà gỗ đó, khí thế hung hăng lần nữa đột nhiên đẩy cửa phòng ra, "Chu Hắc, người gan thật mà a. Có phải hay không ra lại nữa còn chưa có nói xong." Chu phu nhân đôi lông mày liền nhíu chặt hơn một chút, không có trông thấy Chu Hắc bóng người. Còn đang suy nghĩ lấy, đối phương chẳng lẽ lại là trốn đi. Trong nhà gỗ không có điểm đốt đèn đến, một vùng tăm tối. Nhưng đôi này một người tu sĩ mà nói đơn giản chính là ma ma vũ. Chu phu nhân mang theo tâm tình nghi ngờ ở trong nhà lặp đi lặp lại tìm mười mấy lần, liền ngay cả nhà sĩ đều không có buông tha, chính là không có phát hiện Chu Hắc thân ảnh. Không tin tà nàng đem trong nhà tất cả đèn nến nhóm lửa, lần nữa tìm kiếm, lại tìm mười mấy lần hay là một dạng kết quả. Chu phu nhân hai mắt đỏ lên, cảm giác nàng tùy thời đều có thể phun ra lửa, bị tức đến toàn thân phát run. Tên đáng chết này, hơn nửa đêm đến cùng chết ở đâu rồi? Ầm ầm, không trung kinh lôi nổ vang, dầm dầm ngoài phòng mưa càng rơi xuống càng lớn, phối hợp giờ phút này hỏng bét cực độ tâm tình, Chu phu nhân là càng ngày càng đau đầu. Nàng đi đến nhà gỗ ra ngoài dưới mái hiên bất lực ngồi xổm người xuống, co quắp tại cùng một chỗ, đem đầu chôn ở trong ngực. Nghe không trung tiếng sấm, phối hợp cái kêu bàng bạc mưa to, nơi đây một người nàng, thân là tu sĩ nàng, cảm nhận được cô độc cùng bất an. Chẳng biết tại sao, thời khắc này nàng ngược lại không có như vậy sinh Chu Hắc khí, ngược lại hy vọng hắn có thể về sớm một chút. Chu phu nhân thân thể có chút phát run, nếu như bài trừ tiếng sấm cùng tiếng mưa rơi, sẽ phát hiện còn có thể nghe được độc thuộc về nữ tử loại kia nức nở. Ầm ầm, thời gian chậm chạp trôi qua, ngồi xổm ở dưới mái hiên phụ nữ cũng đứng lên, lao đi khỏe mắt nước mắt một trận nghiến răng nghiến lợi, tên đáng chết, ngươi như thế không muốn trở về đúng không? Vậy ngươi liền chết bên ngoài tính toán, vĩnh viễn đừng trở về. Phanh, nhà gỗ nhỏ đại môn bị hung hăng đóng lại, Chu phu nhân cũng bay trở về trong nhà. Ầm ầm, không trung lôi mình vẫn như cũ tiếp tục, mưa to cũng vẫn như cũ về xuống. Răng rắc lại qua vài phút, cửa gỗ bị đẩy ra, từ phụ nữ thời khắc này trên mặt hoàn toàn nhìn không ra tâm tình của nàng, trên người áo bào không có thay đổi, tay phải chống đỡ ô giấy dầu từng bước một hướng trong mưa đi đến. Lạch cạch trong rừng cây nơi nào đó trên mặt đất, một tên toàn thân mặt sẹo, mặt đầy râu ria xấu xí trung niên nhân ngã xuống mặt đất chép miệng đi lấy miệng, nước mưa làm ướt hắn áo bào lây dính không ít bùn đất, để hắn giờ phút này trở nên giống như là một tên bên đường ăn xin tên ăn mày. Khu 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 nước mưa cuối cùng chảy vào trung niên nhân trong miệng mũi, khiến cho hắn cũng không cẩn thận sặc mấy ngụm. Ầm ầm liền xem như hoàn cảnh ác liệt như vậy đinh thai nhức óc tiếng sấm, cũng không thể đem thời khắc này trung niên nhân tỉnh lại. Ho khan vài tiếng lật ra sau cái thân, lần nữa ngủ say mất. Đương nhiên, chúng ta cũng không biết hắn là ngủ say hay là hôn mê. Ngay tại trong hoàn cảnh như vậy, xấu xí trung niên nhân nằm trọn vẹn mấy canh giờ đều chưa từng thanh tỉnh. Nhanh, nhanh đi bên kia tìm xem. Phía đông không có, ta đi phía tây nhìn xem, các ngươi ai đi Di Xuân Lâu nhìn xem An Tiên Tử còn ở đó hay không. Nếu như còn ở đó, thử nhìn một chút, biết đánh nhau hay không tìm được đại thống lĩnh hạ lạc. Ai cái này đều tìm cả buổi, đại thống lĩnh đây là chạy đi đâu rồi? Ai biết được. Ai lần trước là tìm An Tiên Tử, lần này là tìm đại thống lĩnh, chúng ta thành vệ binh cấp bậc hiện nay đều hạn cuối đến loại trình độ này sao? Ha ha ha, có thể lên làm ta dòng binh hợp thành vệ binh. Tiểu tử ngươi liền bụng trộm bụi đi, còn phàn nàn đi lên. Cùng đế quốc chiến tranh ngươi cũng không phải không biết, ta tinh nguyện hoàng triều chết bao nhiêu người. duy chỉ có liền ta dòng binh hợp thành không hư hại mất một binh một tốt. Nhanh đừng nói nữa, nhanh đi tìm đi, ta vừa mới nghe thấy Lô đại nhân nói, La đại nhân cũng không thấy. Lại không nhanh lên tìm tới đại thống lĩnh, một hồi nói không chừng lại sẽ có nhiệm vụ mới phải bận rộn lạc bởi vì không trung mưa to tăng thêm cái kia khủng bố thiểm điện. Dòng binh hợp thành bên trong sống về đêm cũng bị bách kết thúc, trên đường phố trống rỗng, rất khó nhìn thấy bóng người, nhưng vẫn như cũ có như vậy một hai cái ngoại lệ tồn tại, một chút phàm nhân chống đỡ ô giấy dầu còn tại không cam lòng tiếp tục đi dạo xung quanh đâu. Nhưng lại tại trước đây không lâu, lúc này vốn hẳn nên người ở thưa thất khu phố. Bây giờ lại là khắp nơi có thể thấy được từng đạo xuyên thẳng qua như gió thân ảnh côn đồ, bọn hắn có chống đỡ ô giấy dầu, có mở ra linh lực vòng bảo hộ, đều tại nhìn chung quanh cái gì. Bọn hắn chính là dòng binh hợp thành đám thành vệ binh, tại giúp Chu phu nhân tìm kiếm đại thống lĩnh. Phu quân, người ở đâu? Chu phu nhân tự nhiên cũng đang tìm người trong đội ngũ. Khoảng cách nàng bắt đầu tìm kiếm Chu Hắc, hiện nay đã sớm qua mấy canh giờ. Nàng cũng từ vừa mới bắt đầu hứng hở, lòng tràn đầy lời oán giận, đến bây giờ khẩn trương vội vàng, sợ sệt một loại nào đó kết cục, đó là nàng không thể nào tiếp thu được. Chu phu nhân cùng Chu Hắc thành thân đã lâu, xem như một đôi vợ chồng già, giống như là xuất phát từ giữa phu thê cảm giác quen thuộc, lại như là duyên phận từ nơi sâu xa. Chu phu nhân quỷ thần xui khiến đi hướng rừng cây, "Phu quân, ngươi ở đâu? Mau ra đây a." "Chu Hắc, ngươi tên đáng chết này, mau ra đây a." Chu phu nhân tiếng kêu không ngừng vang lên, có thể từ đầu đến cuối không có bất kỳ đáp lại nào. Chỉ có sấm chớp âm thanh dị thường chói tai, mỗi một đạo tiếng sấm đều tựa như một thanh lưỡi dao, đâm vào trái tim của nàng, thời gian càng lâu, nàng càng là cảm thấy bất an. "Nha, thứ quỷ gì? A a a a, xấu quá." Chu phu nhân chống đỡ ô giấy dầu một mực nhìn xung quanh, cũng không có đi chú ý dưới chân, sơ ý một chút vấp tại cái nào đó vật kỳ quái bên trên, kém chút ngã sắp xuống. Vốn là bực bội, hiện tại càng là như cùng đi trong lửa tới dầu, một chút liền bạo. Cùng bạo linh lực còn chưa tới kịp tứ tán, liền thấy rõ trên mặt đất vật kỳ quái kia, tựa như là một bộ tử thi. Tử thi mà thôi, tu sĩ đã thấy nhiều đi, cũng không có cái gì quá không được. Nhưng cẩn thận nhìn lên, trời ạ, cái này tử thi mặt xương phủ cùng đầu heo giống như, trên mặt tất cả đều là nước bùn, xấu không kéo vài dáng vẻ. Phối hợp cái kia dơ bẩn không gì sánh được áo bảo, quá ác tâm người. Khuôn mặt nhỏ bám một chút liền trở nên thương bạch khởi đến, vội vàng hội tụ không trung nước mưa thanh tẩy chính mình áo bảo, có chút buồn nôn. Vừa mới thế mà không cẩn thận đụng phải loại này xấu đồ chơi, thật sự là suối quẩy. Càng nghĩ càng giận, càng khí càng nghĩ càng nhịn không được. Tay vừa nâng lên, chẳng biết tại sao, tim khẽ run lên, não hải hiện ra mấy chữ. Người này chính là Chu Hắc. Làm sao có thể là phu quân? Phu quân nhưng không có xấu như vậy. Không bị thanh âm thần bí trong đầu nhắc nhở có tốt, bị một nhắc nhở này, nhìn xem cái này quen thuộc tư thế ngủ, đột nhiên có suy đoán lớn mật. Tham dò tính tới gần chút, dò xét người kia bên hông. Quả nhiên treo hai loại vật phẩm. Giống nhau là nàng đưa cho Chu Hắc, có thể che đậy tự thân khí tức pháp bảo. Một vật khác thì là đại thống lĩnh lệnh bài. Đầu nhỏ con ông tác hưởng, xỉu nam này người thật đúng là nhà mình phu quân. Phụ nhân sắc mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng. Thở dài một tiếng, gả cho gả thì theo gả cho chó thì theo chó đi. Trước xác nhận mạch đập, phát hiện chỉ là ngủ thiếp đi, cũng không có cái gì tương đối thương thế nghiêm trọng, nỗi lòng lo lắng cũng để xuống. Càng xem khuôn mặt xấu này càng sinh khí, như thế nào làm chật vật như thế. Mặt đều sưng lên một vòng lớn. Còn dám ngủ ở nơi này không trở về nhà. Nhìn bộ dạng này, nằm ở chỗ này cũng có một đoạn thời gian, có thể trên thân hay là tản ra một cỗ nồng đậm mùi rượu. Nhìn không được đạp mấy cước, hay là chưa hết giận, nhấc lên cổ áo của hắn ba cái tát âm thanh không ngừng vang lên. Ai thật không rõ lúc trước chính mình, như thế nào đáp ứng gả cho xấu như vậy nam nhân, đem ô giấy dầu thả lại túi trữ vật, nếu người đã tìm được cũng liền không cần tiết kiệm linh lực. Trực tiếp sử dụng linh lực ngăn cản nước mưa, thân thể nhỏ bé cong lên Chu Hắc hướng tên là nhà vị trí một đường trở về. Lần sau lại uống rượu, lao nương liền tiếng ngươi. Nghĩ nghĩ, cảm giác hậu quả này có chút quá nghiêm trọng, đối với mình hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, lại lập tức đổi giọng, tự mình nói ra, được rồi, hay là không tiến, đồ chơi nhỏ kia mà lao nương còn hiếm có lấy sử dụng đây. Lần sau lại uống rượu, lao nương liền đem ngươi cùng heo mẹ giam chung một chỗ, biết không? Chu Hắc ngủ say xưa, không biết là làm cái gì mộng đẹp. Khoe miệng gánh nết, cười khúc khích. Chu phu nhân phiền muộn cảm xúc quét sạch sành sanh, con nhà mình phu quân đường cũ trở về, trên mặt tràn đầy một loại tên là hạnh phúc mỉm cười. Xem ra nàng trời, không có sợ đâu. Dòng binh hợp thành nơi nào đó ưu ám trong phòng. Vài đầu heo mẹ đánh giá trước mặt người xâm lấn giả này, dùng độc thuộc về heo ngôn ngữ trao đổi đại tỷ đại, loại nguy hiểm này sinh vật tiến vào lãnh địa của chúng ta làm gì? Không biết, ta chỉ biết là thứ này thật là thơm. Liếm qua, không có gì vị, không thể ăn. Đương nhiên, nhân loại nghe không hiểu, mấy tên heo mẹ vẫn còn tiếp tục trò chuyện với nhau. Mà trên đất sinh vật nguy hiểm, cũng chính là nhân loại, đúng là chúng ta tất cả mọi người nhận biết, Chu Bạch mặt vo thành một nắm, co quắp tại cùng một chỗ, giống như là làm một trận phi thường đáng sợ ác mộng, biểu hiện hết sức thống khổ khó chịu. Tiểu Phương, nghe ta giải thích, ta thật không có ghét bỏ miệng ngươi thối, nghe ta giải thích nhà. Trong phủ thành chủ, Lỗ Lao Thu đến đại tiểu thư đưa tin vội vàng chạy trở về, phát hiện La đại nhân nằm ở trên giường chỉ là uống nhiều ngủ thiếp đi mà thôi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng không biết đại tiểu thư là tại khi nào, chỗ nào, tìm tới La đại nhân. Chu lão uống chút rượu khẽ hát, nằm tại một gốc cổ thụ trên cành cây, hai chân miết lên 10 phần hưởng thụ, trên mặt hoàn toàn không có một chút say rượu vết tích. Đối với Chu lão loại này, suốt ngày bầu rượu không rời tay lão đầu nhi tới nói, một lần nào đó say rượu, hơn phân nửa cũng là giả vờ. Chương 100, là một cảnh hay là hiện thực? Chương 100, là một cảnh hay là hiện thực? Tích 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 tích, thanh niên nằm tại trên giường cây nhíu mày trở mình, đem chăn kéo quá đỉnh đầu ý đồ lần nữa đem chính mình phong ấn. Tích 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 tích, tại cái này trong căn phòng an tĩnh đạo thanh niên này vẫn như cũng là như thế chói tai. Phiên muộn kéo xuống chăn mền lộ đầu ra, đại não còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, có thể là quen tay hay việc nguyên nhân, thanh niên con mắt cũng không từng mở ra trực tiếp vươn tay tinh chuẩn bò tới bên gối khối kia, vươn bước vật phẩm, thành công đóng lại âm thanh kia. Ngáp một cái ngồi dựa vào đầu giường, chỉ cảm thấy đau nhức toàn thân không gì sánh được, trạng thái tinh thần vô cùng kém, hoàn toàn mắt mở không ra. Sau một thời gian ngắn mới bò lên giường, trực tiếp hướng trong trí nhớ cửa gỗ vị trí đi đến, bản thân cảm giác cách cửa gỗ còn có đoạn khoảng cách, nhưng chưa từng nghĩ đến. Phanh! Một tiếng trầm muộn tiếng va đập truyền đến. Khi sâu một hơi thống khổ ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, vuốt vuốt bị đụng đầu, cái gì mệnh ra rời? Cái gì mặt ủ mày cho? Tất cả đều bị trong nháy mắt tỉnh lại đột nhiên ngửa đầu đi xem. Trước mắt ở đâu là cửa gỗ, hoàn toàn chính là do xi măng xây thành bức tường. Trong mắt con ngươi khẽ run lên, không thể tin ngắm nhìn bốn phía vị trí hoàn cảnh. Không khỏi há to miệng cứ thế ngay tại chỗ, cái này không phải liền là chính mình đại học ký túc xá sao? Cảm thụ được chỗ trán truyền đến đâm nhói cảm giác, thanh niên vừa nhìn về phía lòng bàn tay của mình, phát hiện trên tay có từng tia vết máu, nếu như không có đoán sai, đây là chính mình vừa mới không cẩn thận làm ra. Trung điệp nuốt xuống ngụm nước bọt, hít sâu mấy hơi sau đi hướng trong trí nhớ nhà vệ sinh, đi tìm trước kia mua được khối kia mặt kính. Kính trung phản chiếu tràng cảnh rất rõ ràng, là một tên thường thường không có gì lạ thanh niên, tướng mạo cùng thân cao cũng không tính là xuất chúng, xem như loại kia ném vào biển người đều rất khó chú ý tới loại hình, chỗ trán vết thương không sâu. Con ngươi màu vàng nóng không thấy, là toàn bộ màu đen sắc, chân cũng không còn tinh tế, làn da không còn là như thế tinh tế tỉ mỉ tuyết trắng. Tiểu đệ đệ cũng còn tại phía dưới, tóc rất ngắn, là nát tóc cắt ngang trán, không còn là đầu kia sánh vai lông trắng. Vui vẻ sao? Có lẽ vui vẻ, nhưng trong lòng cái kia cố cảm giác mất mát lại là từ đâu mà đến? Thanh niên gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt mặt kính, giơ tay lên sờ lên chỗ trán vết thương, nhói nhói cảm giác truyền đến, kính trung thân ảnh cũng đồng dạng đi sờ cái trán vết thương. Thanh niên vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, đem trên tường tấm gương gỡ xuống cẩn thận nghiên cứu dò xét, nhưng vẫn là không có phát hiện chỗ gì thường gì. Đem tấm gương một lần nữa trả về, chết lặng đi trở về trước giường lần nữa ngồi xuống, nhìn về phía bên gối. Nơi đó rõ ràng nằm một bộ điện thoại, cầm lấy sau mở ra màn hình. Thời gian, 2023 năm ngày 6 tháng 3, đúng là mình rời đi thế giới này ngày thứ hai. Ta làm sao lại tại ký túc xá? Duyên khởi tông mọi người đâu? Chẳng lẽ lại, trước đó hết thệ tất cả, cũng chỉ là ta một giấc mộng. Có thể giấc mộng này cũng có chút quá mức chân thật đi. Thật, chỉ là mộng sao? Thanh niên chính là Trương An. Lạch cạch điện thoại rơi xuống mặt đất, Trương An thống khổ ôm đầu, từng đợt kịch liệt nhói nhói đột nhiên từ trong đầu truyền đến, những cái kia liên quan tới Ngũ Châu đại lục hình ảnh cũng như sóng chiều giống như không ngừng hiện lên. Duyên khởi tông, An Lạc thôn. Linh tiên tiên quy bản tiểu nhân, tiên linh nha đầu núng nịu, Tô Tử Huyên mỉm cười, nhìn không thấu Nguyên Phượng tỷ tỷ, thích uống rượu tiểu lão đầu Chu lão, cùng cái kia toàn thân đan dược vị Lý lão. A a a a, đau đớn khó nhịn co quắp tại trên giường lăn lộn, điên cuồng đánh đầu nao ý đồ làm dịu cảm giác đau đớn, vẫn như trước không làm nên chuyện gì. Không đầy một lát, Trương An liền bị đau hôn mê bất tỉnh lần nữa mơ mơ màng màng mở mắt ra, trong ký túc xá những người khác sớm đã trở về. Bọn hắn đánh lấy lọ chửi đồng đội qua hố, đều coi là Trương An chỉ là đang ngủ giấc thẳng cũng không có đi gọi tỉnh hắn. Ven đường mau tới đầy chợ giúp a. Có thể hay không chơi game? Sao, giá khu là nhà ngươi a? Không nỡ ly biệt quê hương đi ra hỗ trợ có đúng không? A giờ cờ đường tiên nữa. Ta một cái phụ trợ bảo mẫu, ngươi muốn ta bao nhiêu lợi hại? Là muốn ta trừ độc chết đối diện sao? Trong đó một tên đeo kính bạn cùng phòng phát hiện Trương An tỉnh cũng kêu lên hắn cùng đi. Trương An chậm một hồi lâu mới đứng người lên. Nếu chính mình không nghĩ ra, dứt khoát liền không thèm nghĩ nữa, như thế sẽ chỉ tăng thêm phiền não, đi được tới đâu hay tới đó đi, lấy bất biến ứng và biến. Đi tới ngồi lên vị trí của mình, khởi động máy, thuần thục mở ra giới diện kia, leo lên tài khoản, bắt đầu trò chơi. Chỉ cần ta tiến trò chơi tốc độ rất nhanh, thế tục phiền não liền sẽ không liên quan gì đến ta. Một mực đánh tới ban đêm, mới buông xuống hai nghe. Nhi tử, hôm nay thao tác không tệ lắm, hắc hắc, thành thật khai báo, có phải hay không chính mình bụng trộm luyện tập nhanh. Ha ha ha, trên giường của ta khăn tay sát thực thiếu đi mấy tấm. Ta con trai cả tốt, ngươi sẽ không phải thừa dịp chúng ta không tại, vụ trộm tại ký túc xá, ha ha ha. Mặt khác mấy tên bạn cùng phòng cũng lên tiếng trêu chọc. Trương An bị lời này sặc đến liên tục ho khan, chỉ vào đối phương cái mũi lại bắt đầu đánh trả, đánh rắm, cha ngươi ta vốn là lợi hại như vậy, nào giống các ngươi, mỗi ngày luyện tập tốc độ tay còn như thế đồ ăn. Chật chật ta thế nhưng là có đối tượng nam nhân A đeo kính nam tử nết lên khỏe miệng phi thường đắc ý nói. Mấy người khác nhau nhau lộ ra một mặt vẻ khinh bị có đối tượng không nổi A. Hoàng Kim Tể. Đeo kính thanh niên lập tức phản bác, ngươi không phải cũng mới bạch kim sao, mập mạp chết bẩm. Chính là, có đối tượng không nổi a, ngươi tên phản đồ này. Mấy người tiếp tục trêu chọc tiến công, toàn bộ phòng ngủ trong tám người, liền ra hỏa này có đối tượng. Đơn giản chính là độc thân người liên minh phản đồ. Trương An nhìn trước mắt một màn tâm tình trong lòng khó tránh khỏi có chút phức tạp, bọn gia hỏa này, thật sự là một chút cũng không thay đổi. Mặc dù mình trước kia luôn ưa thích một người đợi, ưa thích an tĩnh hoàn cảnh. Có thể ngẫu nhiên náo nhiệt như vậy một lần, cùng các ngươi những này bày ra hỏa đợi cùng một chỗ, loại cảm giác này có vẻ như cũng còn rất khá. Khoe miệng khẽ nhếch không có quá nhiều do dự, cũng gia nhập trong đội ngũ cùng một chỗ giận phun tên này phản đồ. Thanh niên đeo kính mắt, Trương Vĩ khẩu chiến quần nho ti không chút nào rơi xuống hạ phong. Cuối cùng vẫn là bị Chu Hữu Vinh không nói võ đức trực tiếp động thủ chế tài. Đùa giỡn kết thúc, sắc trời cũng không sớm, tám người cũng liền thương nghị ra ngoài ăn cơm. Chu Hữu Vinh cũng là Trương An bạn cùng phòng một chồng, từ phía sau nắm ở Trương An bả vai. Xuất phát từ bản năng phản ứng, thanh niên một kích sau khuỵu tay liền nên đón tiếp lấy. Chu Hữu Vinh ôi kêu lên một tiếng, trung điệp té ngã trên đất biểu hiện rất thống khổ, đau chết mất, ngươi tiểu tử này đột nhiên làm gì à? Thật có lỗi, thật có lỗi, bản năng phản ứng còn tốt, Trương An phản ứng kịp thời thu một chút lực đạo, cũng chỉ có thể đem hắn đỡ lên thân, cười khúc khích nói liên tục xin lỗi. Chu Hữu Tài cũng không nhiều lời cái gì. Hiện trường bảy người đều rất kinh ngạc, có thể bụng đã kêu rột rột nửa ngày cũng liền không nghĩ nhiều. Sáu người khác ở sâu trong nội tâm đều tưởng rằng mập mạp thả biển, mà Chu Hữu Dung vẫn đang suy nghĩ, chẳng lẽ lại chính mình cũng đã đói hoàn toàn không còn khí lực. Sau đó đi theo mấy người đi ra ký túc xá hướng khu phố chợ đêm đi đến. Nói cho cùng cũng không thể trách chính mình, ai bảo ngươi gia hỏa này đột nhiên cùng mình phát sinh thân thể tiếp xúc. Ở tu chân giới thời điểm, trừ đẹp mắt nữ tử, ai dám dạng này đối với mình a? Linh Tiên Tiên cùng Tiên Linh cũng sẽ không đáp ứng chứ. Đúng rồi, Linh Tiên Tiên, mình còn có Linh Tiên Tiên. Tùy ý Trương An trong đầu làm sao kêu gọi, đều không có bất kỳ đáp lại. Tâm tình trong nháy mắt lại chán trường không ít, tim đau vô cùng đau nhức, bất an. Trương Vĩ quay người gặp tên kia lại bất động, ngoác lớn tiếng kêu gọi. Trương An cưỡng chế nội tâm cảm xúc đi theo. Trên đường đi, Trương An đều đang đánh giá bốn phía cái kia quen thuộc nhà cao tầng, xe tới xe đi, đây hết thảy đều tới quá mức đột nhiên, căn bản không cho chính mình bất kỳ phản ứng nào thời gian. Đi vào quán chợ đêm vị tòa hạ, mấy người điểm một chút bia thiêu nướng liền nói chuyện tào lao. Chủ đề cũng không biết là thế nào từ quốc gia quân sự kéo tới cổ đại hoàng triều, lại từ cổ đại hoàng triều kéo tới nước nào đó phim hành động. Cái gì nước ta máy bay so nước nào đó ai mạnh ai yếu, đáng tiếc trước đó lần nào chiến dịch thất bại, cổ đại hoàng đế mở hậu cung có bao nhiêu thoải mái. Tân thủy hoàng vì sao không thống nhất thế giới? Vì cái gì mỗi sư phụ sớm như vậy liền về hưu? Mọi việc như thế, Trương An trong lòng còn có chút nhỏ mừng thầm, vừa mới thử trong đầu viễn tưởng một chút không thể miêu tả sự tình, quả nhiên, thân thể liền xuất hiện phản ứng. Chủ đề phong hồi lộ chuyện, lại đi tới hôm nay cảnh sát hình sự đến trong ban điều tra một chuyện, ai, các ngươi nói, Lâm Giáo Hoa có thể hay không đã? Không biết, không rõ ràng. Ai, hy vọng nàng có thể bình an trở về đi. Trương An đang lúc ăn thịt xin đâu, nghe được cái này có chút quen thuộc xưng hô không khỏi nghi ngờ nói, Lâm Giáo Hoa, Lâm Hồng Nhàn sao? Nàng thế nào? Trương Vĩ lay một miệng lớn cơm chiên, nói hàm hồ không rõ, đúng rồi, hôm nay ngươi trốn học, không có tới phòng học, ngươi không biết, hôm nay người của hình cảnh đội tới, nói cái gì Lâm Hồng Nhàn có vẻ như bị bắt cóc, hôm qua liền mất tích liên lạc không được, hỏi chúng ta gần nhất có hay không thấy qua nàng cái gì. Không sai không sai, ta dù sao là chưa thấy qua, dù sao cũng không phải một lớp. Ta lần trước tại thao trường gặp qua, vậy cũng là vài ngày trước sự tình. Trương An lông mày lập tức nhăn lại. Đúng rồi, làm sao đem vấn đề này đem quên đi? Chính mình là cứu người sau mới tử vong xuyên qua đến Ngũ Châu đại lục, thế mà hiện tại chính mình sống rất tốt, đây chẳng phải là nói. Nghĩ đến cái này, không khỏi nắm chặt nắm đấm. Trong trí nhớ, chính mình là xuyên qua Ngũ Châu đại lục mấy tháng sau mới biết được làm tinh bên trên đến tiếp sau. Nếu như nhớ không lầm, đúng là bị bắt cóc, vụ án phát sinh địa điểm hay là tại chính mình ra ngoài trường phòng cho thuê phụ cận, ngay cả chủ sử sau màn chính mình cũng biết là ai. A a a, thật là phiền. Đến cùng cái nào là một cảnh, cái nào là hiện thực a? Linh Tiên Tiên, ngươi cái tên này làm sao không ra phản bắt ta? Ngươi không phải thích cùng ta làm trái lại sao? Ngươi có phải hay không đang ngủ, cho nên mới không nghe thấy lời nói của ta? Đối với, nhất định là như vậy, nhất định là như vậy. Ngươi mau ra đây a. Ngươi đến cùng chân thực tồn tại qua sao? Vừa lúc này, sau lưng trên đường cái một xe cảnh sát mở ra còi cảnh sát chậm chạp lái tới, trên xe đi xuống 4-5 tên người mặc đồng phục cảnh sát nam tử trung niên. Năm tên nhân viên cảnh sát trực tiếp đi hướng chợ đêm quán nhỏ đi vào Trương An trước người, một tên nhân viên cảnh sát trực tiếp lộ ra giấy chứng nhận, mở miệng nói, "Trương An đúng không? Chúng ta là Ma Đô cảnh sát hình sự đại đội, có một ít sự tình muốn hỏi thăm ngươi." A. Sau một thời gian ngắn, cửa cảnh cục, Trương An hai tay bỏ vào túi lững hờ đi ra, quay đầu nhìn thoáng qua viên kia sáng chói hoa mỹ ngôi sao năm cánh thấp giọng nói, "Hy vọng các ngươi có thể sớm một chút bắt được tên kia, đem Lâm Hồng Nhan cứu ra đi. Dù sao nàng đã từng là trong nội tâm của ta ánh trăng sáng, á giờ phút này thân là phạm nhân hắn cũng giúp không được giúp cái gì, đem chính mình biết được đều nói cho những cái kia cảnh sát hình sự, cũng không biết bọn hắn có thể hay không dựa theo chính mình cho ra manh mối kia đi điều tra. Ai, lần sau gặp phải loại chuyện đó, ta vẫn là ngoan ngoan báo động đi, đừng ngốc thất thần xông đi lên." Túi đầu suy nghĩ, cất bước đi vào trường học, thấp giọng thì thảo có thể như thế, thật còn kịp sao?